Chương 179, tiền nhiệm, thông báo chương 179, tiền nhiệm, thông báo được. Trần Nhất Châu nói rằng, khoa trưởng, sau đó có làm chỗ không đúng, mời ngài đúng lúc góp ý. Đúng rồi. Tôn Hưng hỏi, Trần khoa trưởng, ngươi phối thương còn không giao chứ? Trần Nhất Châu ngượng ngùng nói, xin lỗi, khoa trưởng, ta nhất thời làm đã quên. Quên đi. Tôn Hưng nói rằng, vấn đề thế này ngươi sau đó phải chú ý. Nếu không giao, liền cầm khi ngươi phối thương đi. Trần Nhất Châu nói cảm tạ khoa trưởng. Đúng rồi. Tôn Hưng nói rằng, Trần khoa trưởng, chúng ta khoa bảo vệ là do nhà máy cán thép cùng công an song trọng quản lý. Đến khoa cấp, liền sẽ ở công an bên kia tạm giữ trước. Ngươi sau đó trước tiên đi lĩnh bảo hộ lao động đồ dùng, sau đó đến đồn công an, đi tìm Trương đồn trưởng báo danh. Được rồi. Trần Nhất Châu nói rằng, khoa trưởng, vậy ta trước hết đi rồi, buổi tối ta mời ngài cùng Trương đồn trưởng ăn cơm. Hành. Tôn Hưng thoải mái đáp ứng nói, ngươi cùng lao Trương đính địa phương tốt thông báo ta. Buổi chiều chờ ngươi lại đây, ta đem mấy cái đội trưởng kêu đến giới thiệu cho ngươi một hồi. Trần Nhất Châu đến hậu cần lĩnh xong bảo hộ lao động, cưỡi xe liền đến đồn công an. Trương đồn trưởng vừa thấy Trần Nhất Châu, liền hoan nghênh nói, ai u, này không phải chúng ta Trần phó sở trưởng sao? Hoan nghênh hoan nghênh. Trần Nhất Châu nói rằng, Trương đồn trưởng, ngài cũng đừng trêu ghẹo ta. Trương đồn trưởng nói rằng, được, không nói. Ta trước tiên dẫn ngươi đi vào trước, sau đó cùng ngươi giới thiệu một chút đồng sự. Trần Nhất Châu ở Trương đồn trưởng dẫn dắt đi, thuận lợi làm tốt vào trước thủ tục, lại lĩnh mấy bộ công an chế phục cùng xuống ống. Trương đồn trưởng đem Trần Nhất Châu giới thiệu cho đồn công an mọi người sau, đem hắn mang đến một gian văn phòng, nói rằng, tiểu Trần, ngươi sau đó chính là chúng ta nơi này phó sở trưởng. Ta ở đây chuẩn bị cho ngươi một chiếc bàn làm việc. Tuy rằng ngươi là tạm giữ trước, nhưng có lúc cũng phải đến lũ lũ diện. Trần Nhất Châu đáp ứng nói, được rồi, Trương đồn trưởng. Còn có. Trương đồn trưởng nói rằng, đồn công an thương, quản lý tương đối nghiêm khắc, dùng sau muốn đúng lúc báo cáo. Ngược lại nhà máy cán thép có súng, có việc ngươi tận lực dùng nhà máy cán thép. Trần Nhất Châu nói cảm tạ Trương đồn trưởng đề điểm. Buổi tối ngài tuyển cái địa phương, ta tên trên Tôn khoa trưởng, chúng ta cùng uống điểm. Được. Trương đồn trưởng đáp ứng nói, đồn công an bên cạnh điểm liền không sai, ta nghỉ làm rồi ở cấp độ kia các ngươi. Trần Nhất Châu nói rằng, được, vậy ta đi trước, buổi tối thấy. Ra đồn công an, Trần Nhất Châu giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nhanh đến bữa trưa thời gian, suy nghĩ một chút, thẳng thắn về nhà ăn cơm. Trần Nhất Châu bao lớn bao nhỏ về đến nhà, Triệu Lao Thái Thái cùng Lưu Thúy Phương chính đang món xảo. Lưu Thúy Phương thấy Trần Nhất Châu trở về, hỏi, Nhất Châu, ngươi hiện tại tại sao trở về? Trần Nhất Châu nói rằng, mẹ, ta vừa vặn đi ra làm việc, xong xuôi đều đến giờ cơm rồi, vì lẽ đó thẳng thắn trở về ăn cơm. Nói xong đem bao lớn bao nhỏ đồ vật bỏ vào phòng khách, tìm một thân khoa bảo vệ đồ lao động, lên lầu đổi, bên hông khóa trên đường, uy phong lấm lấm đi xuống lầu. Đi đến Triệu Lao Thái Thái cùng Lưu Thúy Phương trước mặt, đứng nghiêm chào, lãnh đạo được. Hai người sáng mắt lên, Lưu Thúy Phương nói rằng, Nhất Châu, ngươi này thân thật là đẹp trai. Triệu Lao Thái Thái nhìn thấy Trần Nhất Châu bên hông khóa thường, hỏi, Nhất Châu, ngươi đây là? Trần Nhất Châu báo hỉ nói, mãi mãi, mẹ, ta bắt đầu từ hôm nay, chính là nhà máy cán thép khoa bảo vệ phó khoa trưởng. Thường thụ lẹ mẹo 17 hành chính đãi ngộ, một tháng tiền lương 99 khối. Đồng thời kiêm nhiệm quạt máy phân xưởng kỹ thuật chỉ đạo, vẫn là đồn công an phó sở trưởng, có điều là tạm giữ chức. Lưu Thúy Phương không dám tin tưởng hỏi, Nhất Châu, ngươi nói chính là thật sự? Là thật sự. Trần Nhất Châu khẳng định nói, mẹ, công an chế phục ta đã linh trở về, ngày khác mặc cho ngài xem. Được, được. Lưu Thúy Phương từ lâu không phải cái kia nông thôn phụ nữ, rõ ràng phó khoa cấp cán bộ cùng 99 khối tiền lương hàm kim lượng. Mừng đến phát khóc, lôi kéo Triệu Lao Thái Thái nói rằng, mẹ, ngài đã nghe chưa? Nhất Châu tiền đồ, làm khoa trưởng. Tổ tông phù hộ. Thừng, ta nghe được. Triệu Lao Thái Thái cũng rất cao hứng, chúng ta ăn cơm trước đi. Cơm nước xong, Trần Nhất Châu cùng hai người giải thích buổi tối muốn mời khách, ăn cơm không cần chờ hắn, trở về nhà máy cán thép. Lưu Thúy Phương thu thập xong trong nhà, nhìn thấy Trần Nhất Châu lĩnh trở về quần áo, suy nghĩ một chút, cho hắn toàn bộ rửa sạch. Thời gian lùi về sau, nhà máy cán thép. Mắt thấy cũng sắp đến lúc ăn cơm, Lý Bí Thư cầm một phần văn kiện, đi đến phòng phát thanh. Giao cho Vương Phương Phương nói rằng, Vương Phương Phương đồng chí, ngươi chờ một chút đem phần này văn kiện phát sóng một hồi. Vương Phương Phương tiếp nhận văn kiện nói rằng, được rồi Lý Bí Thư. Lý Bí Thư đi rồi, Vương Phương Phương cầm lấy văn kiện cẩn thận xem, để ngừa phát sóng lúc xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình huống. A a. Vương Phương Phương đột nhiên hai tiếng rít gào, đem La Lệ Hồng cùng Vu Lệ sợ hết hồn. Hai người vội vã chạy tới hỏi, Phương tỷ, ngươi làm sao rồi? Vương Phương Phương một phát bắt được Vu Lệ, Lệ Lệ, ngươi muốn mời khách, ta muốn ăn bữa tiệc lớn. Vu Lệ một mặt ngộng, La Lệ Hồng hỏi, Phương tỷ, xảy ra chuyện gì? Tại sao muốn Lệ Lệ mời khách? Vương Phương Phương đem văn kiện đưa cho hai người, chính các ngươi xem. A. Lại là rít lên một tiếng, La Lệ Hồng nói với Vu Lệ, Lệ Lệ, nhà ngươi vị kia lại làm khoa trưởng, ta cũng phải ăn bữa tiệc lớn. Vu Lệ cũng rất cao hứng, khiêm tốn nói rằng, là phó khoa trưởng. Chờ chút đến căng tin, tùy tiện các ngươi điểm, ta mời khách. La Lệ Hồng nói rằng, phó khoa trưởng cũng là khoa trưởng. Hắn hưởng thụ lẹ mẹo 17 hành chính đãi ngộ. Ta nghĩ một hồi, cái kia một tháng đến có 99 khối, Lệ Lệ, ngươi phát tài. Một trận không được, nhất định phải mời chúng ta ăn hai bữa. Không thành vấn đề. Vu Lệ thoải mái đáp ứng nói. Đến lúc ăn cơm, đệ căng tin số 3, Hà Vũ Trụ nằm ở trên ghế nằm, nhàn nhã nhìn các đồng nghiệp món xào đánh cơm, dư vị tần tỉ chân mềm tay nhỏ. Đột nhiên, nhà máy cán thép loa phát thanh vang lên Vương Phương Phương vui tươi âm thanh, các vị đồng nghiệp buổi trưa được. Phía dưới truyền phát tin một cái thông báo, quạt máy phân xưởng phó chủ nhiệm Trần Nhất Châu đồng chí, tự vào xưởng tham gia công tác tới nay, cần cù chăm chỉ, liên tiếp lập tân công. Vào lần này địch rất sự kiện bên trong, đánh chết đả thương địch rất nhiều người, thu được trọng yếu vật tư. Kinh xưởng lãnh đạo đề nghị, ngành công an lãnh đạo xác nhận, bắt đầu từ hôm nay, nhận lệnh Trần Nhất Châu đồng chí vì là nhà máy cán thép khoa bảo vệ phó khoa trưởng, do gió thông báo. Thông báo liền với bá ba lần, cùng Trần Nhất Châu có quan hệ người, tỉ như Vu Thắng Lợi, Trần Phi, Hồ Tiểu Anh, Trương Tiểu Hồng mọi người, đều cao hứng không được. So với bình thường đều nhiều hơn ăn vài miếng cơm. Tứ hợp viện ở nhà máy cán thép đi làm công nhân sau khi nghe, lần thứ hai sinh ra muốn cùng Trần gia tạo mối quan hệ tâm tư. Trong đó liền bao quát Hà Vũ Trụ. Duy nhất ngoại lệ chính là Giả Đông Húc. Bởi vì ở trong sự nhận thức của hắn, Giả gia càng ngày càng không dễ chịu kẻ cầm đầu, chính là Trần gia, đặc biệt Trần Nhất Châu. Vũ Lị ở căng tin đánh mấy cái thức ăn ngon, đóng gói đến phòng phát thanh, xin mời La Lệ Hồng cùng Vương Phương Phương ăn nhiều một trận. Chương 180, quen thuộc hiểu rõ khoa bảo vệ chức năng. Chương 180, quen thuộc hiểu rõ khoa bảo vệ chức năng. Buổi chiều, Trần Nhất Châu tới trước quạt máy phân xưởng, cùng phân xưởng chủ nhiệm Lưu Năng giao tiếp một hồi công tác. Cũng với hắn nói rõ với Phạm Trị Quốc, chính mình vẫn là quạt máy phân xưởng kỹ thuật chỉ đạo, có vấn đề có thể bất cứ lúc nào đến khoa bảo vệ tìm hắn. Sau đó mới đến khoa bảo vệ, ở khoa trưởng Tôn Hưng giới thiệu sau, nhận thức bốn vị đội trưởng. Bốn vị này đội trưởng, phân biệt họ Vương, Vệ, Phùng, Chu. Ngoại trừ Vương đội trưởng, mấy vị khác đội trưởng nhìn thấy Trần Nhất Châu vẻ mặt khác nhau. Dù sao Trần Nhất Châu quá trẻ tuổi, huống hồ có mấy người đối với phó khoa trưởng vị trí này mơ ước đã lâu. Trần Nhất Châu cũng quan sát tỉ mỉ mấy vị đội trưởng, Vương đội trưởng là người quen cũ không cần phải nói. Vệ đội trưởng là một cái gầy gò người trung niên, vẻ mặt nghiêm túc, xem ra có 40 tuổi khoảng chừng. Phùng đội trưởng hơn 30 tuổi, đi đứng thật giống có chút vấn đề. Còn Chu đội trưởng, như tên, vóc người phát tướng, xem ai đều một mặt ý cười. Tôn khoa trưởng giới thiệu xong sau, trực tiếp cùng mấy cái đội trưởng tuyên bố, sau đó do Trần Nhất Châu phụ trách quản lý một đội cùng ba đội. Tuyên bố xong tất sau, Trần Nhất Châu mang theo Vương đội trưởng cùng Phùng đội trưởng đi đến phòng làm việc của mình. Vương đội trưởng bên cửa quen mẹo cho ba người rót trà, Trần Nhất Châu xem Phùng đội trưởng có chút câu nệ, cho bọn họ một người làm mất đi một nhánh đại tiền môn, nói rằng: "Phùng đội trưởng, đừng khách khí, chúng ta ngồi xuống tán gẫu." Chờ hai người sau khi ngồi xuống, Trần Nhất Châu nói rằng: "Sau đó chúng ta liền đồng thời cộng sự. Ta vừa tới khoa bảo vệ, rất nhiều việc chưa quen thuộc, các ngươi đều là lão nhân, ở sau đó trong công việc, ta có làm chỗ không đúng, mời các ngươi thông cảm nhiều hơn." Vương đội trưởng nói rằng: "Khoa trưởng khách khí. Sau đó có việc xin cứ việc phân phó, chỉ cái nào đánh nhé." Phùng đội trưởng nói rằng: "Đúng, chúng ta nhất định sẽ hào hào phối hợp Trần khoa trưởng." Trần Nhất Châu nói rằng: "Các ngươi trước tiên giới thiệu cho ta một hồi bình thường công tác đi." Vương đội trưởng nói rằng: "Khoa trưởng, chúng ta mỗi đội có 12 người, chia làm 3 cái tiểu đội, nhận lệnh 3 cái tiểu đội trưởng. Bình thường công tác chính là phụ trách cổng cùng trong xưởng tuần tra, cùng với xuất ngoại cần xử lý khu gia quyến sự tình." Phùng đội trưởng nói bổ sung: "Gặp phải một ít vụ án, lại như lần này địch rất sự kiện, công an bên kia cũng sẽ muốn chúng ta hiệp trợ phá án. Còn có chính là trong xưởng đoàn xe vận chuyển vật tư thời điểm, chúng ta khoa bảo vệ cũng phải sắp xếp người đi theo hộ tống." Trần Nhất Châu vừa nghe, công tác vẫn thật đơn giản, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, trên căn bản mỗi ngày chính là ngồi ở trong phòng làm việc uống trà xem báo. Nghĩ đến bên trong, Trần Nhất Châu nói rằng: "Vương đội trưởng, Phùng đội trưởng, các ngươi sáng sớm ngày mai triệu tập hai đội nhân viên, ta cùng mọi người huấn luyện chung, thuận tiện nhận thức một hồi." Hai cái đội trưởng cùng kêu lên đáp ứng nói: "Được rồi, khoa trưởng." "Vậy được." Trần Nhất Châu nói rằng: "Các ngươi đi làm đi." Vương đội trưởng trước khi đi hỏi: "Khoa trưởng, ngài bên này nhân viên truyền tin an bài xong sao?" Trần Nhất Châu nghi ngờ nói: "Nhân viên truyền tin?" Vương đội trưởng giải thích: "Chính là bình thường giúp ngài quét dọn một chút văn phòng, đưa tư liệu chân chạy, Tôn khoa trưởng bên kia là chính hắn mang đến." Trần Nhất Châu suy nghĩ một chút nói rằng: "Việc này không nội, ta trước tiên quen thuộc hai ngày, đến thời điểm ở trong đội tìm một cái đi." Đến lại ban thời gian, Trần Nhất Châu đi đến Tôn khoa trưởng văn phòng: "Khoa trưởng, ta cùng Trương đồn trưởng đã hẹn cẩn thận, ngay ở đồn công an bên cạnh trong quán nhỏ, ta về nhà trước lấy chút đồ vật, ngài nghỉ làm rồi trực tiếp đi qua gọi món ăn, chúng ta ở bên kia hội hợp." Tôn khoa trưởng nói rằng: "Được, ngươi đi trước đi, ta thu thập một hồi liền đi qua." Trần Nhất Châu lái xe ra nhà máy cán thép, chung quanh quay một vòng, trên xe liền có thêm 3 cái túi, nhìn trên lệnh thời gian không nhiều, liền hướng đồn công an kỵ đi. Đến đồn công an bên cạnh quán cơm, Trần Nhất Châu dừng xe xong, mang theo 3 cái túi vải liền đi tiến vào. Trương đồn trưởng cùng Tôn khoa trưởng nhìn thấy Trần Nhất Châu đi vào, nâng tay lên giơ giơ. Trần Nhất Châu đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, chỉ thấy trên bàn đã xếp đặt một cái hâm lại thịt, một cái chua cay sợi khoai tây, còn có một cái canh đậu hũ. Trần Nhất Châu cầm lấy một cái túi vải, từ bên trong móc ra 2 bình rượu Phượng Tường bỏ lên trên bàn, lại lấy ra 2 cái bọc giấy, một bao bọc lại thịt bò kho tương, một bao bọc lại một con vịt nướng. Trương đồn trưởng vừa thấy, cười nói: "Tiểu Trần, ngươi đây chính là rơi xuống vốn quốc. Xin mời hai vị lãnh đạo ăn cơm, nhất định phải làm điểm ngạnh món ăn." Trần Nhất Châu mở ra rượu, cho hai người từng cái chấm hơn. Cầm rượu lên ly nói rằng: "Trương đồn trưởng, Tôn khoa trưởng, cảm tạ hai vị đối với ta chăm sóc, ta kính các ngươi một ly." Trương đồn trưởng bưng lên ly rượu nói rằng: "Lời khách khí đừng nói, sau đó bên trong có việc nhớ tới đến giúp đỡ." Tôn khoa trưởng nói rằng: "Ta cũng không có làm cái gì, đều là chính ngươi có bản lĩnh." Ba người uống xong sau, Trần Nhất Châu cầm bình rượu lên, lại lần nữa cho hai người đổ đầy. Dơ lên ly rượu nói rằng: "Sau đó đang làm việc bên trong, giả như ta có làm chỗ không đúng, mời các ngươi đúng lúc góp ý." Hai người nâng chén uống, Trần Nhất Châu lại rót chén rượu thứ ba. Mới vừa nâng chén, liền bị Trương đồn trưởng ngăn lại: ngươi cho ta ngừng một hồi, trước hết để cho chúng ta ăn mấy cái món ăn. Trần Nhất Châu bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là thả xuống ly rượu, cắp lên một mảnh thịt bò kho tương, nói rằng, Trương đồn trưởng, Tôn khoa trưởng, các ngươi nếm thử cái này, đây là chính ta làm thịt bò kho tương. Ồ, Trương đồn trưởng cắp lên một mảnh thịt bò nói rằng, đã sớm nghe nói tài nấu nướng của ngươi không sai, ta đến hảo hảo nếm thử. Một cái thịt bò kho tương vào bụng, Trương đồn trưởng bưng lên ly rượu uống một hơi cạn sạch, khen, tê cay mùi thủy sản, nhắm rượu thức ăn ngon. Lao Tôn, ngươi mau nếm thử. Tôn khoa trưởng cắp lên một mảnh thịt bò kho tương nếm trải, không nhịn được nói câu, thực sự là nhắm rượu thứ tốt. Sau đó, liền trên bàn thức ăn ngon, ba người nâng chén chè chén. Trần Nhất Châu nghe Trương đồn trưởng cùng Tôn khoa trưởng nói chuyện phiếm, cũng hiểu rõ hai người rất nhiều quá khứ. Một bữa cơm ăn hơn một giờ, thức ăn trên bàn cùng hai bình rượu phượng tường, bị ba người quét một cái sạch sành sanh. Trần Nhất Châu tính tiền sau khi ra cửa, cho hai người một người đưa qua một cái túi vải. Làm gì? Trương đồn trưởng nói rằng, tiểu Trần, chớ cùng chúng ta tới đây một bộ. Ngươi có phải hay không nhẹ nhàng? Trần Nhất Châu nói rằng, Trương đồn trưởng, bên trong chính là một bình chính ta phao bộ thận rượu thuốc, cùng mấy cái hoa quả, không có gì khác đồ vật. Tôn khoa trưởng vừa nghe, tiếp nhận túi mở ra xem, nhìn thấy bên trong chứa một bình rượu cùng bốn cái quả táo, hướng về Trần Nhất Châu hỏi, ngươi nói rượu này là chính ngươi phao bộ thận rượu thuốc? Trần Nhất Châu hồi đáp, đúng, Tôn khoa trưởng. Tôn khoa trưởng nói rằng, được, ta nhận lấy. Lao Trương phần kia hắn không muốn, ngươi đồng thời cho ta đi. Trương đồn trưởng vừa nghe, vội vã từ Trần Nhất Châu trong tay đoạt lấy túi vải, đối với Tôn khoa trưởng nói rằng, đi ra, ai nói ta không muốn? Nói xong trên dưới đánh giá Tôn khoa trưởng vài lần, nói rằng, lão Tôn, ngươi không đúng. Vừa nghe là bộ thận rượu thuốc liền muốn cướp, làm sao? Ngươi thận không tốt. Nói mỏ cái gì? Tôn khoa trưởng nói rằng, ta thận rất tốt. Là ta một người bạn thận không được, vừa bạn cầm cho hắn uống. Chương 181, đến khoa bảo vệ chính thức đi làm. Chương 181, đến khoa bảo vệ chính thức đi làm, ha ha. Trương đồn trưởng cười nói, ngươi nói xem, là cái nào bằng hữu a? Tôn khoa trưởng xài bước xe đạp, ta lười đến nói cho ngươi, đi rồi. Trần Nhất Châu liền đội bằng nói, hai vị lãnh đạo, rượu này mặc dù tốt, nhưng mỗi ngày không cần nhiều uống. Một ly liền được rồi, tốt nhất là buổi tối uống. Biết rồi. Trương đồn trưởng nói rằng, ta cũng đi rồi. Viện số 95, theo công nhân lục tục tan tầm, Trần Nhất Châu lên làm khoa bảo vệ phó khoa trưởng sự, cũng chuyển khắp đại viện. Người nhà họ Trần cao hứng tự không cần phải nói, một số người khác, bởi vì không dám đi quay rối Triệu Lao Thái Thái, đều chạy đến Trần Ái Quốc trước mặt chúc mừng. Trần Ái Quốc đối mặt chúc mừng đám người, chỉ chốc lát sau, liền phát ra một bao nhiêu yên. Tuy rằng đau lòng khẩu phần lương thực, nhưng trong lòng vẫn là rất cao hứng, dù sao Trần gia cũng coi như là ra một cái quan. Trần Hoành đã xuất viện về nhà, nghe nói Trần Nhất Châu làm khoa bảo vệ phó khoa trưởng, hưng phấn không được. Nghĩ thầm, sau đó ta ở khoa bảo vệ cũng là có chỗ dựa người. Trần Nhất Châu cơm nước xong trở lại tứ hợp viện, nên tiếp hắn chính là đủ loại khuôn mặt tươi cười. Liền ngay cả giả Trương Thị nhìn thấy Trần Nhất Châu lúc, đều vẫn cứ ở mặt béo phì trên bỏ ra một điểm nụ cười. Về đến nhà, người nhà từ lâu ăn cơm xong xuôi, đều ở đông xương phòng nói cái gì. Trần Nhất Châu đi tới hỏi, đều tại đây làm gì chứ? Vũ Lị nói rằng, mẹ nói khí trời bắt đầu nguội, mùa đông đồ vật muốn bắt đầu chuẩn bị. Chuẩn bị đem từ quê nhà mang đến chăn, tìm cây bông tượng một lần nữa đạn một hồi, sau đó áo đông quần đông những ngày cũng phải bắt đầu chuẩn bị. Trần Nhất Châu nói rằng, vừa vặn bằng hưu ta nơi đó, nói hắn có một ít cây đông, ngày khác ta đi mua về, cho đại gia làm vài món bộ đồ mới, nhiều liền làm thành chăn đông. Lưu Thúy Phương hỏi, làm nhiều như vậy tân? Bằng hưu ngươi nơi đó có bao nhiêu cây đông? Trần Nhất Châu mặt không biến sắc nói rằng, đến mấy chục cân đi. Ta chỉ để ý mua về còn làm cái gì? Chính ngài quyết định. Trần Tiểu Yến không quan tâm những này, từ nhìn thấy Trần Nhất Châu bắt đầu, liền theo dõi hắn súng lục bên hông xem. Nay gặp chạy tới ôm Trần Nhất Châu cánh tay nói rằng, ca, chúc mừng ngươi, lên làm phó khoa trưởng. Trần Nhất Châu nhìn Trần Tiểu Yến một ánh mắt, có việc gì thì nói đi. Trần Tiểu Yến chỉ vào Trần Nhất Châu súng lục bên hông nói rằng, ca, ngươi có thể hay không khẩu súng cho ta nhìn một chút? Ta còn chưa từng thấy đây. Trần Nhất Châu xem Lưu Thúy Phương cùng Vu Lệ đều lộ ra thần sắc tò mò, khẩu súng từ bên hông nổ ra, lùi đi viên đạn, đưa cho Trần Tiểu Yến nói rằng, cầm, ngươi từ từ xem. Trần Tiểu Yến tiếp nhận súng lục, cẩn thận thưởng thức, còn không ngừng làm ra giơ súng xạ kích tư thế. Phát hiện Vu Lệ cùng Lưu Thúy Phương trong mắt lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt, chơi một lúc sau, liền đem thương đưa cho các nàng. Hai người sau khi xem xong, súng lục rơi vào Triệu Lao Thái Thái trong tay. Triệu Lao Thái Thái nhìn một chút, hướng về Trần Nhất Châu hỏi, đây là cái gì thương? Cảm giác cùng nước ngoài một ít thương cũng gần như. Trần Nhất Châu hồi đáp, mãi mãi, đây là quốc gia chúng ta tự chủ nghiên cứu phát minh sinh sản 54 súng lục, mới vừa liệt tràng không mấy năm. Được, được. Triệu Lao Thái Thái nói rằng, không nghĩ đến quốc gia chúng ta cũng có thể tự chủ nghiên cứu chế tạo sinh sản tốt như vậy thương. Trần Nhất Châu nói rằng, mãi mãi, ngài nếu như yêu thích lời nói, ta cho ngài làm một cái. Trần Tiểu Yến ở bên cạnh ánh mắt sáng lên, cái này được, cái này được. Triệu Lao Thái Thái nói rằng, Nhất Châu, ngươi mới vừa thăng chức đừng nhà phạm sai lầm. Ta muốn thương lời nói, đến thời điểm cùng yêu dân nói một tiếng là được, lai lịch còn chính. Nghe được Triệu Lao Thái Thái mịn mờ lời nói, Trần Nhất Châu trong lòng hiểu rõ, nói rằng, mãi mãi, vậy ta đến thời điểm cùng tiểu thúc đề lời miệng, muốn hắn cho ngài sắp xếp. Triệu Lao Thái Thái nói rằng, đến lúc đó nói sau đi. Tối hôm đó, Vũ Lị nhiệt tình như lửa, cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía, để Trần Nhất Châu thỏa mãn không ngớt. Mây ngừng vũ thu, Vũ Lị nằm trong ngực Trần Nhất Châu nói rằng, Châu ca, qua mấy ngày ta nghĩ về chuyến nhà. Hành. Trần Nhất Châu nói rằng, đến thời điểm ta cùng ngươi cùng đi, ta cũng có đoạn thời gian không đi tới. Một đêm không nói chuyện, sáng ngày thứ hai, Trần Nhất Châu ở dưới lầu lại nhìn thấy Trần Hoành. Trần Nhất Châu hỏi, nhị ca, ngươi không cố gắng nghỉ ngơi, đến nơi này làm gì? Trần Hoành nói rằng, ta thương đã gần như khỏi hẳn, chuẩn bị lại đây học một ít quyền. Đừng. Trần Nhất Châu ngăn cả nói, ngươi vẫn là chờ thương được rồi nói sau đi. Cái kia. Trần Hoành nói rằng, Nhất Châu, chờ ta thương được rồi, chúng ta đi đánh lợn rừng chứ. Trần Tiểu Yến tích cực nhất, nhấc tay nói, ta muốn đi, ta cũng muốn đi. Trần Nhất Châu không quan tâm Trần Tiểu Yến, nói với Trần Hoành, đến thời điểm nói sau đi. Ngươi định đừng nhúc đích, chúng ta muốn luyện quyền. Đi làm sao? Trần Nhất Châu đi đến sân huấn luyện, một đội cùng ba đội người đã đến, chính đang xếp thành hàng. Vương đội trưởng cùng Phùng đội trưởng nhìn thấy Trần Nhất Châu lại đây, chạy chậm đến Trần Nhất Châu trước mặt, đứng nghiêm chào nói, báo cáo, một đội ba đội tổng cộng 24 người, thực đến 24 người, xin chỉ thị. Trần Nhất Châu nghiêm, đáp lễ, tiếp tục huấn luyện. Vâng. Hai người lại sau khi chào một cái, về đội tiếp tục huấn luyện. Đầu tiên là quay chung quanh nhà máy cán thép chạy bộ, sau đó là chiến đấu huấn luyện, bởi vì đều là xuất ngũ quân nhân, vì lẽ đó luyện đều là bắt địch quyền, 56 thức tiểu cũ bắt địch quyền. Bộ quyền pháp này tuần hoàn chính là lấy mau đánh chậm, lấy xảo phá lực, mượn lực đả lực lý niệm, xuyên qua chọn bộ quyền pháp, đặt vững Trung Quốc cận chiến chiến đấu huấn luyện cơ sở giàn giáo. Trần Nhất Châu ở một bên xem xét tỉ mỉ, hy vọng có thể phát hiện một ít hạt giống tốt. Có một cái 17-18 tuổi thanh niên, rất nhanh tiến vào Trần Nhất Châu tầm mắt. Hắn huấn luyện đối thủ là Tiểu Nô, tuy rằng hắn là thất bại một phương, nhưng Trần Nhất Châu phát hiện hắn động tác so với Tiểu Nô đúng chỗ, phản ứng so với Tiểu Nô cấp tốc, bại liền thua ở sức mạnh trên lệch một đoạn. Giả như là chưa quen thuộc đối thủ, tuy rằng sức mạnh so với hắn lớn, rất có thể sẽ bị hắn đánh bại. Nhưng đụng tới đối với quyền pháp đồng dạng người quen thuộc, sức mạnh còn so với hắn lớn, liền không có cách nào. Vương đội trưởng đi tới Trần Nhất Châu bên cạnh hỏi, khoa trưởng, huấn luyện xong sau, có muốn hay không cho bọn họ bộc lộ tài năng? Trần Nhất Châu biết Vương đội trưởng là muốn chính mình lập uy, nói rằng, được, ta chờ chút với bọn hắn luyện một hồi. Hai đội huấn luyện xong xuôi sau, Vương đội trưởng đem hai đội người triệu tập đến đồng thời, lớn tiếng nói, các đồng chí, tin tưởng mọi người đều biết Trần khoa trưởng thân thủ rất lợi hại, nhưng thấy quá rất ít người, ngày hôm nay, để hắn cho đại gia chỉ đạo chỉ đạo. Đại gia hoan nghênh. Hiện trường nhất thời phát sinh một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Trần Nhất Châu đi tới trong đám người, nói rằng, các đồng chí được, ta chủ tu chính là Thái Cực Quyền, cùng bắt địch quyền lý niệm có một ít cộng đồng địa phương, ta trước tiên luyện một lần, sau đó chúng ta lại cắt tha luật bản. Mọi người ồn ào nói, được. Trần Nhất Châu bày ra tư thế, từng chiêu từng thức, đánh tới Thái Cực Quyền. Lấy Trần Nhất Châu Thái Cực Quyền hiểu sơ thực lực, từ lâu phản phát quy chân. Mọi người thực lực quá thấp, chỉ cảm thấy Trần Nhất Châu đánh cho nước chảy mây trôi, hoa hoè hoa sói, căn bản không nhìn ra lý lẽ gì. Chương 182, luật bản. Bãi phòng Vu Gia chương 182, luật bản, bãi phòng Vu Gia một bộ Thái Cực Quyền đánh xong, Trần Nhất Châu đứng thẳng giữa trường, mở miệng nói rằng, có vị nào đồng chí đồng ý tới luận bản một hồi? Ta cũng tới. Tính ta một người. Trần Nhất Châu xem người cũng không ít, nói rằng, lời mới vừa nói người cùng lên đi. Bốn người từ trong đám người đi ra, đem Trần Nhất Châu bao quanh vây nốt. Trần Nhất Châu làm cái thức mở đầu, nói rằng, các ngươi tới đi. Vừa dứt lời, phía trước hai tên đội viên vung quyền liền lên, phía sau hai người lót bộ đạn đá, đều dùng chính là bắt địch quyền bên trong, lực sát thương khá mạnh chiêu thức. Trần Nhất Châu nghĩ thầm, nếu là lập uy, vậy thì tốc chiến tốc thắng đi. Chân trái trên đất hơi hơi dùng sức, cả người đã chui vào phía trước bên phải đội viên trong lồng ngực, vai ở trước ngực hắn chấn động, đối phương liền hướng sau bay đi. Bên trái đội viên đánh hụt, liền đội vàng xoay người quay đầu, nhưng hắn không có phía sau hai tên đội viên nhanh, hai người lót bộ đá không sau, cấp tốc điều chỉnh bước chân về phía trước truy đuổi. Trần Nhất Châu sau khi thấy mới hai tên đội viên xông thẳng lại, không chần chờ, một chiêu dã mã phân tông thưởng cho bên phải đội viên, tiện hắn rời đi. Tiếp theo một chiêu lãm tức vĩ, song trưởng đặt tại bên trái đội viên trước ngực, hơi hơi dùng sức, tên này đội viên liền lùi lại vài bước, ngồi trên mặt đất. Đối mặt tên cuối cùng đội viên công kích, Trần Nhất Châu triển khai một chiêu như phong tự bế, vừa đập vừa cào, kết thúc chiến đấu. Nói rất dài dòng, kỳ thực từ bắt đầu đến kết thúc, chiến đấu không vượt qua 10 giây đồng hồ. Vậy xem đội viên đều bị kinh ngạc đến ngây người, hiện trường yên tĩnh một lúc, bùng nổ ra nhiệt liệt kêu tên thanh, khoa trưởng lợi hại. Khoa trưởng ngữ bức. Khoa trưởng, dạy dỗ chúng ta chứ? Trần Nhất Châu hai tay lăng không ngần ấn, lớn tiếng nói, mọi người im lặng một hồi. Chờ mọi người im lặng sau khi xuống tới, Trần Nhất Châu nói rằng, các vị đồng chí, xin mọi người yên tâm, ta sẽ không đúng giờ đối với đại gia tiến hành chỉ đạo, có vấn đề có thể bất cứ lúc nào hỏi ta. Hiện tại, mọi người đều đi làm đi. Chúng đội viên ở hai vị đội trưởng an bài xuống, từng người lao tới cương vị. Trần Nhất Châu trở lại văn phòng, còn không ngồi bước vàng, Tôn khoa trưởng đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy Tôn khoa trưởng mặt đỏ lừ lừ, bước đi mang phòng, Trần Nhất Châu hỏi, Tôn khoa trưởng, ngài đây là có gì vui sự? Không chuyện gì. Tôn khoa trưởng nói rằng, chính là nghe nói ngươi mới vừa cho bọn họ lộ một tay, tới hỏi một chút tình huống. Thế nào? Phía dưới người vẫn được chứ? Cũng không tệ. Trần Nhất Châu nói rằng, bọn họ kiến thức cơ bản đều rất vững chắc, ứng phó chuyện bình thường thừa sức. Tôn khoa trưởng nói rằng, ta biết ngươi rất lợi hại, ta cũng biết các ngươi luyện võ có rất nhiều quy củ. Ta hy vọng ngươi ở không trái với quy củ tình huống, chỉ điểm một chút bọn họ. Thấy Trần Nhất Châu không nói lời nào, Tôn khoa trưởng tiếp tục nói, địch rất liền không nói, các đội viên đi công tác thế chấp xe thời điểm đều là cựu tử nhất sinh. Phùng đội trưởng cái chân kia, chính là ở bên ngoài ra thế chấp xe thời điểm phế. Còn có ba đội tiểu nữ, hắn là phụ thân đi công tác hy sinh sau hăng hái. Tôn khoa trưởng cùng Trần Nhất Châu nói liên miên cằn nhằn nói rồi rất nhiều khoa bảo vệ đội viên tình huống, để Trần Nhất Châu rất là khiếp sợ, cũng rất được cảm động. Cuối cùng, Tôn khoa trưởng nói rằng, "Tiểu Trần, ta như vậy gọi ngươi đi. Ta hy vọng ngươi dạy nhiều dạy bọn họ, chính là hy vọng bọn họ ở thời khắc mấu chốt có thể nhiều một chút bảo mệnh bản lĩnh." Trần Nhất Châu nói rằng, "Khoa trưởng, ngài yên tâm. Mấy ngày nay ta trước tiên quan sát một chút, nhìn giáo chút gì thích hợp, những cái khác không dám nói, bảo đảm thân thể bọn họ tố chất tăng lên một đoạn dài." "Được." Tôn khoa trưởng cao hứng nói, "Tiểu Trần, cảm tạ ngươi." "Cái kia?" Trần Nhất Châu hỏi, "Tôn khoa trưởng, có chuyện gì, ngài cứ việc nói." Nghĩ đến tối hôm qua đại trấn Hùng Phong, Hàn phụ dây nhỏ đi nàng dâu. Tôn khoa trưởng lắp bắp nói rằng, "Tiểu Trần a, ngươi ngày hôm qua cho ta rượu, bằng hữu ta uống nói rất tốt, để ta hỏi thăm ngươi có còn hay không?" Trần Nhất Châu trong lòng buồn cười, hỏi, "Tôn khoa trưởng, ngài cùng bằng hữu ngài quan hệ gì a?" Tôn khoa trưởng giải thích, "Chúng ta là quá mệnh giao tình." Trần Nhất Châu nói rằng, "Tôn khoa trưởng, ta rượu này dùng quý báo dược liệu tương đối nhiều, không dễ làm, trong tay cũng không nhiều." Tôn khoa trưởng đội vàng nói, "Tiểu Trần, ta không cần nhiều, một bình là được. Cần bao nhiêu tiền bằng hữu ta ra?" Trần Nhất Châu giả trang suy nghĩ một chút nói rằng, "Tôn khoa trưởng, vậy ta cho ngài bằng hữu để một bình. Xem ngài mặt mũi, tiền thì thôi, ngày mai ta cho ngài mang tới." "Không được." Tôn khoa trưởng móc ra 10 đồng tiền, đưa cho Trần Nhất Châu nói rằng, "Ta không thể chiếm tiện nghi của ngươi, tiền này làm tiền đặt cọc, ngươi cầm." Mặc kệ Trần Nhất Châu phản ứng, nói xong cũng đi rồi. Trần Nhất Châu ở trong phòng làm việc ngồi một hồi, nhớ tới còn nợ Lý Hoài Đức một bình rượu, trên lưng túi sách sau này cần đi đến. Đến hậu cần bộ, cho Lý Hoài Đức đưa quá dưỡng thận say rượu. Nhớ tới quạt máy phân xưởng cơ khí bảo dưỡng sổ tay còn không phiên dịch xong, liền hướng quạt máy phân xưởng đi đến. Vì công tác thuận tiện, Trần Nhất Châu đem tư liệu mang về khoa bảo vệ văn phòng, cùng phân xưởng chủ nhiệm Lưu Năng hẹn cẩn thận, tư liệu phiên dịch xong sẽ đưa trở về. Sau đó mấy ngày, Trần Nhất Châu sáng sớm cho phía dưới hai cái tiểu đội đội viên chỉ đạo một ít kỹ xảo phát lực. Thời gian còn lại thì lại phiên dịch cơ khí bảo dưỡng sổ tay. Đảo mắt đến ngày nghỉ, Trần Nhất Châu cùng Vu Lệ mang theo chuẩn bị kỹ càng đồ vật, lái xe đi tới đại tạp viện. Tiến vào đại tạp viện, trong viện tất cả mọi người đối với Trần Nhất Châu gật đầu ra hiệu, trái lại không hướng về trước đây như thế chào hỏi, dù sao thân phận sản sinh khoảng cách. "Lý Lệ, trở về a." "Lý Lệ, thời gian thật dài không thấy ngươi." "Lý Lệ, một quãng thời gian không thấy, càng ngày càng đẹp đẽ." Vu Lệ một bên ứng phó mọi người, một bên cùng Trần Nhất Châu hướng về trong nhà đi. Đến Vu gia, Vu Mẫu nhìn Trần Nhất Châu đem ra rượu thuốc hoa quả, một trận khách khí, "Nhất Châu, đến thì đến, nắm những này làm gì?" "Sau đó đừng cầm." Trần Nhất Châu nói rằng, "Mẹ, ngài cũng đừng khách khí với ta." Vu Thắng Lợi nói rằng, "Nhất Châu đem ra ngươi liền thu, chờ chút ta cùng với nàng uống hai ly." Trần Nhất Châu mới vừa ngồi xuống, Vu Lệ liền bưng một chén trà lại đây, "Châu ca, ngươi cùng ba tâm sự, ta đi cho mẹ hỗ trợ." Trần Nhất Châu nói rằng, "Ngươi đi đi." Vu Thắng Lợi nói với Trần Nhất Châu nổi lên khoảng thời gian này phân xưởng sự, nói phân xưởng cơ khí đã dựa theo Trần Nhất Châu phiên dịch ra đến bảo dưỡng sổ tay một lần nữa bảo dưỡng quá. Cuối cùng nói rằng, "Đại ca ngươi không sai, tiến bộ rất nhanh, phòng trừng lại quá không lâu liền có thể ra công một ít đơn giản cấp một linh kiện. Đáng tiếc tuổi nghề quá ngắn, muốn 3 năm sau mới có thể cuộc thi đánh giá." Trần Nhất Châu nói rằng, "Ba, quy định ở cái kia, đây là không có cách nào sự tình. Ngài tốn nhiều tâm, để hắn đem kỹ thuật học vững chắc một điểm." "Đúng rồi." Vu Thắng Lợi hỏi, "Ngươi đến khoa bảo vệ đã quen thuộc chưa? Ngươi ở đó có thể không tốt ở chung, đều là một đám đại lao thô." "Ba, ngài yên tâm đi." Trần Nhất Châu nói rằng, "Ta nhưng là phó khoa trưởng, bọn họ nào dám xù lông. Lại nói, quả đấm của ta cũng không phải ăn chay." Vu Thắng Lợi nói rằng, "Vậy thì tốt, ngươi vừa tới một cái hoàn cảnh mới. Lại là lãnh đạo, mọi việc nhiều chú ý một chút." Chương 183, thư viện có chuyện xảy ra. Chương 183, thư viện có chuyện xảy ra. Đến lúc ăn cơm, Vu Hải Đào bận thịu chạy trở về, vào cửa nhìn thấy Trần Nhất Châu Vu Lệ đến rồi, tiếng hô, "Tỷ tỷ, anh rể." Vu Lệ hỏi, "Mẹ, Hải Đường đây?" "Mặc kệ hắn." Vu Mẫu nói rằng, "Sáng sớm liền đi ra ngoài, nói cùng bạn học đi dạo chơi thư viện, buổi trưa không trở lại ăn cơm." Tứ đại một tiểu ngũ cá nhân ở bàn ăn ngồi tốt, Trần Nhất Châu chủ động cầm rượu lên cho Vu Thắng Lợi đổ đầy, "Ba, ngày hôm nay ta bồi ngài uống điểm." "Được, uống điểm." Vu Thắng Lợi nói rằng. Hai người cạn một chén sau, mới vừa lại đổ đầy, Vu Mẫu chào hỏi, "Hai người đừng chỉ cố uống rượu, dùng nữa." Trần Nhất Châu đối với Vu Mẫu chủ nghệ vẫn là tán thành, một bữa cơm ăn được khách và chủ đều ăn. Lúc gần đi, Vu Thắng Lợi nói rằng, "Nhất Châu, ngươi cùng Lị Lị không có chuyện gì thường trở về." Trần Nhất Châu đáp ứng nói, "Được rồi, ba." Vu Mẫu nói rằng, "Nhất Châu, ngươi đừng nghe hắn. Ngươi hiện tại là lãnh đạo, nhiều chuyện, ngươi bận bịu ngươi là tốt rồi." Cáo biệt Vu Thắng Lợi vợ chồng, Trần Nhất Châu mang theo Vu Lị hướng về tứ hợp viện kỵ đi. Đi rồi một đoạn, Trần Nhất Châu nghĩ đến không gian bên trong lá trà. Nói với Vu Lị, "Lị Lị, ta muốn đi chuyến thư viện kiểm số tư liệu, ngươi cùng ta cùng đi chứ?" Vu Lị tự không gì không thể, gật đầu nói, "Đi thôi, ta cũng muốn mua điểm thư nhìn." Hai người đến thư viện, cũng không nhìn thấy Vu Hải Đường. Hẹn cẩn thận hội hợp địa điểm, hai người liền tách ra. Trần Nhất Châu căn cứ mục lục, tìm tới liên quan với chế trà phương diện thư, cẩn thận lật xem lên. Chế trà bảy bộ, hái đã hoàn thành, Trần Nhất Châu chủ yếu nhớ kỹ mặt sau vài bước phương pháp cùng chú ý sự hạng. Cũng không biết quá bao lâu, một trận tiếng ồn ào đem Trần Nhất Châu thức tỉnh. Trần Nhất Châu thả xuống thư, hướng về tiếng ồn ào nơi đi đến, mới vừa đi qua mấy hàng, liền nhìn thấy Vu Lệ đem một người thanh niên một cước đá vào trên. Phía sau đứng Vu Hải Đường cùng không nhận ra người nào hết cô nương. Trần Nhất Châu vội vã tăng nhanh bước chân, đứng ở Vu Lệ bên cạnh hỏi, "Lý Lệ, xảy ra chuyện gì?" Vu Lệ chỉ vào đối diện mấy người nói rằng, ta thấy mấy người bọn hắn đang đùa giỡn Hải Đường cùng bạn học của nàng. Trần Nhất Châu hướng về đối diện vừa nhìn, ngoại trừ bị Vu Lị đạp một cước thanh niên, còn có bốn cái 17-18 tuổi thiếu niên, mỗi người sưng mặt sưng mũi, vô cùng chật vật. Trần Nhất Châu cười nói, bọn họ cũng là người đánh. Vu Lị nói rằng, vốn là muốn cùng bọn họ giảng đạo lý, ai biết bọn họ từng cái miệng đầy âu nôn ngữ, bực bội cực kỳ liền đánh. Lúc này đối diện một cái đầy mặt dỗ tiểu tử nói rằng, xú ký nữ, ngươi dám đánh ta? A, ngươi thả ta ra. Tiểu tử kia đầu tiên là bị Trần Nhất Châu một cái tát xóa sạch hai viên nha, ngã trên mặt đất sau, lại bị Trần Nhất Châu dùng chân đạp ở mặt, xỉ nhục tính cực cường. Bên cạnh mấy cái tiểu tử xem Trần Nhất Châu mạnh như vậy, không dám lên trước, kêu gào nói, các ngươi còn dám đánh người? Các ngươi biết chúng ta là ai sao? Trần Nhất Châu nói rằng, ta quan tâm các ngươi là ai? Miệng phun đầy phân nên đánh. Lúc này Vu Lị cũng từ Vu Hải Đường trong miệng biết rồi chuyện đã xảy ra. Nguyên lai hai người đi ra ngoài ăn cơm, bị đám người kia nhìn thấy, liền một người muội muội kêu bắt đầu miệng ba hoa, còn nói muốn cùng hai người kết bạn. Hai người chịu không nổi nó quấy nhiễu, liền chạy về thư viện. Ai biết đám người kia không tha thứ, cùng đến thư viện, còn bắt đầu tẩy máy tay chân. Vu Lị tiến lên đem sự tình nói với Trần Nhất Châu một lần. Trần Nhất Châu tức giận, nhấc chân ngay ở mặt rỗ trên người đá hai chân, mắng, rắc rưởi, gọi ngươi đùa giỡn phụ nữ. Một người trong đó tiểu tử xem mặt rỗ chịu đòn, đối với đó trước bị Vu Lị đạp đến thanh niên nói rằng, ngươi còn chưa cứu hắn, không phải vậy cha hắn không tha cho ngươi. Thanh niên kia bỏ lên, đi lên trước nói với Trần Nhất Châu, đồng chí, ngươi trước tiên thả hắn đi, nếu không thì cha hắn biết rồi, sự tình liền lớn hơn. Trần Nhất Châu nói rằng, ta quản hắn ba là ai, việc này không để yên, Lị Lị báo công an. Ha ha, báo công an. Mặt rỗ cười to nói, tiểu tử ngươi chờ, xem ta như thế nào đùa chơi chết ngươi. Sau đó chỉ tay Vu Lị ba người, còn có các ngươi, ta muốn các ngươi ngoan ngoãn quỳ xuống đến cầu ta. Ha ha. Trần Nhất Châu nộ từ tâm lên, một cước liền hướng hắn đầu gối đá vào, thanh niên kinh hãi, dừng tay. Giang giác. Một tiếng, mặt rỗ chân theo tiếng mà đứt. Ta chân. Ta chân. Mặt rỗ ôm chân trên đất kêu rền không ngớt. Làm gì? Làm gì? Đều tránh ra. Vài tên công an đẩy ra đoàn người đi vào. Đám kia tiểu tử vừa thấy công an, liền vội vàng nói, mau đưa bọn họ nắm lên đến, các ngươi nhìn bọn họ đem chúng ta đánh thành hình dáng gì. Tên thanh niên kia đến đầu lĩnh công an bên người thì thầm vài câu, đầu lĩnh công an vung tay lên, người bệnh trước tiên đưa bệnh viện, còn lại toàn bộ mang đến đồn công an. Vu Lị lo lắng lôi kéo Trần Nhất Châu tay, Trần Nhất Châu cho nàng một cái yên tâm ánh mắt. Đến đồn công an, mấy người bị tách ra dò hỏi. Trần Nhất Châu không dám khinh thường, lực lượng tinh thần toàn mở, bất cứ lúc nào chú ý Vu Lị mọi người hướng đi. Đầu lĩnh công an nói rằng, nói một chút đi, xảy ra chuyện gì? Trần Nhất Châu liền đem mình tới chuyện sau đó nói rồi một lần, cũng đem Vu Lị nói cho hắn tình huống cũng phản ứng một hồi. Đầu lĩnh công an nói rằng, nói như vậy, ngươi thừa nhận ngươi đánh người. Trần Nhất Châu nói rằng, đánh, nhưng sự ra có nguyên nhân. Đầu lĩnh công an nói rằng, ta mặc kệ ngươi nguyên nhân gì, đánh người chính là không đúng, huống hồ còn đánh gãy người khác chân. Ngươi chờ tiếp thu xử lý đi. Nói xong cũng đóng cửa lại đi ra ngoài. Trần Nhất Châu tiếp xúc công an không ít, lần thứ nhất nhìn thấy như vậy. Quên đi, xem trước một chút bọn họ làm thế nào chứ. Sát bách, Vu Lị cũng đang tiếp thu dò hỏi. Sắp kết thúc lúc, xuất hiện mấy cái không nên xuất hiện người. Vu Hải Đường cùng với nàng bạn học bị trói đẩy đi vào, mặt sau theo trước mấy cái thiếu niên cùng hai tên công an. Mặt rỗ chống gậy điên cuồng cười nói, mỹ nữ, lại gặp mặt. Ta xem lần này, còn có ai đến cứu các ngươi? Vu Hải Đường khóc dòng nói, tỷ, cứu ta. Vu Lị hướng về vài tên công an hỏi, các ngươi tại sao đem ta muội muội các nàng trói lại đến? Còn có, mấy người bọn hắn vì sao lại xuất hiện ở đây? Tại sao? Mặt rỗ thiếu niên cười nói, bởi vì ta hậu trường lạnh, bọn họ muốn nghe ta. Mấy anh trai, đem nàng cũng cho ta trói lại đến. Cho Vu Lị làm cái thu công an đứng ra nói rằng, đây là đồn công an, các ngươi muốn làm gì? Lúc này đi đầu công an đi bảo, nơi này không liên quan đến ngươi, ngươi đi ra ngoài. Mau đi ra. Công an hổ thẹn nhìn Vu Lị mấy người một ánh mắt, đi ra ngoài. Vài tên thiếu niên liếc mắt nhìn nhau, cầm dây thừng hướng về Vu Lị chậm rãi đi đến. Vu Lị chưa từng gặp qua tình huống như thế, nhất thời cũng là tay chân luống cuống. Theo tiếp cận, một người thiếu niên đột nhiên nhào tới. Vu Lị thấy đối phương trong cửa mở ra, xuất phát từ bản năng, một cái nhật tự xung quyền liền đánh ra ngoài, bởi vì không khống chế tốt cường độ, thiếu niên miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Còn lại hai người bị sợ hết hồn, đội vã dừng bước lại. Công an đội trưởng vừa thấy, móc súng lục ra chỉ vào Vu Lị nói rằng, giơ tay lên, không được lúc đích. Chương 184, có chuyện xảy ra tục chương 184, có chuyện xảy ra tục Vu Lị giơ hai tay lên, công an đội trưởng đối với bên cạnh công an nói rằng, các ngươi đi đem nàng thảo lên. Hai tên công an lấy còng ra, liền hướng Vu Lị đi đến. Ở bên cạnh gian phòng, vẫn quan sát Vu Lị ứng biến Trần Nhất Châu thấy thế, không muốn đợi thêm, dùng vai hướng về tường ngăn đánh tới. Sát vách hai cái công an mới vừa tiếp cận Vu Lị, ầm ầm một thanh âm vang lên, tường ngăn bị người đụng phải một cái lỗ thủng to, Trần Nhất Châu từ bên trong đi ra. Công an đội trưởng ánh mắt co rụt lại, giơ súng bắt lên, đứng lại, không phải vậy ta nổ súng. Trần Nhất Châu tay vừa nhấc, xuất hiện một cây súng lục, chỉ vào công an đội trưởng nói rằng, đến, nhìn chúng ta ai nhanh. Công an đội trưởng kinh hãi, ngươi là cái gì người? Tại sao có thể có thương? Bên cạnh hai tên công an, cũng liền bận bịu rút súng lục ra chỉ vào Trần Nhất Châu. Trần Nhất Châu nói rằng, ta là người như thế nào, ngươi không tư cách biết, gọi các ngươi sở trưởng lại đây. Hai tên công an nhìn về phía đội trưởng hỏi, đội trưởng. Công an đội trưởng không lên tiếng, vẻ mặt có chút dãy rồi lên. Mặt Dỗ thiếu niên hét lớn, đừng nghe hắn, nổ súng bắn chết hắn. Hắn khẳng định là đặc vụ. Công an đội trưởng cắn răng một cái, quát to, để súng xuống, không phải vậy ta liền nổ súng. Trần Nhất Châu không hề ý sợ hãi, nói rằng, ngươi nghĩ rõ ràng, nhìn trên người ngươi xuyên chính là cái gì quần áo. Chỉ bằng tiểu tử này lời nói của một bên, liền phán định ta là đặc vụ. Trên người ta có ta giấy chứng nhận, ta là. Không muốn nghe hắn nói bậy. Mặt Dỗ thiếu niên biết rằng không thể để Trần Nhất Châu nói ra thân phận của chính mình, nếu không mình dự định liền thất bại. Quát lên, hắn đang chỉ hoãn thời gian, lập tức giết hắn. Nghe được Mặt Dỗ thiếu niên lời nói, công an đội trưởng vẻ mặt kiên định hạ xuống, cuối cùng cảnh cáo một lần, lập tức để súng xuống, không phải vậy ta liền nổ súng. Trần Nhất Châu thấy việc không thể làm, đối với Vũ Lị liếc mắt ra hiệu, Vũ Lị khẽ gật đầu, ý bảo hiểu rõ. Công an đội trưởng thấy Trần Nhất Châu cự không phối hợp, đối với khác hai tên công an liếc mắt ra hiệu. Hai tên công an lập tức trở nên nghiêm túc, Trần Nhất Châu hướng về bọn họ khuyên nhủ, công an đồng chí, các ngươi cái này cái gọi là làm đội trưởng, rõ ràng làm trái quy tắc. Hơn nữa còn bao che này mấy cái đùa giỡn phụ nữ lưu manh, các ngươi nhất định phải với hắn đi tới cuối. Hai tên công an liếc mắt nhìn nhau, biểu hiện do dự lên. Công an đội trưởng vừa nhìn không đúng, lập tức quát lên, hắn là địch rất, nổ súng. Ầm, ầm ầm. Liên với mấy tiếng súng vang lên, chen lẫn kêu thảm thiết âm thanh. Vu Hải Đường cùng bạn học của nàng, còn có mấy cái thiếu niên đều sợ đến phân biệt trốn đến bên tường. Chờ tình cảnh yên tĩnh lại, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy công an đội trưởng bị Vu Lị đạp ở lòng bàn chân, ôm cổ tay kêu thảm thiết, một chân đầu gối còn cắm vào một thanh phi đao. Khác hai tên công an đã bị Trần Nhất Châu đánh ngất trong đất, đang dùng dây thừng đối với bọn họ tiến hành buộc chặt. Mấy cái tiểu tử dọa sợ, mấy người la lớn, người đến a, có người giết công an rồi. Hô liền chuẩn bị hướng về ngoài cửa chạy đi. Ầm, ầm, ầm ầm. Trần Nhất Châu giơ tay chính là mấy thương đánh vào mấy người trên đùi. Mấy người nhất thời kêu rên một mảnh, kêu thảm thiết nói, "Ta chân, ta chân." Mặt Dỗ thảm nhất, còn sót lại thật chân cũng đã trúng một súng, sau đó quay định. Lúc này, bên ngoài một trận tiếng bước chân truyền đến, lập tức một thanh âm vang lên, những người ở bên trong nghe, các người đã bị vây quanh, bỏ vũ khí xuống, lập tức đầu hàng. Trần Nhất Châu hướng ra phía ngoài hô lớn, gọi các ngươi sở trưởng cùng chỉ đạo viên lại đây, ta có chuyện muốn nói. Ngoài cửa một trận rối loạn, một lát sau truyền tới một âm thanh, ta là đồn công an sở trưởng, ngươi có yêu cầu gì, có thể theo ta đàm luận, xin đừng nên thương tổn con tin. Trần Nhất Châu lực lượng tinh thần ra bên ngoài quét qua, bên ngoài lại là có duyên gặp mặt một lần Hùng đồn trưởng cùng Nghiêm chỉ đạo viên. Hướng về ngoài cửa hô, Hùng đồn trưởng, Nghiêm chỉ đạo viên, ta là nhà máy cán thép khoa bảo vệ phó khoa trưởng Trần Nhất Châu, các ngươi muốn sở hữu công an lui về phía sau, ta và các ngươi nói chuyện. Hùng đồn trưởng về phía sau làm cái thủ thế, sở hữu công an chậm rãi lui về phía sau. Trần Nhất Châu nhận ra được tình huống bên ngoài, mở cửa, đối với Hùng đồn trưởng cùng chỉ đạo viên nói rằng, các ngươi vào đi. Hai người nhìn thấy Trần Nhất Châu sững sờ, ngươi là? Trần Nhất Châu lấy ra giấy chứng nhận đưa cho hai người, nói rằng, lần trước các ngươi cùng ủy ban khu phố Vương chủ nhiệm đồng thời, cho ta mãi mãi đưa giấy khen, chúng ta từng có gặp mặt một lần. Hả, ta nghĩ tới đến rồi. Hùng đồn trưởng vỗ đầu một cái, nói rằng, ngươi là Triệu Lao Thái Thái tôn tử. Nghiêm chỉ đạo viên tiếp nhận Trần Nhất Châu giấy chứng nhận, xem qua sau đưa cho Hùng đồn trưởng. Hùng đồn trưởng mở ra xem, giật nảy cả mình, như thế tuổi trẻ chính là phó khoa trưởng. Cùng Nghiêm chỉ đạo viên liếc mắt nhìn nhau, hỏi, Trần khoa trưởng, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trần Nhất Châu đem chuyện đã xảy ra tỉ mỉ cùng hai người tự thuật một lần. Hùng đồn trưởng nghe xong giận dữ, với bên ngoài hô, người đến. Mấy cái công an từ bên ngoài chạy vào, Hùng khoa trưởng đối với Mặt Dỗ bọn bốn người chỉ tay, đem này mấy cái đùa giỡn phụ nữ lưu manh nắm lên đến, lập tức thẩm vấn, ta hoài nghi bọn họ là kẻ tái phạm. Mặt Dỗ mọi người hô lớn, ngươi không thể đối với chúng ta như vậy, ngươi sẽ hối hận. Hùng đồn trưởng vung tay lên, mấy người liền bị bắt đi ra ngoài. Hùng đồn trưởng lại chỉ vào ba tên công an nói rằng, đem bọn họ cũng mang đi, chờ một chút ta đến tự mình thẩm vấn. Ta cũng muốn nhìn, là ai cho bọn họ lá gan, dám xin lỗi trên người mặc quần áo này. Ba người bị mang đi sau, Hùng đồn trưởng cùng Nghiêm chỉ đạo viên đem Trần Nhất Châu mọi người mang đến văn phòng, bàn giao mấy người nghỉ ngơi thật tốt, liền đi ra ngoài thẩm vấn. Vu Hải Đường vừa thấy mọi người đi rồi, đánh gục Vu Lị trong lồng ngực khóc ròng nói, tỷ, hù chết ta. Vu Lị an ủi, không có chuyện gì, có anh rể ngươi ở đây. Vu Hải Đường ngẩng đầu nói với Trần Nhất Châu, cảm tạ anh rể. Bạn học của nàng cũng liền bận bịu nói theo, cảm tạ, cảm tạ anh rể. Trần Nhất Châu liền vội vàng nói, các ngươi đều đừng khách khí. Ngồi xuống uống rót trà áp chế kinh hãi, yên tâm, Hùng đồn trưởng bọn họ nhất định sẽ công bằng giải quyết. Mấy người hàn huyên gần 10 phút, Hùng đồn trưởng đi vào, đem Trần Nhất Châu kéo đến vừa nói, Trần khoa trưởng, sự tình có hơi phiền phức. Mấy tiểu tử kia đều là quân khu đại biệt đệ, bình thường hành hành bá đạo quen rồi. Trước bắn nhau thời điểm, còn có người ở bên ngoài phát hiện không đúng, đã chạy đi thông báo nhà bọn họ người. Hùng đồn trưởng ngừng một chút tiếp tục nói, cho tới cái kia mấy cái công an, ngươi cũng biết chúng ta hệ thống nhân viên cơ bản đều là từ bộ đội chuyển nghề. Cái kia Mặt Dỗ cha là bọn họ trước lãnh đạo, cho nên mới phải như vậy thiên vị. Có điều ngươi yên tâm, mấy người bọn hắn ta nhất định sẽ nghiêm làm. Trần Nhất Châu không nghĩ đến, sẽ có một ngày chính mình cũng sẽ gặp phải loại này máu chó nội dung vở kịch. Hỏi, mấy tên kia, các ngươi liền như vậy buông tha bọn họ? Hùng đồn trưởng nói rằng, ta khẳng định là không muốn buông tha bọn họ. Thế nhưng bọn họ đã thông báo trong nhà, phòng trường một hồi sẽ qua nhi người liền đến. Bọn họ nhất định sẽ hướng về ta tạo áp lực, hoặc là đem các ngươi mang đi. Ngươi tiểu thúc không phải ở quân khu sao? Ngươi tốt nhất gọi điện thoại cho hắn, nếu không thì ta sợ các ngươi gặp chịu thiệt. Chương 185, có chuyện xảy ra lại nối tiếp chương 185, có chuyện xảy ra lại nối tiếp Trần Nhất Châu không phải loại kia đầu sắt người, lại nói còn có Vu Lị bọn họ ở bên người. Đáp ứng nói, Hùng đồn trưởng, ta lập tức cho ta tiểu thúc gọi điện thoại. Trần Nhất Châu cầm lấy Hùng đồn trưởng điện thoại trên bàn làm việc, bắt đi ra ngoài, chuyển được sau, cùng Trần Ái Dân nói tường tận một hồi chuyện đã xảy ra, cùng với Hùng đồn trưởng lo lắng. Trần Ái Dân cúp điện thoại sau, đầy mặt vẻ giận dữ, nói với Tiểu Nô, điều một cái cảnh bảy bài, đi theo ta. Sau 5 phút, bộ đội tập hợp xong xuôi, Trần Ái Dân vung tay lên xe, chúng ta đi. Đứng lại. Đi làm gì? Bên cạnh một cái tiếng quát truyền đến. Trần Ái Dân quay đầu nhìn lại, hóa ra là Chu lão, vội vã đứng nghiêm chào, lên đạo được. Chu lão đầu hỏi, Hòa Bình, ngươi đây là đi chấp hành nhiệm vụ gì? Ta làm sao không biết? Trần Ái Dân. Chu lão đầu hét lớn một tiếng, nói, Trần Ái Dân hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là đem sự tình cùng Chu lão đầu nói rồi một lần. Chu lão đầu nghe xong, giáo huấn, ngươi biết ngươi đây là cái gì hành vi sao? Ngươi đây là công khí tư dụng, cũng giống như ngươi vậy, bộ đội không lộn xộn. Trần Ái Dân bị Chu lão đầu mang xấu hổ không chịu nổi, không đất dung thân, cúi đầu yên lặng nghĩ lại. Đi. Trần Ái Dân chính đang nghĩ lại, bị quát to một tiếng thức tỉnh. A. Trần Ái Dân ngẩng đầu, một mặt mở mịt nhìn Chu lão đầu. A cái gì? Chu lão đầu nói rằng, lên xe, ta cùng ngươi cùng đi. Ta cũng muốn nhìn, là nhà ai tiểu tử như thế coi trời bằng vung. Trần Ái Dân đại hỉ, cảm tạ lãnh đạo. Đừng nóng nội tạ. Chu lão đầu nói rằng, trở về cho ta viết một phần 1000 tự kiểm điểm. Vâng, lãnh đạo. Trần Ái Dân một bên đáp ứng, một bên cho Chu lão mở cửa xe. Chờ tất cả mọi người lên xe sau, Tiểu Nô đạp cần ga, hướng về đồn công an mở ra. Theo một trận gấp gáp tiếng thắng xe, một chiếc Jeep, hai chiếc xe tải đứng ở cửa đồn công an. 50, 60 cái quân nhân sau khi xuống xe, liền hướng trong đồn công an phóng đi. Công đại gia thấy thế, vội vã ra ngoài cản bọn họ lại hỏi, các ngươi là người nào? Tới làm gì? Một cái trung niên sĩ quan đi lên trước nói rằng, chúng ta thủ trưởng nhi tử ở đồn công an bị người bắt cóc. Tình huống bây giờ thế nào rồi? Bắt cóc? Trong cửa đại gia nói rằng, không việc này a. Trở lại báo tin thanh niên đi tới nói rằng, thủ trưởng, đừng để ý tới hắn, các ngươi đi theo ta. Một đám người mới vừa đi không bao xa, liền bị Hùng đồn trưởng dẫn người ngăn cản, đứng lại. Các ngươi là người nào? Trung niên sĩ quan nói rằng, gọi các ngươi sở trưởng lại đây. Hùng đồn trưởng nói rằng, ta chính là. Các ngươi có chuyện gì? Trung niên sĩ quan chỉ vào bên người lãnh đạo nói rằng, đây là chúng ta tưởng sư trưởng, con trai của hắn ở đồn công an bị người bắt cóc, tình huống bây giờ thế nào rồi? Hùng đồn trưởng nói rằng, bắt cóc? Không có a. Báo tin thanh niên nói rằng, lãnh đạo, bọn họ rõ ràng ở phòng thẩm vấn bị người bắt cóc. Ồ. Hùng đồn trưởng nói rằng, ngươi nói chính là cái kia mấy cái đùa giỡn phụ nữ khốn nạn đúng không? Bọn họ đã bị ta nắm lên đến rồi. Cái gì? Tưởng sư trưởng giận dữ, con trai của ta phạm vào tội gì? Ngươi lại dám đem hắn nắm lên đến? Tưởng sư trưởng. Hùng đồn trưởng nói rằng, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Nếu không, ngươi xem trước một chút ghi chép của bọn họ. Tưởng sư trưởng nói rằng, ghi chép chờ một chút coi lại, ta hiện tại muốn gặp con trai của ta. Hùng đồn trưởng biết không có cách nào ngăn cản, nói rằng, được, ta mang bọn ngươi đến xem. Đến giam giữ phạm nhân địa phương, mấy cái thiếu niên vừa nhìn thấy tưởng sư trưởng, liền bắt đầu kêu trời trách đất, tưởng bà bá, ngài nhanh cứu lấy chúng ta. Mặt dỗ thiếu niên khóc thê thảm nhất, ba, ngươi nhanh cứu ta. Ta chân phế bỏ, phế bỏ. Tưởng sư trưởng vừa thấy mấy người hình dáng thê thảm, nói với Hùng đồn trưởng, lập tức thả người. Hùng đồn trưởng nói rằng, tưởng sư trưởng, này không hợp quy củ. Quy củ. Tưởng sư trưởng rút ra phối thương, đỉnh ở Hùng đồn trưởng trên đầu, hiện tại lao tử chính là quy củ. Thẩm phó quan, cứu người. Trung niên sĩ quan vung tay lên, một đám như hổ như sói quân nhân đập ra môn, đem mấy cái thiếu niên mang ra ngoài. Thẩm phó quan tiến lên đem mấy người kiểm tra một chút, nói với tưởng sư trưởng, thiếu gia thường coi trọng nhất. Một chân đứt đoạn mất, một cái chân khác trúng một phát đạn, ba người khác, có một chân cũng trúng đạn rồi. Tưởng sư trưởng giận dữ, đây là người nào làm việc? Mặt dỗ thiếu niên chỉ vào Hùng đồn trưởng khóc dòng nói, ba, đã thương ta người bị hắn bao che lên. Tưởng sư trưởng nói với Hùng đồn trưởng, người ở đâu bên trong? Lập tức cho ta giao ra đây. Lúc này nghiêm chỉ đạo viên cầm một sấp tư liệu đi tới, đưa cho tưởng sư trưởng nói rằng, tưởng sư trưởng, ngươi xem trước một chút phần này ghi chép. Lệnh công tử mấy người, không chỉ có bên đường đùa giỡn phụ nữ. Đến đồn công an sau khi, còn đánh ngươi cờ hiệu, cấu kết nhân viên chính phủ, lạm dụng hình phạt riêng. Tưởng sư trưởng một cái nắm quá tư liệu, không hề liếc mắt nhìn, trực tiếp xé ra. Nói rằng, ta mặc kệ nhiều như vậy. Ta chỉ biết con trai của ta bọn họ hiện tại bị người làm tàn. Ta chỉ muốn biết hung thủ ở nơi nào. Hung đồn trưởng cả giận nói, tưởng sư trưởng, ngươi lại dám hủy hoại ghi chép, ta muốn trách cứ ngươi. Tưởng sư trưởng vung tay lên, đến mấy người, đem bọn họ cho ta khống chế lại. Những người còn lại, lục soát cho ta. Bên cạnh quân nhân lập tức tiến lên, khống chế lại Hùng đồn trưởng cùng nghiêm chỉ đạo viên, cũng trước bọn họ thương. Nghiêm chỉ đạo viên cũng nổi giận, tưởng sư trưởng, ngươi biết ngươi đây là đang làm gì sao? Ngươi đây là ở phạm tội. Ngươi gặp ra tòa án quân sự. Bên cạnh công an thấy thế, đều rút súng lục ra, chỉ vào tưởng sư trưởng mọi người, quát lên, mau thả chúng ta sở trưởng cùng chỉ đạo viên. Thần phó quan vung tay lên, một đám như hổ như sói quân nhân xông lại, vây nốt một đám công an. Thần phó quan nói rằng, ta đến 3 tiếng, các ngươi lập tức bỏ súng xuống, không phải vậy chúng ta liền nổ súng. Hùng đồn trưởng biết hắn không phải đùa giỡn, sợ công an bị thương, đội vã la lớn, đều bỏ súng xuống. Một đám công an bất đắc dĩ, đều bỏ súng xuống. Thần phó quan vung tay lên, tước vũ khí của bọn họ. Một đám quân nhân chạy lên đi, đem công an đồng chí thương đều cất đi. Tưởng sư trưởng mọi người đến thời điểm, Trần Nhất Châu liền phát hiện bọn họ. Nhìn thấy hiện tại Hùng đồn trưởng cùng Nghiêm Chỉ đạo viên đã không thể ra sức. Đối với Lợi Vu Hải Đường chờ ba người nói rằng, các ngươi cứ đợi ở chỗ này, nơi nào cũng đừng đi. Vũ Lệ lo lắng hỏi, Châu ca, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Trần Nhất Châu nói rằng, Lệ Lệ, bằng ta bản lãnh, bọn họ còn thương không được ta. Ngươi bảo vệ tốt hai người bọn họ, chỉ cần có người xông tới, ngươi không cần lo hậu quả, cứ việc dùng phi đao bắt chuyện. Vũ Lệ ôm một hồi Trần Nhất Châu, nhỏ giọng nói rằng, ngươi cẩn thận một chút, ta ở chỗ này chờ ngươi. Trần Nhất Châu sau khi ra cửa, bàn giao Vũ Lệ đem cửa khóa trái, liền đứng ở cửa, chờ đợi Tưởng sư trưởng mọi người đến. Thẩm phó quan mang theo 5-6 cái quân nhân, áp Hùng đồn trưởng cùng chỉ đạo viên đi đến cửa phòng làm việc. Nhìn thấy Trần Nhất Châu chắn cửa, hỏi, ngươi là ai? Mau tránh ra. Chương 186, có chuyện xảy ra còn tục. Chương 186, có chuyện xảy ra còn tục. Trần Nhất Châu nói rằng, người là ta đánh, cùng Hùng đồn trưởng không có quan hệ gì với Nghiêm chỉ đạo viên, các ngươi đem bọn họ thả. Hóa ra là ngươi. Thẩm phó quan vung tay lên, đem hắn nắm lên đến. Bên cạnh 5-6 cái quân nhân lập tức hướng về Trần Nhất Châu phóng đi. Trần Nhất Châu đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, triển khai thân pháp, dùng ra Vịnh Xuân quyền liên hoàn nhật tự xung quyền. Thẩm phó quan chỉ thấy bóng người lấp lóe, một trận ầm ầm tiếng đánh, cùng vài tiếng muộn hẽ răng tiếng kêu thảm thiết qua đi. Xông lên quân nhân tất cả đều ngã trên mặt đất. Thẩm phó quan vội vã rút súng lục ra, chỉ về Trần Nhất Châu. Trần Nhất Châu nếu lựa chọn cứng rắn, chắc chắn sẽ không cho hắn cơ hội. Một tia sáng trắng lóe qua, thẩm phó quan kêu thảm một tiếng, trên cổ tay đã xuyên vào một thanh phi đao. Trần Nhất Châu trước mấy người thường, tiến lên cùng Hùng đồn trưởng cùng chỉ đạo viên nói rằng, thật không tiện, liên lụy các ngươi. Hùng đồn trưởng nói rằng, Trần khoa trưởng, chuyện không liên quan tới ngươi. Là những người này quá coi trời bằng vùng, ta muốn đăng báo phân cục lãnh đạo. Trần Nhất Châu vội vã gõ cửa gọi Vũ Lệ mở cửa, để Hùng đồn trưởng đi vào gọi điện thoại. Phân cục lãnh đạo nhận được Hùng đồn trưởng điện thoại sau, khi nói, thực sự là coi trời bằng vùng, lại dám tức các ngươi vũ khí. Hùng đồn trưởng, ta lập tức muốn chu vi đồn công an trợ giúp ngươi, tuyệt đối không nên làm mất đi chúng ta công an người. Ta sẽ đăng báo thượng cấp, muốn bọn họ cùng quân khu muốn lời giải thích. Hùng đồn trưởng yên tâm, nói cảm tạ lãnh đạo, ta nhất định không cho ngài mất mặt. Hùng đồn trưởng ra văn phòng sau, nói với Trần Nhất Châu, Trần khoa trưởng, ngươi đi vào trước đi. Cái cửa này, ta cùng lão Nghiêm đến thủ. Ngày hôm nay ai cũng mang không đi các ngươi. Trần Nhất Châu nói rằng, Hùng đồn trưởng, Nghiêm chỉ đạo viên, người này đã điên rồi. Các ngươi vào đi thôi, ta đến ứng phó bọn họ. Không được. Nghiêm chỉ đạo viên nói rằng, đây là đồn công an, vừa nãy thoái nhượng một lần liền rất mất mặt. Lần này chúng ta sẽ không lui nữa, vẫn là ngươi vào đi thôi. Sự tình nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Trần Nhất Châu nói rằng, vậy ta với các ngươi cùng nhau đối mặt đi. Ba người nói chuyện, đã có người phát hiện tình huống của nơi này, Tưởng sư trưởng mang người vây quanh. Mặt dỗ thanh niên vừa nhìn thấy Trần Nhất Châu, hô lớn, ba, chính là hắn đem ta chân cắt đứt. Tưởng sư trưởng xem thẩm phó quan bị thương, hỏi, xảy ra chuyện gì? Thẩm phó quan chỉ vào Trần Nhất Châu nói rằng, thủ trưởng, chúng ta đều là bị hắn đả thương. Rất tốt, lại còn dám đả thương ta người. Tưởng sư trưởng ra lệnh, bắt hắn cho ta nắm lên đến. Hùng đồn trưởng cùng Nghiêm chỉ đạo viên tiến lên một bước, đem Trần Nhất Châu che chở ở phía sau, ta xem ai dám. Hùng đồn trưởng nói rằng, Tưởng sư trưởng, ta đã đăng báo phân cục lãnh đạo, ngươi không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa. Tưởng sư trưởng nói rằng, các ngươi tránh ra. Ta không muốn làm khó các ngươi, ta chỉ muốn mang đi cái này đã thương con trai của ta hung thủ. Ba. Mặt dỗ thiếu niên nói rằng, còn có ba cái nữ, cũng phải đồng thời mang đi, bọn họ khẳng định liền giấu ở bên trong phòng. Tưởng sư trưởng có con lúc già, bình thường liền đối với hắn sủng không được. Huống hồ còn bị thương, đối với hắn cười nói, nhi tử, ngươi yên tâm, bọn họ một cái đều chạy không được. Nói xong vung tay lên, đem bọn họ đều bắt lại cho ta. Đứng lại. Không được núp đích. Hùng đồn trưởng cùng Nghiêm chỉ đạo viên giơ lên vừa nãy Trần Nhất Châu thu được thường, nói rằng, đi lên nữa, chúng ta nổ súng. Tưởng sư trưởng làm không nghe, phất tay nói, bắt. Một đám quân nhân tìm súng, hướng về ba người từng bước ép sát. Tại đây thời khắc nguy cấp, 50-60 người cầm súng, từ bên ngoài bập bảo, hô lớn, đều bỏ súng xuống. Trần Nhất Châu nhìn kỹ, đầu lĩnh lại là Trương đồn trưởng cùng Tôn khoa trưởng. Nguyên lai phân cục lãnh đạo nhận được Hùng đồn trưởng điện thoại sau, cái thứ nhất đã nghĩ đến Trương đồn trưởng, tuy rằng đồn công an người không nhiều, cái kia cách nhà máy cán thép gần a. Nhà máy cán thép khoa bảo vệ người cũng không ít. Trương đồn trưởng nhận được phân cục lãnh đạo điện thoại sau, nghe được có người của bộ đội lại dám xung kích đồn công an. Vội vã liên hệ Tôn Hưng, hội hợp sau dẫn người đến đây trợ giúp. Tưởng sư trưởng vung tay lên, xếp sau quân nhân xoay người cầm súng quay về Trương đồn trưởng mọi người. Trương đồn trưởng hô lớn, các ngươi dám xung kích công an cơ quan, đây là phạm tội. Mau đưa thương thả xuống. Tưởng sư trưởng nói rằng, một mình ngươi nho nhỏ sở trưởng là cái dám gì? Ta ngày hôm nay nhất định phải mang đi đả thương con trai của ta hung thủ, ai tới cũng không được. Trương đồn trưởng chỉ biết có người xung kích công an cơ quan, tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm. Hướng về Hùng đồn trưởng hỏi, lão Hùng, chuyện gì thế này? Trần Nhất Châu từ Hùng đồn trưởng cùng chỉ đạo viên phía sau đi ra nói rằng, Trương đồn trưởng, Tôn khoa trưởng, mấy tiểu tử kêu bên đường đùa giỡn ta gì nhỏ cùng bạn học của nàng, sau đó còn thêm vào vợ ta, sau đó bị ta đả thương. Đến đồn công an sau, còn cùng công an trong đội ngũ mấy cái con sâu làm dầu nổi canh, đối với chúng ta lạm dụng hình phạt riêng. Tưởng sư trưởng xem Trần Nhất Châu lộ diện, ra lệnh, bắt hắn cho ta nắm lên đến. Trương đồn trưởng cùng Tôn khoa trưởng vừa nhìn là Trần Nhất Châu, lập tức ra lệnh, bảo vệ Trần phó sở trưởng. Bảo vệ Trần phó khoa trưởng. Đồn công an cùng một đám khoa bảo vệ đội viên nghe được lãnh đạo lên tiếng, cầm súng cùng tiến lên vọt tới trước đi. Phía sau quân nhân vội vã ngăn cản, nhưng đều duy trì khắc chế, không nhúc nhích thương. Trương đồn trưởng cùng Tôn khoa trưởng nhân cơ hội vọt tới Trần Nhất Châu bên người, hỏi: "Ngươi không sao chứ?" Trần Nhất Châu nói rằng: "Cảm tạ lãnh đạo, ta không có chuyện gì." Tưởng sư trưởng nghe được mọi người đối với Trần Nhất Châu xưng hô, có chút bất ngờ: "Ngươi lại còn là cái cán bộ?" Trương đồn trưởng nói rằng: "Hắn là nhà máy cán thép khoa bảo vệ phó khoa trưởng, kiêm nhiệm chúng ta đồn công an phó sở trưởng. Chuyện đã xảy ra chúng ta đều biết, ngươi còn muốn khư khư cố chấp sao?" Tưởng sư trưởng cười nói: "Chỉ bằng các ngươi ngăn được ta, ngày hôm nay ta nhất định phải mang đi hắn, Thiên Vương lão tử đến rồi cũng ngăn cản không được. Ta nói ngươi mang không đi hắn." Phía ngoài đoàn người quát to một tiếng, Trần Ái Dân mang theo Tiểu Nô đi vào, phía sau quân nhân cũng dồn dập giơ súng hình thành một vòng đây. Tưởng sư trưởng hỏi: "Trần Hòa Bình, ngươi tới làm gì? Việc này không có quan hệ gì với ngươi chứ?" Trần Ái Dân tách ra đoàn người đi tới Trần Nhất Châu bên người, Trần Nhất Châu chào hỏi: "Tiểu thúc, ngài đã tới." Trần Ái Dân vô vô Trần Nhất Châu vai, mặt hướng Tưởng sư trưởng nói rằng: "Ngươi đều muốn bắt cháu ta, ngươi cùng ta nói không liên quan." Tưởng sư trưởng nói rằng: "Trần Hòa Bình, ngươi một người cô đơn, từ đâu tới cháu trai?" Trần Ái Minh nói rằng: "Ai nói ta người cô đơn? Trần Nhất Châu là ta cháu ruột." Tưởng sư trưởng nói rằng: "Được, coi như hắn là cháu ngươi, hắn phế bỏ con trai của ta cùng bạn hắn, ngươi nói làm sao bây giờ?" Trần Ái Dân nói rằng: "Chuyện đã xảy ra ta đã biết rồi, sai ở con trai của ngươi bọn họ. Cháu ta đánh gây hắn một chân, nuôi dưỡng liền có thể tốt. Nhưng hắn đến đồn công an còn chưa y không buông tha, biến thành như bây giờ, chỉ có thể trách chính bọn hắn gieo gió gặt bão." "Ngươi..." Tưởng sư trưởng nói rằng: "Trần Hòa Bình, ngươi là quyết tâm muốn theo ta đối nghịch, bao che tiểu tử này." Chương 187, có chuyện xảy ra kết thúc. Chương 187, có chuyện xảy ra kết thúc. Trần Ái Dân bá khí nói rằng: "Họ Tưởng, ngày hôm nay có ta tại đây, ai cũng không thể đụng đến ta cháu trai." Tưởng sư trưởng thấy Trần Ái Dân thái độ kiên quyết, biết việc không thể làm, ra lệnh: "Chúng ta đi." "Chờ một chút." Hung đồn trưởng ngăn lại nói: "Tưởng sư trưởng, ngài có thể đi, nhưng này mấy cái lưu manh nhất định phải lưu lại." Trương đồn trưởng cũng nói: "Đúng, này mấy cái lưu manh nhất định phải lưu lại." Mặt dỗ thiếu niên vừa nghe dọa sợ: "Ba, dẫn ta đi, ta không thể ở lại chỗ này." Tưởng sư trưởng an ủi hắn nói: "Nhi tử, ngươi yên tâm, ta khẳng định mang ngươi đi." Lập tức ra lệnh: "Chúng ta đi, ai dám ngăn trở, giết không tha." Thủ hạ quân nhân nghe được mệnh lệnh, lập tức giơ lên trong tay thương, đồn công an cùng nhà máy cán thép mọi người cũng dồn dập giơ súng đối lập, hiện trường bầu không khí một hồi sốt sáng lên đến. Tưởng sư trưởng giơ tay lên, quát to: "Nghe ta mệnh lệnh, lao ra. Ta xem ai dám, đều khẩu súng để xuống cho ta." Mắt thấy đại chiến động một cái liền bùng nổ, Chu lão rốt cục ra trận. Một đám quân nhân nhìn thấy Chu lão, dồn dập thả tay xuống bên trong thương. Đồn công an mọi người cùng khoa bảo vệ đội viên liếc mắt nhìn nhau, cũng đều đem vũ khí thả xuống. Tưởng sư trưởng nhìn thấy Chu lão, hỏi: "Lãnh đạo, ngài làm sao đến rồi?" "Ta làm sao đến rồi?" Chu lão cả giận nói: "Ta không đến chả không biết ngươi như thế coi trời bằng vùng, dám một mình mang binh xung kích đồn công an. Ngươi sẽ trở ra tòa án quân sự đi." Tưởng sư trưởng nói rằng: "Thủ trưởng, ta..." "Người đến." Chu lão quay về Tưởng sư trưởng còn có hắn mang đến binh chỉ tay, trước bọn họ thường, đem bọn họ tất cả đều mang đi. "Vâng, thủ trưởng." Mọi người dồn dập giơ súng, yêu cầu bọn họ bỏ vũ khí xuống. Trong phòng vũ lị mọi người nghe được động tĩnh bên ngoài, biết nguy cơ giải trừ, mở cửa phòng đi ra. Chu lão quay đầu nhìn lại, cười nói: "Tiểu cô đương, chúng ta lại gặp mặt." Vũ lị nói: "Cảm ơn, cảm tạ Chu lão." Trần Nhất Châu cũng đi tới nói rằng: "Cảm tạ Chu lão." Lúc này, một trận rối loạn thanh truyền đến, mấy người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mặt dỗ thiếu niên không biết ở đâu lấy cây súng lục, chính chỉ vào bên này, trong miệng điên cuồng hô: "Ta muốn giết ngươi, cẩn thận, bảo vệ lãnh đạo." Trần Ái Dân ngay lập tức che ở Chu lão trước mặt. Trần Nhất Châu làm sao bỏ qua cơ hội này, hai tay giương lên, hai cái phi đao tuột tay mà ra. Thanh thứ nhất phi đao đánh trúng nòng súng, mặt dỗ thiếu niên tay phải được lực, súng lục tuột tay mà ra, người cũng hướng về phải một bên lại đi. Thanh thứ hai phi đao chậm một chút, vốn là mục tiêu là vai phải bảng, không nghĩ đến mặt dỗ thiếu niên hướng về phải một bên lại đi, phi đao trực tiếp xuyên qua cổ của hắn, mang ra một đạo đường máu. Mặt dỗ thiếu niên vô lực bưng cái cổ, ngã trên mặt đất. "Không!" Tưởng sư trưởng mắt thấy nhi tử chết ở trước mắt, ôm thi thể của hắn nổ đom đóm mắt. Tình cảnh này ai cũng không nghĩ đến, Vũ Lị căng thẳng kéo Trần Nhất Châu tay. Trần Nhất Châu vô vô Vũ Lị tay, lắc lắc đầu, ra hiệu nàng đừng sợ. Chu lão mang theo Trần Ái Dân đi tới Tưởng sư trưởng bên người, an ủi: "Tiểu Tưởng, nén bi thương." Lập tức cả giận nói: "Hắn thương nơi nào đến?" Ánh mắt của mọi người dồn dập nhìn phía thẩm phó quan. "Không phải ta." Thẩm phó quan lắc đầu nói: "Lãnh đạo, là hắn thừa dịp loạn cướp ta thương." Chu lão thấy mọi người dồn dập gật đầu, mắng: "Thương đều không thủ được, còn làm cái gì binh? Người đến, cho ta đem hắn mang đi." Hai cái quân nhân áp thẩm phó quan liền hướng ở ngoài đi. Tưởng sư trưởng thừa dịp loạn nhặt lên trên đất súng lục, quay về Trần Nhất Châu giơ súng liền bắn, ầm 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 ầm. Một hơi làm sạch hết băng đạn, trong miệng hô lớn: "Ta muốn ngươi cho ta nhi tử chôn cùng." Trần Nhất Châu liên tục nhìn chằm chằm vào Tưởng sư trưởng hướng đi, ở hắn giơ súng một khắc đó, trong lòng nhạy cảm linh mãnh liệt. Bởi vì bên người có Vũ Lệ, phía sau có Vu Hải Đường cùng bạn học của nàng. Trốn là không thể, dùng không gian thu lấy viên đạn càng không được. Nhiều như vậy người ở hiện trường, lập tức liền sẽ bị người kéo đi cắt miếng. Vậy cũng chỉ có một cái biện pháp. Trần Nhất Châu lực lượng tinh thần toàn mở, hai tay múa ra tàn ảnh, dùng phi đao chặn lại viên đạn. Không trung nhất thời phát sinh một trận len ken con âm thanh. Bụi bầm lắng xuống, Tưởng sư trưởng nhìn không mất một sợi tóc Trần Nhất Châu cùng Vu Lệ mọi người, lại nhìn trên đất mấy viên đầu đạn cùng một đống tàn tạo phi đao, lộ ra không thể tin tưởng vẻ mặt, hét lớn, cái này không thể nào, cái này không thể nào. Đương nhiên khiếp sợ không ngừng một mình hắn, mà là hiện trường tất cả mọi người. Chu lão phản ứng nhanh nhất, quát lên, mau đưa hắn khống chế lên. Phải. Hai cái quân nhân theo tiếng khống chế lại Tưởng sư trưởng. Trần Ái Dân chạy đến Trần Nhất Châu bên người, trên dưới đánh giá vài lần, dùng sức vỗ Trần Nhất Châu vai nói rằng, khá lắm, lợi hại a, rảnh rỗi nhất định phải dạy dỗ tiểu thúc. Trần Nhất Châu nói rằng, không thành vấn đề. Trương đồn trưởng cùng Tôn khoa trưởng đối với Trần Nhất Châu phi đao than thở không ngớt. Hung đồn trưởng cùng Nghiêm Chỉ đạo viên thì càng không cần phải nói, biết phi đao hơn nhiều, nhưng có thể bật che chắn đạn thật chưa từng thấy. Chu lão xử lý xong hiện trường, đi tới nói với Trần Nhất Châu, "Tiểu Trần, ngươi bản lĩnh này, đợi nhà máy cán thép lãng phí. Có hứng thú hay không đến bộ đội đến?" Không chờ Trần Nhất Châu nói chuyện, Trần Ái Dân giành nói trước, "Lãnh đạo, Nhất Châu còn trẻ, tính tình bất ổn, đến bộ đội dễ dàng gặp rắc rối. Lại một cái, gia đình hắn còn có nãi nãi, mụ mụ, nàng dâu cùng muội muội muốn chăm sóc, tiến vào bộ đội không thích hợp." Chu lão nghĩ đến Trần Nhất Châu tình huống trong nhà, vô bờ vai của hắn nói rằng, "Tiểu Trần, là ta không cân nhắc tình huống thực tế, ngươi vẫn là khỏe mạnh tại địa phương trên đợi đi." Trần Nhất Châu nói cảm tạ lãnh đạo. Chu lão chuyển hướng Hùng đồn trưởng nói rằng, "Hùng đồn trưởng, lần này là chúng ta không đúng. Người ta trước hết mang đi, ta nhất định sẽ cho các ngươi một câu trả lời." Hùng đồn trưởng liền vội vàng nói, "Lãnh đạo, ngài quá khách khí." Theo Chu lão ra lệnh một tiếng, sở hữu quân nhân về đơn vị, áp Tưởng sư trưởng một nhóm người cùng mấy cái thiếu niên có thứ tự rời đi. Trương đồn trưởng cùng Tôn khoa trưởng cũng sau đó cáo từ rời đi. Trần Nhất Châu mang theo Vũ Lệ mọi người, đối với Hùng đồn trưởng Nghiêm Chỉ đạo viên cảm tạ một phen sau, cũng ra đồn công an. Buổi tối lúc ăn cơm, Trần Nhất Châu cùng người trong nhà nói rồi một hồi ban ngày chuyện đã xảy ra. Gian dò, nhưng nên có tâm phòng bị người. Mấy ngày nay chúng ta đều cẩn trọng một chút, ta sợ cái kia Tưởng sư trưởng gặp trả thù. Triệu Lao Thái Thái nói rằng, Nhất Châu lo lắng không phải không có lý, khoảng thời gian này mọi người đều chú ý một chút. Sau khi ăn xong, Triệu Lao Thái Thái đem Trần Nhất Châu kéo đến vừa nói, Nhất Châu, ngươi hay thành thật nói với ta, ngày hôm nay đúng là ngộ sát sao? Trần Nhất Châu thản nhiên nói, không phải. Triệu Lao Thái Thái gật gù, ta liền biết, bằng bản lãnh của ngươi không tồn tại ngộ sát. Loại này dự đoán đối thủ hành vi sự, rất nhiều người cũng có thể làm đến, ta tin tưởng hiện trường có mấy người đã nhìn ra đầu mối, chỉ là không có làm rõ. Vì lẽ đó, ta cảm thấy cho ngươi lo lắng cái kia Tưởng sư trưởng gặp trả thù là đúng. Trần Nhất Châu nói rằng, mãi mãi, ta chờ một hồi đi một chuyến tiểu thúc nơi đó, hướng về hắn hỏi thăm một chút Tưởng sư trưởng tình huống. Biết người biết ta, gặp chuyện mới sẽ không ứng phó kịp. Chương 188, dư âm, chuẩn bị, đột kích. Chương 188, dư âm, chuẩn bị, đột kích. Triệu Lao Thái Thái nói rằng, vậy ngươi hiện tại liền đi thôi. Mẹ ngươi cùng Lị Lị nơi đó, ta sẽ nói với các nàng. Được. Trần Nhất Châu nói rằng, vậy ta hiện tại liền đi. Đến bộ đội ra chúc viện, đã hơn 7 giờ tối. Trần Nhất Châu mang theo hai bình dưỡng sinh rượu, cùng cổng báo cáo. Không lâu sau đó, Trần Ái Dân đi ra đem Trần Nhất Châu nhận đi vào. Vào nhà sau, Trần Ái Dân câu nói đầu tiên chính là, Nhất Châu, ngươi ngày hôm nay quá kích động rồi. Trần Nhất Châu trước tiên nâng cốc đặt ở trên khay trà, sau đó nói với Trần Ái Dân, tiểu thúc, loại này người điên ta cũng không dám giữ lại hắn. Không phải vậy, vạn nhất ngày nào đó đi ở trên đường, bị đánh hắt thương liền oan uổng. Ngươi lo lắng cũng không sai. Trần Ái Dân nói rằng, nếu sự tình đã phát sinh, vậy thì không nói. Ngươi tìm đến ta làm gì? Trần Nhất Châu nói rằng, tiểu thúc, ta nghĩ tìm ngươi hỏi thăm dưới Tưởng sư trưởng tình huống. Hiện tại biết sợ. Trần Ái Dân cười nói, hắn lần này phạm vào tối kỵ, có điều cân nhắc đến con trai của hắn chết rồi, còn có một phần lãnh đạo vì hắn biện hộ cho, phòng trưng gặp giáng cấp sử dụng, điều đến chỗ khác đi. Trần Ái Dân nhấp ngụm trà tiếp tục nói, lấy hắn tự bên tính cách, thật là có khả năng trả thù ngươi. Ta đến cho ngươi nói một chút hắn tình huống. Trần Ái Dân nói rằng, Tưởng sư trưởng nguyên lai cũng coi như cái người tốt, xông pha chiến đấu, giết địch xưa nay không cao mày. Thế nhưng, từ khi có con lúc già, hơn nữa còn có một cái tự bên, không nói đạo lý la bà, mặt dỗ từ nhỏ đã bị sủng có phải hay không? Sau khi lớn lên, mặt dỗ càng là coi trời bằng vùng, bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà là chuyện thường. Đáng tiếc quan không nâng dân không truy xét, hai phu thê đều giúp hắn đem đuôi quét đến mức rất sạch sẽ, cũng là vẫn không có có chuyện. Ai biết, lần này đụng tới ngươi. Trần Nhất Châu bất đắc dĩ nói, tiểu thúc, thật không trách ta, là bọn họ khinh người quá đáng. Trần Ái Dân nói rằng, không có chuyện gì. Nhất Châu, trước đây ta đối với ngươi không hiểu nhiều, sợ ngươi có chút nhuyễn, không bảo vệ được người nhà. Nhưng trải qua lần trước đặc vụ sự cùng ngày hôm nay việc này, để ta thấy được ngươi quyết đoán mãnh liệt, ta liền yên tâm. Cuối cùng, Trần Ái Dân biểu thị, hắn gặp giám thị Tưởng sư trưởng hướng đi, có vấn đề gặp bất cứ lúc nào cùng Trần Nhất Châu liên hệ. Còn có thể phái người bí mật đi đến tứ hợp viện, bảo vệ Triệu Lao Thái Thái mọi người, nhưng bị Trần Nhất Châu thất tử, dù sao bí mật quá nhiều rồi. Lúc gần đi, Trần Ái Dân nói rằng, Nhất Châu, ta phỏng chừng Tưởng sư trưởng muốn ra tay cũng sẽ ở hắn sau khi rời đi, như vậy mới có thể rũ sạch hiểm nghi. Nhưng mấy ngày nay, các ngươi cũng không nên khinh thường. Trần Nhất Châu nói rằng, cảm tạ tiểu thúc, chúng ta gặp chú ý. Sau 3 ngày, Trần Ái Dân truyền đến tin tức, Tưởng sư trưởng liền hàng cấp ấy, đã bị điều động tới nào đó biên khu, cho hắn lấy một cái không có thực quyền nhắn trước. Ba cái kia tiểu tử thì bị lệnh cưỡng chế đến phương Bắc trồng cây trồng rừng, bậc cha chú cũng chịu đến cảnh cáo xử phạt. Cho tới thẩm phó quan cùng những binh lính khác, đều có sự khác biệt trình độ xử phạt, nghiêm trọng nhất chính là khai trừ quân tịch. Trần Nhất Châu khoảng thời gian này cũng không nhàn rỗi, đem đi làm đường xá, cùng tứ hợp viện chu vi địa thế toàn bộ tra xét một lần, ở trong lòng mô phỏng đối phương tấn công vị trí cùng con đường. Tuy nói tấn công mới là tốt nhất phòng thủ, có thể Trần Nhất Châu hoàn toàn không biết kẻ địch là ai, gặp từ đâu tới đây. Hắn cùng Trần Ái Dân phân tích quá, đến đây trả thù người không thể là quân nhân hiện dịch, dù côn lưu manh lại không lọt nổi mắt xanh của tưởng sư trưởng. Tối có khả năng chính là đã từng được quá tưởng sư trưởng ân huệ, đã chuyển nghề nhân viên. Vì an toàn, Trần Nhất Châu để Trần Tiểu Yến cùng Trần Tiểu Phân đều xin nghỉ ở nhà, chính mình cùng Vu Lệ thì lại bình thường đi làm. Đảo mắt hai ngày trôi qua, một ngày này buổi tối, Trần Nhất Châu trước mặt mấy ngày như thế nằm ở nóc nhà gác đêm, trong lòng tính toán khoảng thời gian này thu hoạch. Ở Trần Nhất Châu khắc khổ huấn luyện dưới, 5 mét bên trong đã có thể dùng lực lượng tinh thần đồng thời khống chế hai cái phi đao, hoàn toàn có thể tuyên xưng gần người vô địch. Đột nhiên, Trần Nhất Châu tâm thần hơi động, linh xảo vượt qua thân thể, nằm ngoài nóc nhà hướng về tường viện nhìn lên đi. Chỉ thấy tường viện trên chậm rãi dò ra một bóng người, cẩn thận hướng về trong tiểu viện quan sát. Trần Nhất Châu thả ra lực lượng tinh thần, quan sát người này, phát hiện đối phương là một cái ăn mặc một thân phổ thông đồ lao động người đàn ông trung niên. Tuy rằng che mặt, nhưng Trần Nhất Châu vẫn là nhìn thấy một tấm kiên nghị mặt. Chỉ thấy đối phương quan sát mấy phút, lại từ từ rụt trở lại. Trần Nhất Châu thân hình hơi động, về lầu 2 đánh thức Vũ Lệ, cùng Vũ Lệ bàn giao vài câu, xoay người đi theo. Đi qua hai cái ngõ, Trần Nhất Châu phát hiện mục tiêu ngừng lại. Che lấp thân hình, chậm rãi tiềm hành quá khứ, đi tới trên đường, lại còn phát hiện hai cái quan sát thiếu. Trần Nhất Châu cẩn thận từng ly từng tí một tách ra hai người, ở tường viện bóng tối nơi ngừng lại, kiểm tra trong phòng tình huống. Chỉ thấy trong phòng có 5 người quang bàn mà ngồi. Trước leo tường người trung niên chính đang nói chuyện, ta ngày hôm nay đến gần quá khứ quan sát một hồi, bọn họ sống chính là một cái tiểu viện, bên trong có đồ vật phòng nhỏ cùng một cái 2 tầng tòa nhà nhỏ, cả nhà bọn họ người nên ở tại 2 tầng lầu bên trong, cái điểm này đã ngủ. Ngôi chủ vị người trung niên hướng về hắn hỏi, số 5, có thể xác định Trần Nhất Châu ở nơi nào gian phòng sao? Số 5 nói rằng, số 1, không thể xác định, dựa theo lẽ thường cùng người trẻ tuổi quen thuộc, hắn với hắn nàng dâu nên ở tại lầu 2 phòng phía đông. Chúng ta lúc nào hành động? Số 1 hướng về mấy người khác hỏi, các ngươi có ý kiến gì? Một người trong đó nói rằng, số 1, lúc nào hành động ta đều không ý kiến. Nhưng căn cứ tin tức của chúng ta, mục tiêu trong nhà là 4 nữ 1 nam, ta tham gia lần hành động này chính là báo ân, nhưng ta sẽ không đối với phụ nữ trẻ em độc thủ. Hai người khác cũng nói, chúng ta cũng là ý này. Số 1 hướng về số 5 hỏi, ngươi đây? Số 5 nói rằng, ta cùng số 6 số 7 mấy ngày nay điều tra thời điểm nói chuyện phiền quá, tuy rằng chúng ta xuất ngũ, nhưng không muốn lạm sát kẻ vô tội. Các ngươi? Số 1 cả giận nói, nếu như vậy, các ngươi tại sao muốn tiếp thu nhiệm vụ? Số 2 nói rằng, số 1, lần này lãnh đạo phái người tìm chúng ta chỉ nói con trai của hắn bị người giết, muốn chúng ta giúp hắn báo thù, xem ở dị vạn ân tình trên chúng ta đáp ứng rồi. Số 3 nói tiếp, nhưng chuyện đã xảy ra chúng ta hiện tại đã biết rồi, nhớ lúc đầu ta cùng số 4 cũng là bởi vì cho con trai của hắn chùi đít mà xuất ngũ, chỉ giết Trần Nhất Châu là chúng ta điểm mấu chốt. Được. Số 1 nói rằng, cái kia những người khác dò ta độc thủ. Sự tình qua đi, ta sẽ cùng lãnh đạo báo cáo. Tùy tiện. Số 5 nói rằng, hành động qua đi, sau đó liền không muốn sẽ liên lạc lại chúng ta. Số 1 nói rằng, cho số 6 số 7 gửi thư báo, muốn bọn họ xuống đây đi. Chúng ta nghỉ ngơi một chút, hơn 3 giờ sáng là người tối khốn thời điểm, ta ở nơi nào thời điểm hành động. Mấy người khác đáp ứng nói, được. Trần Nhất Châu nghe xong mấy người đối thoại, rơi vào xoắn suýt bên trong. Nguyên bản là chuẩn bị hiểu rõ tình huống sau, trực tiếp hạ sát thủ. Nhưng hiện tại, hắn chuẩn bị ngoại trừ số 1, những người khác trước tiên cho một cơ hội, quan sát một chút lại nói. Chương 189, theo dõi, giải quyết, xử lý chương 189, theo dõi, giải quyết, xử lý Trần Nhất Châu tìm cái khăn lông, che đậy sát mặt. Hướng về số 6 số 7 vị trí sơ soạn. Số 6 số 7 mới vừa vào sân, liền cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể té xuống đất đi. Trần Nhất Châu vung tay lên, đem bọn họ thu vào không gian. Trong phòng mấy người thấy số 6 số 7 nhận được tín hiệu sau, thật lâu không trở về, cảm thấy đến có điểm không đúng. Số 1 đối với số 4 số 5 liếc mắt ra hiệu, số 4 số 5 rút súng lục ra, hướng về bên cửa sổ chậm rãi đi đến. Số 1 nhân cơ hội tiêu diệt trên bàn đèn. Trần Nhất Châu thấy đèn một diện, thân hình như quỷ mị, bạo lực đánh vỡ cổng lớn, vọt thẳng vào phòng. Trong phòng mấy người bởi vì còn không quen thuộc hắc ám, thấy không rõ lắm, sợ ngộ thương người mình, không dám tùy ý nổ súng, chỉ có thể tìm địa phương phòng thủ. Mấy người động tác bị Trần Nhất Châu nhìn ra rõ rõ ràng ràng, thân hình lay động, ngoại trừ số 1, còn lại mấy người đều bị đánh ngất xỉu ném vào không gian. Trong phòng theo Trần Nhất Châu động tác, nhất thời yên tĩnh lại, số 1 tâm giác không ổn, mở miệng nói, đến chính là cái nào đường bằng hữu. Mới vừa nói xong, trong phòng đèn sáng ngời, một cái người bịt mặt đối mặt hắn ngồi ở trên bàn, cầm trong tay một cây tiểu đao, mấy người khác không thấy tăm hơi. Số 1 biểu hiện căng thẳng, cầm súng chỉ vào Trần Nhất Châu hỏi, ngươi là cái gì người? Những người khác đâu? Ngươi đem bọn họ làm đi đâu rồi? Trần Nhất Châu nói rằng, chớ sốt sắng, chúng ta nói chuyện. Số 1 nói rằng, chúng ta không có gì để nói. Nói xong không chút do dự nổ súng xạ kích. Trần Nhất Châu cũng không sợ tiếng súng kinh động hữu lần, bởi vì bọn họ chấp hành chính là ám sát, thương trên đều gắn ống hăng thanh. Vì lẽ đó ngồi không nhúc đích, chờ viên đạn tiến vào thân thể 1 mét phạm vi, trực tiếp thu vào không gian. Số 1 đối với mình thương pháp rất có tự tin, nhưng kết quả để hắn mở rộng tầm mắt. Rõ ràng cảm giác viên đạn đánh trúng rồi đối phương, nhưng đối phương xem cái người không liên quan tự, cười tủm tỉm nhìn hắn. Trần Nhất Châu nói rằng, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện sao? Số 1 chưa từ bỏ ý định lại bắn ra vài phát súng, nhưng kết quả trước sau như một, không có gây nên nửa điểm sóng lớn. Trần Nhất Châu thiếu kiên nhẫn, hai cái phi đao bay ra, cắm ở hắn một đôi tay cổ tay trên. Trần Nhất Châu thân hình lay động, áp sát tới trước mặt hắn, ở hắn phát ra tiếng kêu thảm trước nắm cổ của hắn, đồng thời một cái va đầu gối đánh ở hắn bụng. Thừa dịp hắn không lưng lúc, theo sát một cái thủ đao đem hắn đánh ngất, sau đó hai người biến mất ở trong phòng. Sau 20 phút, Trần Nhất Châu ra không gian, dọc theo tứ hợp viện quanh thân điều tra một lần, xác nhận số 10 có nói láo. Lắc mình hướng ngoài thành chạy đi. Đến ngoài thành số 1 bàn giao địa điểm, đây là một cái rừng cây nhỏ. Trần Nhất Châu nằm ngoài trong bụi cỏ cẩn thận cảm ứng, phát hiện trong rừng cây lại mai phục 7-8 người. Trần Nhất Châu nghĩ lại vừa nghĩ liền rõ ràng, những người này là chuẩn bị giết người diệt khẩu a thật tốt. Trần Nhất Châu thả ra phi đao, trực tiếp hành động. Giết hai người sau, mới bị những người khác phát hiện dị thường, trong rừng cây nhỏ nhất thời tiếng súng một mảnh. Trần Nhất Châu thân hình lấp lóe, hai tay phi đao liên tục, bên người còn có hai cái phi đao hộ thân, như chiếc tiên. Chờ trong rừng cây yên tĩnh lại, Trần Nhất Châu đem trên người mọi người cướp đoạt hết sạch, lại thu hoạch một nhóm súng ống đạn dược cùng tiền giấy. Hơi suy nghĩ, số 1 thi thể bị vứt trên mặt đất. Cái khác hôn mê mấy người cũng xuất hiện ở xung quanh. Trần Nhất Châu bay người lên một gốc cây rậm rạp đại thụ, chờ đợi phía dưới động tĩnh. Do Vu Trần Nhất Châu cố tình làm, dưới cây mấy người tỉnh rất nhanh. Số 2 trước hết tỉnh lại, phát hiện đồng đội ngay ở bên người, đội vã bắt đầu thi cứu. Chờ tất cả mọi người sau khi tỉnh lại, phát hiện số 1 đã tử vong. Số 2 nói rằng, nhiệm vụ của chúng ta thất bại. Số 5 nói rằng, đối phương thực sự là thủ đoạn cao cường, mặt đều không thấy đến, liền để chúng ta toàn quân bị diệt. Lúc này, kiểm tra cảnh vật chung quanh số 3 số 4 trở về, số 3 nói rằng, theo ta quan sát, chúng ta hiện tại ngoài thành. Nơi này mới vừa phát sinh bắn nhau, chúng ta ở bốn phía phát hiện mấy cỗ thi thể, tử vong thời gian không lâu. Số 4 nói rằng, nếu như ta không đoán sai, nơi này là chúng ta hoàn thành nhiệm vụ sau tập hợp địa phương. Mà chết đi những người kia, căn cứ vị trí của bọn họ suy đoán, hẳn là chuẩn bị mai phục chúng ta. Âm số 2 một quyền búa trên đất, oán hận nói rằng, bọn họ đây là chuẩn bị tá ma giết lửa, giết người diệt khẩu a. Số 5 hỏi, các anh em, vậy chúng ta hiện tại làm sao? Nơi này không an toàn. Số 2 nói rằng, tuy rằng nhiệm vụ thất bại, nhưng ta tự nhận là không nợ lãnh đạo cái gì, ta chuẩn bị rời đi nơi này, về quê đi. Số 3 số 4 nói rằng, chúng ta cũng là như vậy dự định. Số 5 nhìn về phía nãy giờ không nói gì số 6 số 7 hỏi, các ngươi đây? Số 7 nói rằng, ta chuẩn bị rời đi nơi này, về nhà. Số 6 nói rằng, đây là ta gặp phải, tôi không hiểu ra sao, xuất quỷ nhập thần kẻ địch, ta nghĩ lưu lại nhìn lại một chút. Tìm cơ hội ngay mặt linh giáo một hồi. Vừa dứt lời, mơ hồ bên trong một tia sáng trăng lẽ qua, có món đồ gì từ trên cổ rơi xuống, số 6 đưa tay trộm một cái, ngón tay đau xót. Tiến đến trước mắt vừa nhìn, trong tay là một cái khéo léo linh lung phi đao. Số 6 nhất thời tim đập như lôi, cả người run rẩy, đây là ở tử vong tuyến trên quay một vòng a. Số 5 nhìn số 6 động tác, hỏi, số 6, ngươi làm sao? Số 6 nói lắp bắp, ta quyết định, cách, rời đi kinh thành, về nhà. Số 5 thấy số 6 nói chuyện lắp bắp, kỳ quái hỏi, số 6, ngươi làm sao? Số 6 đột nhiên chạy đi liền đi, lưu lại một câu, các vị, ta đi trước. Còn lại mấy người hai mặt nhìn nhau. Trầm mặc chốc lát, số 2 nói rằng, ta cũng đi rồi, các vị, sau này còn gặp lại. Mấy người khác thấy thế, cũng dồn dập tứ tán rời đi. Trần Nhất Châu chờ mọi người đi xa sau, lợi dụng không gian năng lực, đem thi thể vùi vào 7-8 mét thâm lòng đất, sau đó đem trong rừng cây dấu vết quét tước một phen. Chuyển hướng mục tiêu kế tiếp. Ngày này hướng đông, quân khu bệnh viện, ở đây dưỡng thương, chờ đợi xử phạt thẩm phó quan mất tích. Sống không thấy người, chết không thấy xác loại kia. Điều tra mấy ngày không tra ra cái gì, cuối cùng phán định, thẩm phó quan còn có bí mật tại người, chạy án. Người nhà cũng được rồi cái bởi về nguyên quán, giám thị ở lại hạ tràng. Trần Nhất Châu xử lý xong thẩm phó quan thi thể, trở lại tứ hợp viện lúc, người nhà đều tụ ở lầu 2, quan sát bốn phía động tĩnh. Thấy Trần Nhất Châu trở về, Vũ Lị quan tâm hỏi, Châu ca, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì. Trần Nhất Châu nói rằng, sự tình đã giải quyết. Trong nhà không có sao chứ? Trong nhà không có chuyện gì. Triệu Lao Thái Thái hỏi, Nhất Châu, ngươi xác định không sao rồi? Xác định. Trần Nhất Châu nói rằng, tưởng sư trưởng đã đi rồi, lưu lại người đều xử lý xong. Vậy thì tốt. Triệu Lao Thái Thái căn dặn mấy người nói, bắt đầu từ ngày mai, mọi người đều bình thường đi làm đến trường. Giả như có người hỏi cái gì, ba chữ, không biết. Được rồi, đều đi nghỉ ngơi đi. Được rồi. Mọi người đồng thanh đáp ứng nói. Sáng sớm ngày thứ hai, luyện quyền đội ngũ trước sau như một, chỉ là có thêm một cái thương tốt Trần Hành. Chương 190, chém đứt cây hoè lớn chương 190, chém đứt cây hoè lớn luyện xong quyền, Trần Hành một mặt hy vọng nói rằng, Nhất Châu, cuối tuần chúng ta lên núi đi săn thú chứ? Trần Tiểu Yến cũng nói, ca, mang chúng ta đi lượn một vòng thôi. Triệu Lao Thái Thái nói rằng, Nhất Châu, ngươi dẫn bọn họ đi thôi. Vừa vận kiểm nghiệm một hồi bọn họ luyện quyền thành quả. Nghe được Triệu Lao Thái Thái đều lên tiếng, Trần Nhất Châu nói rằng, được, hai ngày nay ta chuẩn bị một chút, chờ nghỉ ngơi lúc, chúng ta sáng sớm liền đi. Thật ư? Trần Tiểu Yến, Trần Hành nhất thời vui vẻ ra mặt, Vu Lệ cũng không ngoại lệ. Ăn xong bữa sáng, mọi người kết bè kết lũ ra tứ hợp viện. Đến nhà máy can thép, Trần Nhất Châu đi đến khoa bảo vệ phòng làm việc của mình, một người trẻ tuổi chính đang pha trà. Nhìn thấy Trần Nhất Châu đến rồi, vẫn ăn nói, khoa trưởng được. Trần Nhất Châu nói rằng, tiểu lữ, khổ cực ngươi. Ngươi đi chuẩn bị huấn luyện đi, ta chờ chút liền đi. Tiểu lữ mới vừa đi một hồi, Vương đội trưởng liền đi và hỏi, khoa trưởng, ngày hôm nay có cái gì sắp xếp? Trần Nhất Châu nói rằng, tất cả như cũ. Đi, chúng ta xem bọn họ huấn luyện đi. Vương đội trưởng vừa đi vừa nói, khoa trưởng, lữ nhân mấy ngày nay biểu hiện thế nào?
Vẫn được.
Trần Nhất Châu nói rằng, nhân viên truyền tin liền định hắn đi. Ngươi cùng ta nói một chút hắn tình huống cụ thể. Vương đội trưởng nói rằng, hắn là hăng hái tiến vào, phụ thân hắn chấp hành áp vận nhiệm vụ lúc hy sinh. Trong nhà còn có hắn mụ mụ cùng một cái đệ đệ. Đứa nhỏ này là cái có thể chịu được cực khổ. Vừa tới đi làm lúc, một điểm cơ sở đều không có, nhưng hiện tại các loại huấn luyện đều có thể đổi tới. Trần Nhất Châu gật gật đầu nói rằng, có thể thấy, hắn bình thường huấn luyện rất khắc khổ, khoảng thời gian này tiến bộ rất lớn. Hai người đến sân huấn luyện sau, do Vương đội trưởng tổ chức đội viên tiến hành huấn luyện, Trần Nhất Châu thì lại ở một bên chỉ đạo. Huấn luyện xong sau, Trần Nhất Châu nghĩ đến một chuyện, liền đi tới hậu cần bộ. Đến Lý Hoài Đức văn phòng, Lý Hoài Đức hiếm thấy không có ở Dương thư ký cho Trần Nhất Châu rót một chén trà liền đi ra ngoài. Quá gần 10 phút, Lý Hoài Đức trở về, nhìn thấy Trần Nhất Châu ở, nói rằng, tiểu tử ngươi hiện tại là càng ngày càng nhàn. Trần Nhất Châu nói rằng, Lý ca, ngài chớ rêu cả ta. Lý Hoài Đức nói rằng, tiểu Trần, nghe nói ngươi mấy ngày trước rất uy phong a. Khoa bảo vệ mấy chục mọi người đi cho ngươi sân ga. Trần Nhất Châu trong lòng đột ngột, hỏi, Lý ca, ngài nghe được cái gì?
Không cái gì.
Chính là có những người này nói ảnh hưởng không được. Lý Hoài Đức nói rằng, tiểu Trần à, ngươi hiện tại nhưng là khoa cấp cán bộ, hơn nữa còn như thế tuổi trẻ. Nhìn chăm chăm ngươi người cũng không ít, vì lẽ đó bình thường muốn nhiều chú ý.
Hoan buồn a.
Trần Nhất Châu vẻ mặt đau khổ nói rằng, Lý ca, này thật không trách ta. Bọn họ là công an phân cục lãnh đạo kêu lên.
Ta biết.
Lý Hoài Đức nói rằng, nếu không thì trong xưởng đã sớm tìm ngươi nói chuyện.
Đúng rồi, ngươi đến có chuyện gì?
Trần Nhất Châu nói rằng, Lý ca, ta nghĩ mượn mấy cái rượu cùng cưa. Lý Hoài Đức kỳ quái nói, ngươi muốn những thứ đồ này làm gì?
Này.
Trần Nhất Châu nói rằng, Lý ca, ta ở cái kia sân ngải cũng đi qua, bên trong có khỏa cây mẹ lớn. Thật là nhiều người đều nổ nước vào nó, vừa vặn khí trời bắt đầu lạnh, ta nghĩ thẳng thắn chém làm tuổi yêu.
Như vậy à?
Lý Hoài Đức nói rằng, việc nhỏ, ngươi cho một con số lượng, ta cho ngươi mở cái biên lai, nghỉ làm rồi ngươi mang về. Trần Nhất Châu nói cảm ơn, được rồi, cảm tạ Lý ca. Hai người còn nói một hồi nói, Trần Nhất Châu mới cáo từ rời đi. Đảo mắt đến buổi tối lúc tan việc, Trần Nhất Châu kêu lên Trần Hoành đồng thời, đến hậu cần nhà kho mượn một cái cưa, ba thanh rượu. Buổi tối cơm nước xong, Trần Nhất Châu thoáng nghỉ ngơi qua đi, lấy ra công cụ, đi đến dưới cây ngoại lớn. Mấy người khác dồn dập theo lại đây. Trần Tiểu Yến hỏi, ca, ngươi chuẩn bị làm sao làm? Trần Nhất Châu nói rằng, cây này quá to lớn, trực tiếp cưa đi ta sợ ngã xuống ép đến đồ vật. Ta chuẩn bị trước tiên đem cành cây chém nước, lưu một đoạn nhỏ có gỗ, sau đó leo lên đem thân cây dùng cưa một đoạn cưa hạ xuống.
Ta đến, ta tới.
Trần Tiểu Yến cầm lấy một cái rìu liền hướng trên cây bò.
Lưu Thúy Phương hô, Yến tử, ngươi cẩn thận một chút.
Mẹ, ngài cứ yên tâm đi.
Trần Tiểu Yến âm thanh từ trên cây truyền đến. Trần Nhất Châu cầm lấy rìu, đối với còn lại ba người nói rằng, ta cũng tới đi tới, các ngài trốn xa điểm. Huynh muội hai người lên cây sau, từ phía dưới bắt đầu hướng về trên chém, bằng hai người năng lực, thực sự là một đao một cái người bạn nhỏ.
Không, một đúa một cái cành cây.
Rất nhanh dưới cây liền chất thành một đống cành cây. Vu Lệ Têu dừng hai người sau, cùng Triệu Lao Thái Thái cùng Lưu Thúy Phương đồng thời đem cành cây na qua một bên, cầm lấy còn lại rìu đem cành cây cải tiểu. Lưu Thúy Phương thì lại từ phòng bếp đem ra dao bộ tuổi, đem cành cây chém thành thích hợp to nhỏ, sau đó mã cùng nhau. Trần Nhất Châu cùng Trần Tiểu Yến hai huynh muội hỏa lực mở ra hết, bỏ ra hơn nửa giờ, đem cây mẹ lớn phân cành đều bổ xuống. Hai người xuống cây sau, cùng Lưu Thúy Phương Vu Lệ đồng thời đem cành cây thu dọn một hồi. Trần Nhất Châu cầm lấy cưa lại tới thụ, Trần Tiểu Yến vội vàng đuổi theo.
Lên cây sau, Trần Tiểu Yến hỏi, ca, ngươi chuẩn bị làm sao cưa?
Trần Nhất Châu dự đoán một hồi, nói rằng, cây này đại khái cao hơn 8 mét, chúng ta cưa một cưa, khoảng 2 mét một cưa, chờ làm xong xuôi, xuống sau lại chậm rãi cưa tiểu. Trần Một Tiến nói rằng, được, nghe lời ngươi. Hai người đem lưỡi cưa suýt chút nữa lôi ra sao hỏa, lại bỏ ra nửa giờ, cuối cùng đem cây mẹ lớn cưa đến liền còn lại một cái cọc gỗ lớn. Triệu Lao Thái Thái nói rằng, được rồi, ngày hôm nay chỉ tới đây thôi,
đều đi rửa mặt, cọc gỗ giữ lại ngày mai chậm rãi đào.
Rửa mặt xong xuôi, Trần Nhất Châu giao xong hoạt động sau, đem Vu Lệ ôm vào trong lòng. Vu Lệ dùng ngón tay ở Trần Nhất Châu trước ngực vẽ ra vòng, hỏi, Châu ca, hầm ngầm ngươi chuẩn bị làm sao tu? Trần Nhất Châu nói rằng, đại bá ở nhà từng làm thợ nghề, ta chuẩn bị muốn hắn làm giám công. Từ trong xưởng mua tài liệu, xin mời trong xưởng sửa chữa đội đến giúp chúng ta tu. Vu Lệ vớt Trần Nhất Châu lồng ngực nói rằng, nếu ngươi nghĩ kỹ, vậy thì làm như vậy đi.
Chúng ta.
Nhìn Vu Lệ mị nhãn như tơ, Trần Nhất Châu thèm ăn nhỏ dãi, trong phòng nhất thời chăn đỏ lan lộn, trong đó là thú, không thể làm người ngoài đạo. Chờ Vu Lệ ngủ say sau, Trần Nhất Châu tâm thần chìm vào không gian, bắt đầu thu thập không gian. Bây giờ không gian phòng chứa đồ trái cây rau dưa, gạo, bột mì, cây đông, cây cải dầu cái gì đều có không ít. Làm thỏ càng không cần phải nói. Thịt heo lần trước giết cũng không có thiếu. Một trình đầu lợn rừng cũng còn không nhúc đích, Trần Nhất Châu chuẩn bị tìm một cơ hội lấy ra, dù sao lợn rừng không có heo nhà ăn ngon. Ao cá bên trong ngư cũng có rất nhiều, 10 cân trở lên ngư, đều bị Trần Nhất Châu dùng không giống phương pháp phối chế làm thành cá khô cùng cá sông khói. Gà vịt ngông cũng đều gia tăng rồi không ít, tổng số đạt đến 200 con. Heo có 40 đầu, có bò 4 con. Mật ong vẫn là bốn dương. Trong đất đều quản lý một lần sau, Trần Nhất Châu trong lòng đọc thầm, hệ thống, đánh dấu.
Khen, đánh dấu thành công.
Khen thưởng ký chủ kỹ năng, không gian cắt chém. Dưỡng sinh rượu 50 cân, dưỡng thận rượu 50 cân. Chương 191, sử dụng không gian cắt chém chương 191, sử dụng không gian cắt chém. Hệ thống,
đây là kỹ năng gì?
Phép thuật,
tiên thuật.
Hệ thống, bản kỹ năng chỉ có thể dùng cho cắt chém ký chủ nắm giữ không gian to nhỏ một mẫu. Theo ký chủ tâm ý, có thể trồng vào người khác đầu óc. Trồng vào sau, tức là người khác có thể vận dụng thổ địa, ký chủ có quyền giám sát, có thu về quyền. Trở xuống là 10.000 chữ tỉ mỉ giải thích, xin mời ký chủ cẩn thận xem. Trần Nhất Châu kiên nhẫn tính tình đọc xong sau, rõ ràng chính mình chính là chủ thể. Đang không có thu được chính mình đồng ý tình huống, người khác không cách nào hướng về người khác tiết lộ không gian bất kỳ tin tức gì. Trong không gian nhỏ tất cả mọi thứ đều ở chính mình quản giáo dưới. Trừ phi mình chủ động từ bỏ quyền giám sát, chặt đứt cùng tiểu không gian liên hệ, người khác mới có thể chân chính khống chế không gian. Nhìn ngủ say Vũ Lị, Trần Nhất Châu suy tư một chút, hạ quyết tâm. Ngày thứ hai, Trần Nhất Châu phát hiện Vũ Lị từ sau khi rời giường, liền bắt đầu vẻ mặt bất an, thỉnh thoảng lộ ra vẻ nghi hoặc. Trần Nhất Châu trong lòng cười thầm, không chút biến sắc quan sát nàng. Luyện với lúc, Vũ Lị cũng thường thường thất thần, khiến cho tất cả mọi người rất kỳ quái. Buổi trưa ăn cơm xong, Vũ Lị theo Trần Nhất Châu đi đến phòng làm việc của hắn. Trước hết để cho Trần Nhất Châu ngồi tốt, sau đó đem cửa khóa trái. Trần Nhất Châu chủ động hỏi, "Lị Lị, ngươi làm sao?" Vũ Lị đi tới Trần Nhất Châu bên người, lộ ra lo lắng vẻ mặt, nói rằng, "Châu ca, trên người ta phát sinh một cái chuyện kỳ quái, không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu." Trần Nhất Châu phối hợp hỏi, "Chuyện gì?" Vũ Lị tổ chức một hồi ngôn ngữ nói rằng, "Ta sáng sớm lên, phát hiện trong đầu xuất hiện một mẫu đất." Trần Nhất Châu giả trang khiếp sợ nói rằng, "Không thể." "Thật sự?" Vũ Lị đưa tay ra một phen, trong tay xuất hiện một cái quả táo, đưa cho Trần Nhất Châu nói rằng, "Trong đất có một viên kết quả cây táo, nửa mẫu ruộng nước, còn có một chút thượng vàng hạ cám thu hoạch." Trần Nhất Châu hỏi, "Lị Lị, việc này ngươi nói với người khác sao?"
"Không thể nói."
Vũ Lị lắc đầu một cái nói rằng, "Trong đầu có một thanh âm nói cho ta, hoặc là không nói, hoặc là chỉ có thể nói cho ngươi." Trần Nhất Châu nói rằng, "Lị Lị, kỳ thực ngươi có thể không nói." Vũ Lị ôm Trần Nhất Châu nói rằng, "Ngươi là ta chủ nhà, ta nhất định phải nói cho ngươi, ta không muốn gạt ngươi. Có mảnh đất này, sau đó ta muốn loại rất nhiều thứ." Vũ Lị nói đến trồng cây, đột nhiên đến rồi hứng thú, nói với Trần Nhất Châu lên không gian thần kỳ, tỉ như gấp 10 lần tốc độ vân vân. Nói rồi một hồi, Vũ Lị miệng khô, lấy ra một cái quả táo liền bắt đầu gặm. Một bên gặm vừa nói, "Châu ca, này quả táo so với trên thị trường bán ăn ngon hơn rồi, cùng ngươi cầm lại nhà mùi vị như thế." Nói tới chỗ này, Vũ Lị ngờ vực nhìn Trần Nhất Châu, hỏi, "Châu ca, ngươi cầm lại nhà quả táo là nơi nào đến?" Trần Nhất Châu trở tay lấy ra một cái quả táo, cười nói, "Ngươi nói xem."
"Ngươi?"
Vũ Lị che miệng, không thể tin tưởng trừng lớn hai mắt, "Ngươi cũng có không gian?" Sau đó xem người hiếu kỳ bảo bảo tự hỏi, "Châu ca, ngươi không gian bao lớn? Ngươi loại gì đó? Trước ngươi mang về đồ vật đều là chính ngươi trồng." Trần Nhất Châu từng cái giải đáp sau nói rằng, "Lị Lị, đây là trời cao đối với chúng ta ban ân, trước ngươi lo lắng không có cần thiết. Có nó, sẽ làm chúng ta trải qua càng tốt hơn." "Đúng rồi, ngươi thu đồ vật có phạm vi sao?" Vũ Lị nói rằng, "Ta lúc trước thừa dịp lúc không có người từng thử, thu đồ vật chỉ có thể dùng tay đụng tới mới có thể thu."
"Vậy cũng không sai."
Trần Nhất Châu cười nói, "Chúc mừng nàng dâu. Từ đây có thêm một cái di động nhà kho."
"Di động nhà kho?"
Vũ Lị sững sờ, trong nháy mắt đối với không gian có 100 loại cách dùng. Mắt thấy sắp đến rồi giờ làm việc, Trần Nhất Châu đem Vũ Lị đưa đến phòng phát thanh sau khi, chính mình đi đến hậu cần bộ Lý Hoài Đức văn phòng. Trần Nhất Châu đi thẳng vào vấn đề, "Lý ca, ta nghĩ ở trong sân tu cái hầm ngầm, bao công, bao vật liệu, ngài cùng sửa chữa đội lên tiếng chào hỏi chứ?" Lý Hoài Đức nói rằng, "Tiểu Trần, ngươi hiện tại tốt xấu là cái phó khoa trưởng. Sau đó, điểm ấy việc nhỏ cũng đừng đến nói với ta, chính mình trực tiếp đi tìm bọn họ là được."
"Sao có thể chứ?"
Trần Nhất Châu đưa qua một điếu thuốc, nói rằng, "Lý ca, ở ngài địa bàn làm việc, ta khẳng định trước tiên muốn cùng ngài lên tiếng chào hỏi a."
"Được rồi, đừng lấy lòng."
Lý Hoài Đức nói rằng, "Ta muốn Tiểu Dương mang ngươi tới, hắn cùng sửa chữa đội chào hỏi là được." Trần Nhất Châu vui vẻ nói, "Cảm tạ Lý ca." Ở Dương thư ký dẫn dắt đi, Trần Nhất Châu nhìn thấy sửa chữa đội đội trưởng. Sau đó dẫn hắn trở về một chuyến tứ hợp viện, phát hiện cọc gỗ đã bị người đào một đoạn, hỏi qua Lưu Thúy Phương mới biết, là đại bá buổi sáng làm việc. Sửa chữa đội trưởng quan sát một hồi địa hình, hỏi một hồi Trần Nhất Châu nhu cầu. Cuối cùng quyết định tu một cái 3 mét thâm, rộng dài 4 mét 5 mét hầm ngầm, buổi chiều liền dẫn người lại đây bắt đầu khởi công. Ra tứ hợp viện, Trần Nhất Châu đưa qua một bao đại tiền môn. Cùng thi công đội trưởng thương lượng, bao công, bao vật liệu, không bao cơm, sửa xong sau tính tiền. Thi công đội trưởng tự không gì không thể, gật đầu đồng ý dù sao tài liệu đều là trong xưởng, không cần chính mình cung cấp tiền. Buổi tối về đến nhà, sửa chữa đội sư phó đã đi rồi. Trần Nhất Châu Vũ Lị phát hiện trong sân cây mẹ cọc đã bị đào, trên đất có thêm một cái 80-80 hang lớn. Buổi tối lúc ăn cơm, Trần Tiểu Yến đặc biệt nhảy ra, miệng nhỏ bá ba cái liên tục, nói cái gì đều tinh thần phấn chấn, mặt mày hớn hở. Cơm nước xong, Trần Tiểu Yến chủ động cầm lấy cưa, nói với Trần Nhất Châu, "Ca, chúng ta đi cưa cây." Trần Nhất Châu cùng Trần Tiểu Yến một người cầm cái băng ghế nhỏ, đi đến đặt cây mẹ thân cây địa phương. Hỏi qua Lưu Thúy Phương sau, chuẩn bị đem 4 cái dài 2 mét thân cây, đều cưa thành khoảng 30 cm độ dài. Chờ nở làm sao lại bổ ra dùng để nhóm lửa. Lượng thật dài độ, hai huynh muội mở cưa. Trần Tiểu Yến tới tiện tay tốc nhanh chóng, làm cho Trần Nhất Châu có chút không thích ứng, không nhịn được hỏi, "Yến tử, ngươi ngày hôm nay gặp phải chuyện tốt đẹp gì? Có phải là hưng phấn quá mức?" Trần Tiểu Yến do dự một chút, vô cùng thần bí hỏi, "Ca, ngươi tin tưởng thế giới này có nhân vật chính sao?"
"Tin tưởng a?"
Trần Nhất Châu nói rằng, "Vĩ nhân không phải là thế giới này nhân vật chính sao?" Trần Tiểu Yến nói rằng, "Ta chỉ không phải loại này nhân vật chính." Trần Nhất Châu một bên rằng co vừa nói, vậy ngươi chỉ chính là loại nào? Trần Tiểu Yến suy nghĩ một chút nói rằng, ta chỉ chính là xem trong tiểu thuyết nhân vật chính, hoặc là thu được tuyệt thế võ công, hoặc là thu được động tiên phúc địa loại kia, cũng có a. Trần Nhất Châu không chút do dự nói rằng, ta chính là ngươi. Ha ha. Trần Tiểu Yến bị Trần Nhất Châu tự tin đánh bại. Trần Nhất Châu tay trái hai ngón tay cắp lên một khối mảnh vụn, gậy tại Trần Tiểu Yến cái chán. Trần Tiểu Yến che cái chán cả giận nói, ca, ngươi làm gì? Trần Nhất Châu nói rằng, ta còn muốn hỏi ngươi cười gì vậy? Trần Tiểu Yến nói rằng, ta cười ngươi nói khoác không biết ngượng, lại dám nói mình là nhân vật chính. Trần Nhất Châu nói rằng, vậy ta hỏi ngươi, giả như ta không phải nhân vật chính, ngươi nói một chút ta thân công phu này làm sao đến? Chương 192, ai là nhân vật chính? Chương 192, ai là nhân vật chính? Chuyện này, Trần Tiểu Yến nhất thời nghẹn lời, mạnh miệng nói, ngược lại ngươi không phải nhân vật chính. Trần Nhất Châu cười nói, vậy ngươi nói một chút, thế nào mới coi như thế giới nhân vật chính? Trần Tiểu Yến nhìn hai bên một chút xem, đối với Trần Nhất Châu nói, ca, ngươi tới. Trần Nhất Châu theo lời đi tới Trần Tiểu Yến bên người, Trần Tiểu Yến nói rằng, ca, đón lấy lời của ta nói, có thể sẽ đập vỡ tan ngươi tam quan, xin ngươi bảo vệ tốt bản tâm. Trần Nhất Châu hai tay mở ra, ta nghe. Trần Tiểu Yến ánh mắt nghiêm túc, ngữ khí kiên định nói rằng, ta, Trần Tiểu Yến, chính là thế giới này nhân vật chính. Bang. Trần Tiểu Yến chán một tiếng vang dọn. Trần Tiểu Yến bưng cái chán, hoa nước nhìn Trần Nhất Châu, ca, ngươi đạn ta làm gì? Trần Nhất Châu nói rằng, ta nhờ ngươi thanh tỉnh một chút. Ta nói chính là thật sự. Trần Tiểu Yến không có cách nào, thấp giọng nói rằng, ca, ta sáng sớm tỉnh lại, trong đầu liền có thêm một nơi động thiên phúc địa. Sợ Trần Nhất Châu không tin, Trần Tiểu Yến trở tay lấy ra một cái quả đào, hiến vật quý tự nói rằng, ca, ngươi nếm thử, đây là ta động thiên phúc địa bên trong tiên đảo. Tiên đảo. Trần Nhất Châu tiếp nhận cắn một cái, khen, hương vị không sai. Trần Tiểu Yến ý vô vô Trần Nhất Châu bay, nói rằng, ca, tin ta nói chưa? Sau đó ta cháu ngươi. Ngươi. Trần Nhất Châu ghét bỏ nhìn Trần Tiểu Yến một ánh mắt, đối với xa xa Vu Lị vây vây tay, hô, Lị Lị, tới đây một chút. Vu Lị nghe tiếng chạy tới hỏi, Châu ca, chuyện gì? Trần Nhất Châu đưa tay phải ra, nàng dâu, ta muốn ăn quả táo. Vu Lị sững sờ, Trần Chớ liếc mắt nhìn Trần Tiểu Yến. Trần Nhất Châu đối với Vu Lị gật gật đầu. Vu Lị trở tay lấy ra một cái quả táo, ở Trần Tiểu Yến trợn mắt ngoác mồm bên trong đưa cho Trần Nhất Châu. Trần Nhất Châu tiếp nhận quả táo cắn một cái, nhìn Trần Tiểu Yến nói rằng, ta không cần ngươi cháo. Vợ ta gặp cháu ta. Ngươi, các ngươi. Trần Tiểu Yến khó mà tin nổi nhìn hai người, ngón tay ở giữa hai người qua lại chỉ đến chỉ đi. Vu Lị thấy thế, đột nhiên có làm ác tâm tư. Châu ca, ta muốn ăn quýt hồng. Trần Nhất Châu đưa qua một cái quýt hồng. Châu ca, ta muốn ăn quả vải. Trần Nhất Châu đưa qua mấy cái quả vải. Châu ca, ta muốn ăn nho. Trần Nhất Châu đưa qua một chuỗi nho. Châu ca, ta muốn ăn quả lê. Trần Nhất Châu đưa qua một cái quả lê. Theo Vu Lị trong tay thứ tốt càng ngày càng nhiều, Trần Tiểu Yến miệng cũng càng ngoắc càng lớn, hai mắt tỏa ánh sáng, nước miếng chảy ròng. Trần Nhất Châu sợ nàng gọi ra, một cái bụng miệng nàng lại. Lưu Thúy Phương ở phía xa nhìn thấy ba người tụ tập cùng một chỗ dế, hô, ba người các ngươi ở cái kia tán gẫu cái gì đây? Vu Lị cả kinh, đồ vật trong tay trong nháy mắt không gặp. Trần Tiểu Yến liền vội vàng kéo Vu Lị tay, "Tẩu tử, hai chúng ta đi trên lầu tâm sự, để ca một người ở đây làm việc đi." Trần Nhất Châu nói rằng, "Các ngươi tán gẫu có thể, nhưng giả như muốn bắt đồ vật đi ra, nhất định phải tìm kỹ lý do hợp lý." Hai người gật gù, cùng Lưu Thúy Phương cùng Triệu Lao Thái Thái hỏi thăm một chút, dắt tay chạy trên lầu đi tới. Lưu Thúy Phương nhìn bóng lưng của hai người, đối với Triệu Lao Thái Thái nói rằng, "Mẹ, ngài phát hiện không, hai người bọn họ ngày hôm nay có phải là có điểm không đúng?" Triệu Lao Thái Thái nói rằng, "Bọn nhỏ đều lớn rồi, có chút bí mật rất bình thường. Chỉ cần các nàng không nói, trải qua hài lòng, chúng ta coi như không biết." Lưu Thúy Phương gật gù, ngầm thừa nhận Triệu Lao Thái Thái lời giải thích. Trần Nhất Châu khổ bức cầm lấy cưa, một người bắt đầu cưa cây, mọi người đều biết, đại thụ nhất định phải hai người cưa, một người căn bản kéo không lúc đích. Trần Nhất Châu không thể làm gì khác hơn là vận lên hồng hoang lực lượng, nỗ lực làm việc. Mãi đến tận Trần Nhất Châu cố gắng đem mấy cây khúc gỗ cưa xong, Vu Lị cùng Trần Tiểu Yến cũng không thấy hình bóng. Thu thập xong sân, Trần Nhất Châu cùng Triệu Lao Thái Thái cùng Lưu Thúy Phương hỏi thăm một chút, lên lầu 2. Vừa tới phòng khách, liền bị Trần Tiểu Yến nhìn thấy, sau đó liền bắt đầu hỏi hết đông tới tây, Trần Nhất Châu có mang tính lựa chọn nói một chút, sau đó dùng một ít hoa quả mới đuổi rồi nàng. Thời gian lại như cắt chạy, đều là không bắt được nó. Đảo mắt mấy ngày trôi qua, hầm ngầm đã sửa tốt, cũng đến nghỉ ngơi tháng ngày. 4 giờ sáng sớm, Trần Nhất Châu liền bị một trận đùng 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 gõ cửa thanh đánh thức. Trần Nhất Châu lắc đầu một cái, đánh thức Vu Lị đồng thời rời giường. Hai người thu thập xong xuống lầu, Trần Tiểu Yến thậm chí ngay cả bữa sáng đều làm tốt. Nhìn thấy hai người hạ xuống, Trần Tiểu Yến vội vã thúc giục, "Ca, tẩu tử, các ngươi mau ăn." "Đại ca, nhị ca bọn họ đã ăn được, sẽ chờ các ngươi." Trần Nhất Châu cùng Vu Lị liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Ba người một người có một cái túi xách cùng ấm nước, Trần Nhất Châu cho hai người một người phát ra 50 thanh phi đao. Trước khi đi ba người lại thu rồi mấy cái bánh màn thầu đặt ở không gian, mới đẩy xe đạp ra tiểu viện. Đến tiền viện, Trần Phi, Trần Tiểu Phân còn có đẩy một cái xe đạp Trần Hành đã chở, ba người còn một người có một người ba lô. Trải qua do hỏi, Trần Hành xe đạp là tìm đồng sự mượn. Trần Hành hỏi, "Nhất Châu, chúng ta đi đâu?" Trần Nhất Châu bước cằm nói rằng, "Chúng ta đi Tần Gia thôn." "Tần Gia thôn?" Không để ý tới mọi người nghi hoặc, Trần Nhất Châu lái xe liền đi, mọi người dồn dập đổ tới. 6 người 4 chiếc xe, sơ soạn cưới 1-2 giờ, Sau khi trời sáng, rốt cục đến Tần Gia thôn. Mới vừa vào cửa thôn, mấy người liền bị hai cái tiểu tử cầm côn đồng ngăn cản, các ngươi là người nào? Tới nơi này làm gì? Trần Nhất Châu xuống xe móc ra thẻ công tác, đưa cho đối phương nói rằng, đồng chí ngươi được, đây là giấy hành nghề của ta, chúng ta đều là nhà máy cán thép, ngày hôm nay lại đây chuẩn bị lên núi du ngoạn. Một người trong đó tiểu tử tiếp nhận thẻ công tác vừa nhìn, Trần Nhất Châu chức vụ lại là phó khoa trưởng, đội vàng hướng đồng bạn nói rằng, ngươi tại đây nhìn bọn họ, ta đi theo trưởng thôn báo cáo. Được, ngươi đi đi. Đồng bạn đã đáp ứng sau thật lòng nhìn chằm chằm Trần Nhất Châu mấy người. Tiểu tử cầm Trần Nhất Châu thẻ công tác, chạy đến thôn bộ văn phòng. Trưởng thôn Tần Sương bình mắng, Kỳ Hưng, như thế nôn nóng làm gì? Có chuyện gì? Tần Kỳ Hưng đem Trần Nhất Châu thẻ công tác đưa cho Tần Sương Bình, nói rằng, đại bá, cửa thôn đến rồi 6 người, nói là nhà máy cán thép. Đây là trong đó một người thẻ công tác, lại là cái phó khoa trưởng, nhưng hắn quá trẻ tuổi, vẫn không có ta đại. Tần Sương Bình tiếp nhận thẻ công tác, nhìn kỹ một chút, thẻ công tác không sai, ta đi theo ngươi nhìn. Hai người đi đến cửa thôn, Tần Sương Bình tuy rằng đã sớm chuẩn bị, cũng bị Trần Nhất Châu tuổi trẻ sợ hết hồn. Trả thẻ công tác sau, nhìn Trần Nhất Châu một đám người nhíu chặt mày lên. Trần Nhất Châu xem Tần Sương Bình không nói lời nào, chủ động hỏi, Tần thôn trưởng, chúng ta có thể vào thôn sao? Ồ. Tần Sương Bình phục hồi tinh thần lại nói rằng, có thể, đương nhiên có thể. Mấy người đồng thời đi đến thôn bộ, Trần Nhất Châu đưa qua một bao đại tiền môn, nói với Tần Sương Bình, Tần thôn trưởng, chúng ta có thể đem xe đạp đặt ở thôn bộ sao? Phiền phức ngài tìm người giúp chúng ta trông giữ một hồi. Chương 193, Tần Gia thôn, lên núi. Chương 193, Tần Gia thôn, lên núi không thành vấn đề. Tần Sương Bình vui dạo dược nhận lấy điếu thuốc nói rằng, chính là. Trần Nhất Châu hỏi, Tần thôn trưởng, có chuyện gì không? Tần Sương Bình nói rằng, trên núi có dã thú, các ngươi liền như vậy đi đến sao? Trần Nhất Châu từ trong tay lại lấy ra hai cái súng lục, nói rằng, chúng ta có cái này. Lại một cái, chúng ta công phu quyền cước cũng không tệ lắm. Tần Sương Bình nói rằng, ngươi vật này, đối với lợn rừng những người vô dụng a. Nếu không, ta phái hai người theo các ngươi cùng nhau lên núi chứ? Không cần. Trần Nhất Châu cự tuyệt nói, Tần thôn trưởng, chúng ta không tiến vào núi sâu, phía bên ngoài vui vừa một chút sẽ trở lại. Tần Sương Bình thấy Trần Nhất Châu tâm ý đã quyết, nói rằng, được thôi. Các ngươi tận lực không muốn thâm nhập, gặp phải nguy hiểm, đúng lúc phái người trở về báo tin. Trần Nhất Châu đáp ứng nói, chúng ta biết rồi, cảm tạ trưởng thôn. Ra thôn bộ, Trần Nhất Châu mang theo 5 người hướng về trong ngọn núi đi đến, Trần Tiểu Yến lôi kéo Trần Nhất Châu nói rằng, ca, ngươi có thể dạy ta bắn súng sao? Trần Nhất Châu nói rằng, có thể, đến trong núi, ta dạy cho ngươi. Nói tới chỗ này, lấy ra một cây súng lục đưa cho Trần Hành, nhị ca, cây súng này ngươi cầm. Trần Hành tiếp nhận súng lục nhiều lần quan sát, hỏi, Nhất Châu, ngươi ở đâu làm ra? Trần Nhất Châu nói rằng, đây là ta ngày hôm qua ở trong sườn mượn, đi làm liền trả lại. Trần Hành ước ao nói rằng, ai, khi nào ta cũng có thể phối thương a? Trần Phi cho hắn một cái tát đầu, liền ngươi. Các ngươi đội trưởng đều còn không tư cách phối thương, một mình ngươi tiểu đội trưởng nghĩ gì thế? Trần Hành ngụy biện nói, đại ca, ngươi chớ đem ta gõ tròn váng. Người trung quy phải có giấc mơ chứ? Không có giấc mơ, cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Trần Nhất Châu lôi kéo Trần Tiểu Yến hỏi, Yến tử, ngươi cùng nhị ca ở nhà lúc đi học, là một cái ngữ văn lão sư sao? Trần Tiểu Yến cao mày suy nghĩ một chút, nói rằng, tuy rằng chúng ta không cùng tiến lên quá học, nhưng cùng với quá giáo. Ta với hắn thật giống bị đồng nhất cái ngữ văn lão sư đã dạy, làm sao rồi? Phá án. Trần Nhất Châu vỗ tay một cái, lớn tiếng nói, không trách hai người các ngươi luôn yêu thích nói một ít nói gở, còn một bộ, hóa ra là một cái ngữ văn lão sư giáo à. Ha ha. Những người khác vừa nghe, nhất thời cũng nhìn Trần Tiểu Yến cùng Trần Hoành bắt đầu cười ha ha. Đầu tử, ngươi nhanh quản hắn. Trần Tiểu Yến không nghe theo, lôi kéo Vu Lị liền bắt đầu cáo trạng. Vu Lị an ủi, Yến tử đừng nóng giận. Hắn đùa ngươi chơi đây. Chờ một chút nhường ngươi ca đánh chỉ gà rừng, làm cho ngươi cái gà ăn mày bồi tội. Nghe được có ăn ngon, Trần Tiểu Yến nhất thời sau cơn mưa trời lại nắng, lại không có tim không có phổi, cùng Vũ Lị Trần Tiểu Phân cười vui vẻ lên. Đến bên cạnh ngọn núi, Trần Nhất Châu căn dặn mọi người nói, đại gia bắt đầu từ bây giờ đều cẩn thận một chút. Ta cùng Lị Lị ở mặt trước do đường, Tiểu Phân cùng đại ca ở chính giữa, Yến tử cùng nhị ca đoạn hậu. Liên như vậy, Trần Nhất Châu thả ra lực lượng tinh thần, dự phòng độc trùng. Cùng Vũ Lị đồng thời ở mặt trước do đường, Trần Phi cùng Trần Tiểu Phân một người cầm một cây gậy theo sát phía sau, Trần Hoành Trần Tiểu Yến thì lại ở cuối cùng. Đoàn người chậm rãi hướng về trong ngọn núi đi đến. Khả năng là phía bên ngoài, thường thường có người ra vào, mấy người đi rồi hơn nửa giờ, động vật gì đều không có phát hiện. Đúng là nhìn thấy hai quả cây hạt rẻ. Đáng tiếc hạt rẻ đều bị người hái được gần đủ rồi, chỉ có chỗ cao còn có một chút lưu lại, nhưng này không làm khó được Trần Tiểu Yến cùng Trần Tiểu Phân. Chỉ thấy hai người xem hai cái giống như con khỉ, hai ba lần liền bay lên thụ. Một người cầm một cây gậy liền bắt đầu đánh hạt rẻ. Dưới cây mọi người dồn dập né tránh, miễn cho bị hạt rẻ đánh đến cùng. Theo Trần Tiểu Yến cùng Trần Tiểu Phân gõ, trên cây hạt rẻ xem hạt mưa như thế bay xuống hạ xuống, bởi vì lưỡi chỉ kéo dài mấy phút. Mọi người liền vây quanh ở dưới cây, đem hạt rẻ từng cái nhặt tiến vào ba lô. Nhặt xong hạt rẻ, mấy người tiếp tục tiến lên, đột nhiên bên cạnh bụi cỏ bay lên một cái bóng đen, Trần Tiểu Phân hét lớn, gà rừng. Soạt. Vũ Lị vung tay lên, một tia sáng trắng né qua, gà rừng bay nhảy mấy lần rơi vào 5-6 mét ở ngoài trên đất. Trần Tiểu Yến vội vã chạy tới nhặt lên gà rừng, một cái bẻ gãy cổ của nó, ném vào ba lô, cười nói, ha ha, cơm chưa có. Từ thời khắc này bắt đầu, thật giống nữ thần may mắn giáng lâm, động vật nhỏ thường thường ở mọi người trước mặt qua lại. Liên Trần Tiểu Phân đều dùng một côn đánh ngất một con hoảng loạn chạy trốn thỏ. Mọi người lại đi rồi một lúc, Trần Nhất Châu giơ tay xem biểu, đã hơn 10 giờ, đối với mọi người nói, đại gia chung quanh tìm kiếm, nhìn phụ cận có hay không nguồn nước, chúng ta trước tiên làm điểm ăn lại tiếp tục. Mọi người nghe vậy, văng ra tứ tán tìm kiếm nguồn nước, Trần Tiểu Yến vận khí tốt nhất. Chỉ chốc lát sau liền phát hiện một dòng suối nhỏ, còn có 3-4 con dê rừng. Trần Tiểu Yến ước lượng một chốc, dựa vào bản thân một người bao không tròn. Lặng lẽ lui trở lại, tìm tới Trần Nhất Châu, "Ca, ta phát hiện vài con dê." Trần Nhất Châu vui vẻ, "Đây chính là thứ tốt ta." Liên hội văn nói, "Yến tử, con dê ở đâu? Mau dẫn ta đi." Đến bên dòng suối nhỏ, Trần Nhất Châu vừa nhìn, hóa ra là 3 lớn 1 nhỏ 4 con dê. Nói với Trần Tiểu Yến, "Yến tử, ta chờ chút chạy đến đối diện đi. Ta hành động sau, ngươi liền lập tức động thủ. Ngươi phụ trách chào con kia tiểu nhân, chúng ta chờ chút ăn nướng toàn cừu. Ta đem 3 con đại thu rồi dưỡng lên, sau đó chúng ta liền không thiếu thịt dê ăn." Trần Tiểu Yến gật gù, ánh mắt nhìn chằm chằm cừu nhỏ. Trần Nhất Châu xoay chuyển một cái hình cung, chạy đến vài con dương mặt sau, sau đó thả nhẹ bước chân, chậm rãi sờ lên. Còn lại chừng 10 thước thời điểm, vài con dương đột nhiên đình chỉ uống nước ăn cỏ, dựng thẳng lên lỗ tai. Trần Nhất Châu không do dự, hai chân đột nhiên phát lực, hướng về vài con dương phóng đi. Ở vài con dương ngây người công phu, đảo mắt liền vọt vào 10 mét phạm vi, Trần Nhất Châu trong lòng độc thầm, thu. 3 lớn 1 nhỏ 4 con dương, đảo mắt liền xuất hiện ở không gian trang trại. Trần Tiểu Yến nhìn thấy Trần Nhất Châu phát động, trong mắt nhìn chằm chằm tiểu dương, chạy đi liền sung. Mắt thấy càng ngày càng gần, trong lòng vui vẻ. Đột nhiên, vài con dương bỗng dưng không gặp. Trần Tiểu Yến dừng bước lại, một mặt mở mịt. Trần Nhất Châu chạy đến Trần Tiểu Yến trước mặt, nhìn nàng đứng ngây ra tại chỗ bất động, vỗ một cái nàng đầu, hỏi: "Yến tử, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" Trần Tiểu Yến hỏi: "Dương đây, ta cựu nhỏ đây." Trần Nhất Châu nói rằng: "Dương, ta thu rồi a." Trần Tiểu Yến nói rằng: "Ngươi cách chúng nó xa như vậy, đều không đụng tới chúng nó, ngươi liền thu rồi." "Đúng." Trần Nhất Châu gật đầu nói: "Theo như ngươi lời giải thích, ngươi chính là động tiên phúc địa, mà ta chính là tiên gia độc phủ. Không chỉ có diện tích lớn hơn ngươi nhiều lắm, còn không cần đụng vào, 10 mét bên trong vạn vật đều có thể thu." "Cái kia?" Trần Tiểu Yến ủy khuất nói: "Vậy ngươi còn muốn ta chảo cừu nhỏ làm gì?" "Khà khà." Trần Nhất Châu thật không tiện sờ sờ cằm, "Ta này không phải sợ chúng nó chạy tán đi mà, gọi ngươi là để ngừa vạn nhất." "Quên đi." Trần Tiểu Yến nói rằng: "Ca, ngươi mau đưa ta cừu nhỏ thả ra, nếu không thì chờ chút bọn họ liền đều đến rồi." Chương 194, nướng toàn cừu, nộ lợn rừng. Chương 194, nướng toàn cừu, nộ lợn rừng. Trần Nhất Châu liếc nhìn xung quanh, hơi suy nghĩ, đem cừu nhỏ phóng ra. Trần Tiểu Yến tay mắt lênh lẹ, hai tay nắm lấy sừng dê, vươn mình an vị ở lưng cừu trên, hai chân chăm chú kẹp lại thân dê. Trần Nhất Châu nhìn Trần Tiểu Yến động tác, cười băng, duỗi ra ngón cái nói rằng: "Yến tử, ngươi hai chữ này kiểm dương mã kiến thức cơ bản, luyện được thật không tệ a." Trần Tiểu Yến nghe vậy thân thể cứng đờ, trong nháy mắt phá công. Đang muốn buông tay, Trần Nhất Châu đội va chặt lại nói: "Đừng lúc đích, bảo trì lại, đừng chờ chút để dương chạy mất." Trần Tiểu Yến tin chuyện hoang đường của hắn, lại thật liền như vậy duy trì bất động. Trần Nhất Châu lấy ra một điếu thuốc, đốt đốt lên, đứng ở bên cạnh nhàn nhã đánh lên. Vì lẽ đó, Trần Phi, Trần Hành, Vũ Lệ, Trần Tiểu Phân đến thời điểm, nhìn thấy chính là như vậy một bộ cảnh tượng. Trần Hành thở dài nói: "Yến tử, không thẹn là ngươi, săn thú còn không quên luyện công." Trần Tiểu Yến khoe miệng co giật. Trần Tiểu Phân hỏi: "Yến tử tỷ, cưới cựu chơi vui sao?" Trần Tiểu Yến: "Ta không kỵ." Vũ Lệ nói rằng: "Yến tử, lẽ nào ngươi đúng là đang luyện công?" "Đầu tử." Trần Tiểu Yến giải thích: "Ta là sợ dương chạy, mới như vậy khống chế nó, nếu không thì chờ chút không nướng toàn cừu ăn." "Khống chế nó?" Vũ Lệ một quyền nện ở cừu nhỏ trên đầu, dầu dê lập tức thấp xuống. Trần Tiểu Yến không tự chủ được buông ra sừng dê, toàn bộ dương trực tiếp ngã quắp ở trên mặt đất. Vũ Lệ nói rằng: "Như vậy không là được." Trần Tiểu Yến giận dữ và xấu hổ muốn chết, hai mắt phun lửa nhìn phía Trần Nhất Châu, hô lớn: "Ca!" Trần Nhất Châu bị sợ hết hồn, nửa đoạn yên đều rơi trên mặt đất, không lưng nhặt lên yên, mở miệng hỏi: "Chuyện gì?" "Ngươi..." Trần Tiểu Yến một giọng oa nước không chỗ kể ra, ngược lại nói: "Ta đói, nhanh làm cơm đi." Trần Nhất Châu thấy nàng chính mình nói sang chuyện khác, thở phào nhẹ nhõm, nói rằng: "Ngươi cùng ngươi chị dâu cùng Tiểu Phân đi kiếm điểm tuổi lửa trở về, ta đến giết dê." "Ba nữ đi rồi." Trần Nhất Châu muốn Trần Phi hỗ trợ đáp cái vi nướng, muốn Trần Hoành cùng một bàn bùn. Chính mình đem dương kéo dài tới bên dòng suối nhỏ, lấy ra một cây chùy thủ liền bắt đầu lột ra, sau đó mổ ngực phá bụng. Nội tạng chẳng muốn Trần Hoành đào cái hố bắt đầu chôn. Đem dương rửa sạch sau, tìm dễ, cái sạch sẽ một côn đem dương xuyến lên, đặt ở vi nướng từ trên. Trần Nhất Châu cầm một con gà rừng, trực tiếp mổ ngực phá bụng, sau đó ở gà bụng để vào bí chế độ gia vị, cuối cùng dùng hòa hảo bùn đem gà rừng gói lại. Lúc này Trần Tiểu Yến ba người cũng một người ôm một ít tuổi lửa trở về, nhìn thấy Trần Nhất Châu trong tay bùn đoàn, đều biểu thị nghi hoặc. Trần Nhất Châu tự mình tự muốn Trần Hoành ở vị nương dưới đào cái hố nhỏ, sau đó đem trong tay bùn đoàn bỏ vào trong hầm. Rửa sạch sẽ tay sau, Trần Nhất Châu cầm một ít lá khô bắt đầu dẫn hỏa, chờ hỏa giấy lên đến sau, bắt đầu tăng thêm cánh khô, sau đó chậm rãi tăng thêm lớn một chút tuổi lửa. Hơn một giờ sau, một đám người nghe mùi thơm mê người, nhìn trên giá dương, không ngừng nuốt nước miếng. Trần Nhất Châu một tay cầm chùy thủ, một tay cầm lâm thời chế tác măng gỗ, xoạt 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 bắt đầu chia thịt dê. Không tới nửa giờ, một đầu 20 cân cừu nhỏ bị ăn được chỉ còn 2 cái chân. Đây là mọi người thương lượng kết quả, giữ lại mang về cho trong nhà người nếm thử. Phân thật đuổi cừu, Trần Nhất Châu bái khai hỏa chồng, đào ra phía dưới bùn đoàn. Đưa tay ở bùn đoàn trên rung một cái, bùn đoàn nứt ra, một luồng mùi thịt chen lẫn mùi đất phả vào mặt. "A, gà ăn mày." Trần Tiểu Yến đại hỉ. mấy nam nhân phát triển phong cách, đem đùi gà cùng thịt nhiều địa phương cũng làm cho nữ nhân. Vũ Lị đương nhiên sẽ không cùng hai cái tiểu cô nương cướp đùi gà, trực tiếp ăn xong rồi những nơi khác. Một trận bữa trưa, ăn được 6 người hài lòng. Nghỉ ngơi tại chỗ gần 10 phút, Tiêu Diệt Hỏa mới bắt đầu tiếp tục tiến lên. Lần này liền không may mắn như vậy, mấy người xoay chuyển hơn 1 giờ, mới đánh tới 2 con gà rừng. Trần Nhất Châu nhìn đồng hồ, nói rằng, chúng ta lại chuyển nửa giờ, mặc kệ có thu hoạch hay không, chúng ta đều quay đầu trở lại. Những người khác lập tức lên tinh thần, hy vọng ở thời khắc sống còn có thể có thu hoạch. Đáng tiếc trời lại không chịu ý người, nửa giờ sau, mấy người thay đổi một con đường, bắt đầu đi trở về. Đi trở về hơn nửa giờ, đầu lĩnh Trần Nhất Châu đột nhiên nghe được một trận rầm rì âm thanh, vội vã nhấc tay ra hiệu, muốn mọi người dừng lại. Trần Nhất Châu theo phương hướng của thanh âm, rón rén chậm rãi sờ lên, mọi người có học có dáng đi theo sau hắn. Sơ soạn chừng 10 thước, Trần Nhất Châu nhìn thấy do mười mấy con lợn rừng tạo thành đàn heo rừng, chính đang nơi này nghỉ ngơi, có một ít ở một cái vũng bùn nhỏ bên trong chơi đùa, còn có một chút nằm trên đất tắm nắng. Mà sau mấy người mò tới nhìn sau đến cảnh tượng này, hưng phấn có phải hay không? Đặc biệt Trần Hoành cùng Trần Tiểu Yến, hận không thể lập tức xông lên. Trần Nhất Châu lôi kéo mọi người lùi về sau một khoảng cách, hướng về Trần Phi hỏi, đại ca, ngươi nói làm sao bây giờ? Trần Phi nói rằng, Nhất Châu, ngươi nói trước đi nói ý nghĩ của ngươi. Trần Nhất Châu nói rằng, đại ca, đầu tiên, chúng ta muốn cân nhắc chính mình năng lực, có thể đánh mấy con lợn rừng. Thứ hai, chúng ta làm sao lấy về? Cuối cùng, lấy về làm sao bây giờ? Trần Hoành nói rằng, cân nhắc nhiều như vậy làm gì? Lợn rừng có thể đánh mấy con là mấy con. Cơ hội như có, trước tiên đánh lại nói. Trần Phi nói rằng, cho tới làm sao kéo về đi, Tần gia thôn nên có xe đẩy chứ. Đến thời điểm ra tiền xin bọn họ hỗ trợ vận một hồi. Vũ Lị nói rằng, giả như thì nhiều, chúng ta có thể bán cho nhà máy cán thép. Ủy ban khu phố cùng đồn công an nơi đó cũng có thể đưa, bọn họ hẳn là sẽ không bạc đãi chúng ta. Trần Nhất Châu thấy mọi người có quyết định, nói rằng, vậy chúng ta liền đánh, ta, nhị ca, Lị Lị ba người làm chủ lực, đại ca, tiến tử, tiểu phân hiệp trợ, mọi người chú ý an toàn. Nói xong đối với Trần Tiểu Yến trừng mắt nhìn. Trần Tiểu Yến biết Trần Nhất Châu là muốn nàng nhìn một chút đại ca cùng tiểu phân, khe khẽ gật đầu. Trần Nhất Châu cùng Vũ Lị thương lượng với Trần Hoành thật tấn công phương thức, liền phân tán mà đi. Chờ đều đến dự định vị trí sau, Trần Nhất Châu làm thủ hiệu, ba người đồng thời phát động tấn công. Vũ Lị hai tay giương lên, hai cái phi đao tuột tay mà ra, cắm vào một đầu nằm trên đất hơn 200 cân lợn rừng trên đầu, lợn rừng hét thảm một tiếng, loạn choạng đứng lên đến muốn chạy, mới vừa chạy vài bước, một đầu ngã trên mặt đất. Đàn heo rừng nhất thời kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, nguyên lai Trần Nhất Châu đã dùng phi đao làm ngã hai con lợn rừng, Trần Tiểu Yến ngửa tay, cũng dùng phi đao làm ngã một đầu. Trần Hoành một súng đánh vào một đầu hơn 300 cân lợn rừng trên đầu, lợn rừng bò lên nhìn Trần Hoành một ánh mắt, lập tức phát động dã man xông tới hướng về hắn bò tới. Mà sau còn có vài con lợn rừng tùy tùng, cái khác lợn rừng thì lại chạy tứ tán. Ầm, ầm ầm. Trần Hoành vội vã một bên nổ súng một bên lui về phía sau. Trần Tiểu Yến thấy thế, vội vã dùng phi đao trợ rút, xoạt xoạt hai tiếng, phi đao cắm vào đại lợn rừng đầu. Đại lợn rừng xông tới 7, 8 mét sau, vô lực ngã trên mặt đất. Trần Hoành lau mồ hôi lạnh, trong lòng xin thề, sau đó ai dùng súng lục đánh lợn rừng, ai là tốt tử. Chương 195 đánh 10 con lợn rừng chương 195, đánh 10 con lợn rừng nghĩ đến bên trong, Trần Hoành thu hồi súng lục, nhặt lên một cây gậy liền hướng một đầu hơn 100 cân lợn rừng phóng đi. Trần Phi cùng Trần Tiểu Phân hai người cầm gậy, vây quanh một đầu lạc đàn hơn 100 cân lợn rừng mánh gõ, đánh cho lợn rừng cố đầu không để ý đĩnh, đầu góc choáng váng. Trần Nhất Châu giết hai con lợn rừng sau liền không lại ra tay, vẫn quan sát những người khác, còn có ý để cho chạy mấy con lợn rừng. Dù sao một lần đánh quá nhiều quá quyết đại. Nhìn lợn rừng chạy trốn gần đủ rồi, Trần Nhất Châu cất giọng nói, "Lý Lệ, tiến tử, đừng dùng phi đao, đem lợn rừng làm đối thủ." Luyện một chút quyền cước, chú ý an toàn. Trần Tiểu Yến vừa nghe, liền hướng một đầu 200 đến cân lợn rừng phóng đi. Lợn rừng chính vùi đầu xông về phía trước, một lòng một dạ muốn chạy trốn nơi này, đột nhiên bụng đau xót, thân bất do kỷ hướng về bên cạnh đổ tới. Dây rùa bò lên vừa nhìn, một cái tiểu cô nương chính cười ha ha nhìn mình. Lợn rừng cảm giác mình bị coi khinh, con mắt một đỏ, "Tiểu cô nương, an ta một cái dã man xuống tới." Trần Tiểu Yến chờ lợn rừng vọt tới trước người, hướng về phải một bên trốn một chút, vung lên quyền phải ầm một tiếng búa ở đầu heo trên. Lợn rừng đầu một ngất, suýt chút nữa ngã chồng vó, lắc đầu một cái, lại hướng về Trần Tiểu Yến phóng đi. Vũ Lị cùng Trần Tiểu Yến tương tự, cũng thu rồi khí lực, đem lợn rừng làm buổi luyện, rèn luyện thân pháp của chính mình, bộ pháp, còn có quyền pháp. Cùng Trần Hoành đối chiến lợn rừng có chút giảo hoạt, nắm lấy cơ hội đã nghĩ chạy, Trần Hoành lại không dám toàn lực tấn công, sợ mấy quyền đem nó đánh chết. Không thể làm gì khác hơn là ở nó muốn chạy tức thì làm ngã, không chạy liền lấy nó làm buổi luyện chậm rãi chơi. Trần Phi cùng Trần Tiểu Phân đã hợp lực làm ngã lợn rừng, ở một bên xem trò vui. Lại quá gần 10 phút, ba người cảm thấy đến gần đủ rồi, không hẹn mà cùng một quyền kết thúc lợn rừng sinh mệnh. Trần Tiểu Phân sùng bái nói rằng, "Tẩu tử, Tiến tử tỷ, các ngươi quá lợi hại." Vũ Lị sờ sờ Trần Tiểu Phân đầu, nói rằng, "Ngươi nỗ lực luyện quyền, rất nhanh cũng sẽ biến lợi hại." Trần Tiểu Phân gật gù, "Tẩu tử, ta nhất định sẽ nỗ lực luyện quyền." Trần Nhất Châu nhìn một chỗ lợn rừng, có chút đau đầu, nói tốt thu điểm, lại còn là đánh 10 con lợn rừng. Trong đó Trần Nhất Châu 2 con, Vũ Lị 3 con, Trần Tiểu Yến 2 con, Trần Hoành 1 đầu, Trần Tiểu Yến cùng Trần Hoành hợp lực 1 đầu, Trần Phi cùng Trần Tiểu Phân hợp lực 1 đầu. Trần Tiểu Yến xem Trần Nhất Châu không nói lời nào, hỏi, "Ca, ngươi đang suy nghĩ gì?" Trần Nhất Châu chỉ vào trên đất lợn rừng nói rằng, "Ta đang nghĩ, những này lợn rừng chúng ta làm sao làm xuống núi đi." Mọi người vừa nghe, nhìn trên đất lợn rừng cũng có chút phát sầu. Trần Nhất Châu suy nghĩ một chút nói rằng, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi trong thôn tìm người đến giúp chúng ta. Ta là nghĩ như vậy, sau khi xuống núi, muốn bọn họ giúp chúng ta đem lợn rừng đều giết, nội tạng đều cho bọn họ, lại cho mấy người bọn hắn đầu heo làm thù lao. Các ngươi cảm thấy đến thế nào? Mấy người liếc mắt nhìn nhau, có thể. Trần Nhất Châu lại cùng mấy người bàn giao vài câu, chạy đi liền hướng bên dưới ngọn núi chạy đi. Tần Gia thôn, thôn bộ, Tần Sương Bình ở trong phòng đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng hướng về trên núi phóng tầm mắt tới, chỉ lo Trần Nhất Châu bọn họ xảy ra vấn đề. Chính lo lắng lúc, một bóng người bước vào, "Đại bá, đại bá." Tần Sương Bình trong lòng run lên, hỏi, "Làm sao? Có phải là đám kia tiểu thanh niên xảy ra vấn đề rồi?"
"Không,
không biết." Tần Kỳ Hưng lắng lại một hồi nói rằng, "Ta thấy có một người từ trên núi hạ xuống, chạy qua bên này đến rồi." Tần Sương Bình đột nhiên đứng lên đến, đẩy ra Tần Kỳ Hưng, hướng về ngoài cửa chạy đi. Vừa tới ngoài cửa, liền thấy Trần Nhất Châu chạy tới, vội vã nghênh đón nói rằng, "Trần đồng chí, xảy ra chuyện gì? Muốn lên báo công xã sao?"
"Không có chuyện gì."
Trần Nhất Châu nói rằng, "Tần thôn trưởng, chúng ta đánh mấy con lợn rừng, nắm không trở lại, muốn ngài gọi những người này lên núi giúp chúng ta kiếm về đến."
"Đánh mấy con lợn rừng?"
Tần Sương Bình sững sờ, "Ngươi không gạt ta?" Trần Nhất Châu đưa qua một cái đại tiền môn, cho bên cạnh Tần Kỳ Hưng cũng tản đi một cái, nói rằng, "Tần thôn trưởng, không lừa gạt ngài, chúng ta thật sự đánh mấy con lợn rừng."
"Vậy được."
Tần Sương Bình nhận lấy điếu thuốc, nói với Tần Kỳ Hưng, "Cũng không cần làm người khác, các ngươi tứ huynh đệ cùng Tần đồng chí đi hỗ trợ."
"Được rồi, đại bá."
Tần Kỳ Hưng đáp ứng một tiếng liền chuẩn bị đi gọi người. Trần Nhất Châu ngăn cản hắn, nói với Tần Sương Bình, "Tần thôn trưởng, ngài nhiều hơn nữa tìm mấy người đi, chúng ta đánh cho hơi nhiều." Tần Sương Bình tò mò hỏi, "Trần đồng chí, các ngươi đánh mấy con lợn rừng?" Trần Nhất Châu làm cái dấu hiệu tay, "10 con."
"10 con?"
Tần Sương Bình xem quái vật nhìn Trần Nhất Châu, "Chỉ bằng các ngươi thêm vào hai cái súng lục." Trần Nhất Châu giải thích, "Tần thôn trưởng, ta lúc trước nói với ngài quá, chúng ta đều sẽ điểm công phu." Tần Sương Bình không nói gì nhìn gặp Trần Nhất Châu, nói với Tần Kỳ Hưng, "Ngươi nhiều gọi mấy người, mang tới dây thừng cùng đòn đánh, lên núi hỗ trợ." Trần Nhất Châu nói rằng, "Tần thôn trưởng, khiêng xuống đến sau, kính xin ngài tìm người hỗ trợ giết một hồi. Đến thời điểm lòng lợn toàn bộ để cho các ngươi, ngoài ngạch lại cho hai cái đầu heo. Ngài cảm thấy đến thế nào?" Tần Sương Bình lôi kéo Trần Nhất Châu hỏi, "Thật chứ?"
"Thật sự."
Trần Nhất Châu khẳng định nói.
"Được."
Tần Sương Bình sướng đến phát rồi, quay đầu nói với Tần Kỳ Hưng, "Còn không mau đi gọi người." Tần Kỳ Hưng cũng cao hứng, một bên chạy vừa muốn nhà mình có thể phân bao nhiêu mỡ. Người tập hợp đến mức rất nhanh, mọi người nghe nói Trần Nhất Châu bọn họ đánh 10 con lợn rừng, đều dồn dập dò hỏi.
"Trần đồng chí, các ngươi lấy cái gì đánh?"
"Trần đồng chí, các ngươi là đánh như thế nào?"
"Trần đồng chí, các ngươi là ở nơi nào đánh?"
Trần Nhất Châu giải thích, "Chúng ta dùng súng đánh, lại một cái chúng ta đều sẽ một điểm quyền cước, còn địa phương ta cũng không nói ra được, đến các ngươi liền biết rồi." Đoàn người cười cười nói, rất nhanh sẽ đến địa phương. Khi mọi người nhìn thấy một chỗ lợn rừng cùng vô lị mọi người lúc, làm sao cũng không dám tin tưởng lợn rừng là đám người kia đánh. Tần Sương Bình xem mọi người ngẩn người tại đó, quát to, "Đều lo lắng làm gì, còn không mau trói lợn rừng." Mọi người bị tiếng la thức tỉnh, đội vã tổ đội bận việc lên. Nhiều người sức mạnh lớn, vào lúc này biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Trong chốc lát công phu, sở hữu lợn rừng của chắc, một đám người mênh mông quần quần hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Đến bên dưới ngọn núi, người vây xem càng nhiều, đều liễu ra liễu diễu chỉ vào lợn rừng nói cái liên tục. Rốt cục đến thôn bộ quảng trường, khẩn cấp gọi tới người mổ lợn đã thiêu được rồi nước sôi, bày ra trận thế. Thừa dịp giết lợn khe hở, Trần Nhất Châu lôi kéo Trần Phi cùng Tần Sương Bình đồng thời tiến vào thôn bộ. Tần Sương Bình cho hai người một người rót một chén nước sôi, nói rằng, "Trần đồng chí, chúng ta vậy thì điều kiện này, xin mời nhiều thông cảm."
"Không có chuyện gì."
Trần Nhất Châu tổ chức một hồi ngôn ngữ nói, "Tần thôn trưởng, chúng ta liền như vậy đem lợn rừng lôi đi, sẽ có hay không có phiền phức?"
"Phiền phức?"
Tần Sương Bình nói rằng, "Khẳng định không có. Chúng ta nơi này quy củ, trong ngọn núi đồ vật, ai có bản lĩnh chính là ai." Chương 196, giết lợn, phân thịt, trở về thành. Chương 196, giết lợn, phân thịt, trở về thành. Trần Nhất Châu nói rằng, "Dù sao cũng là thôn các ngươi sơn, chúng ta lại là người ngoài. Liền như vậy lấy đi, thôn dân sẽ có hay không có ý kiến?" Tần Sương Bình sững sờ, trầm ngâm nói, "Cái này..." Trần Nhất Châu cùng Trần Phi liếc mắt nhìn nhau, nói rằng, "Tần thôn trưởng, ngoại trừ trước đáp ứng các người, chúng ta lại đưa các người một con lợn, thế nào?"
"Không thành vấn đề."
Tần Sương Bình mừng lớn nói, "Chờ heo giết được rồi, ta sắp xếp xe đẩy giúp các ngươi đưa trở về, ai dám nói lời dèm pha, xem ta như thế nào trừng trị hắn." Trần Nhất Châu nói cảm tạ Tần thôn trưởng. Mấy người đang nói chuyện, một cái hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên đi vào, đối với Tần Sương Bình kêu một tiếng, "Đại ca." Tần Sương Bình giới thiệu, "Hai vị Trần đồng chí, đây là ta nhị đệ Tần Sương Hạo." Quay đầu nói với Tần Sương Hạo, "Nhị đệ, hai vị này Trần đồng chí đều là nhà máy cán thép." Nói xong chỉ tay Trần Nhất Châu, "Ngươi đừng xem vị này Trần đồng chí tuổi trẻ, hắn đã là nhà máy cán thép phó khoa trưởng."
"Nhà máy cán thép?"
Tần Sương Hạo hỏi, "Vậy các ngươi nhận thức Giả Đông Húc sao?" Trần Nhất Châu sững sờ, lập tức phản ứng lại. Nghĩ thầm, vị này nên chính là Tần Hoài Như phụ thân rồi. Trần Phi nói tiếp, "Nhận thức, chúng ta cùng Giả Đông Húc trụ một cái đại biện." Tần Sương Hạo nói rằng, "Vậy các ngươi khẳng định cũng nhận thức ta khuê nữ Tần Hoài Như. Nàng hiện tại trải qua có khỏe không?" Trần Phi nói rằng, "Trải qua vẫn được, qua một thời gian ngắn nữa, nàng nên liền muốn sinh."
"A."
Tần Sương Hạo nói rằng, "Chuyện lớn như vậy, nàng lại đều cho chúng ta biết một tiếng, thực sự là..."
Tần Sương Bình nói rằng, "Nhị đệ, chờ một chút ta sẽ sắp xếp người, giúp Trần đồng chí bọn họ đem thịt lợn rừng đưa trở về, ngươi muốn ngươi quê nữ lời nói, liền theo cùng đi nhìn. Tần Sương Hạo nói rằng, cảm ơn đại ca. Ta vậy thì trở lại cho nàng thu thập ít đồ. Nói xong đội đội vàng vàng đi ra cửa. Thời gian, ở bên ngoài huyên náo trung lưu thệ, Trần Nhất Châu dành thời gian đi ra ngoài một chuyến, tìm tới xem trò vui vô lị mọi người, cầm một con thỏ hoang, vào nhà đặt ở Tần Sương Bình bên chân. Tần Sương Bình liếc mắt nhìn không lên tiếng. Trong lòng thầm than, không trách tuổi còn trẻ, cũng đã là phó khoa trưởng. Này đối nhân xử thế, không thể chê a. Lại hàn huyên một hồi, Tần Kỳ Hưng chạy vào nói rằng, đại bá, lợn rừng cũng đã thu thập xong. Tần Sương Bình đi đầu đi ra ngoài vừa đi vừa nói với Tần Kỳ Hưng, ngươi đi một chuyến chuồng bò, cùng lão Trương đầu đồng thời đem hai chiếc xe bò đều chạy tới. Ngoài phòng thôn dân nhìn thấy Tần Sương Bình đi ra, đều dồn dập đường, lộ ra bên trong trắng toát thịt heo, đều xếp thành một ngọn núi nhỏ. Heo nội tạng dùng cái gầu cũng xếp vào vài cái gầu. Nhìn các thôn dân lộ ra khát vọng ánh mắt, Tần Sương Bình khạc hai tiếng, lớn tiếng nói, mọi người im lặng, nghe ta nói vài câu. Chờ thôn dân yên tĩnh lại sau, Tần Sương Bình lớn tiếng nói, đại gia nghe ta nói, chúng ta nơi này quy củ, trong ngọn núi đồ vật, ai có bản lĩnh chính là ai. Những này lợn rừng đều là kinh thành nhà máy cán thép Trần Khoa trưởng bọn họ đánh. A, không rõ chân tướng thôn dân, tâm tình nhất thời xuống dốc không thanh, nguyên tưởng rằng ngày hôm nay muốn khai trai đây, ai biết cao hứng hụt một hồi. Tần Sương Bình đem Trần Nhất Châu kéo đến bên người, giới thiệu, vị này chính là nhà máy cán thép Trần Khoa trưởng. Trần Nhất Châu cũng không luống cuống, chào hỏi, chào mọi người. Tần Sương Bình nói rằng, Tần Khoa trưởng nhân nghĩa, chúng ta liền giúp chút ít bận điệu, bọn họ liền đem 10 con lợn rừng xuống nước đưa cho chúng ta, ngoài ngạch còn đưa 2 cái đầu heo, tối hôm nay, đại gia ăn đầu heo thịt, uống heo tạp thang, có được hay không? Được, được. Chúng thôn dân bùng nổ ra nhiệt liệt làm ồn thanh. Mặt khác, Tần Sương Bình giơ tay ra hiệu chúng thôn dân yên tĩnh, Trần Khoa trưởng nghe ta nói mọi người đã lâu đều không khai trai, vì lẽ đó quyết định. Chúng thôn dân đều yên tĩnh chờ Tần Sương Bình chờ chút văn. Tần Sương Bình dùng sức vung một hồi tay, Trần Khoa trưởng quyết định đưa chúng ta một đầu lợn rừng. Ngày hôm nay, chúng ta phân thịt heo. Vâng. Tần Sương Bình lời nói, xem một cái bom nổ dưới nước ở trong đám người nổ tung. Phân thịt. Chúng ta ngày hôm nay phân thịt. Cảm tạ Trần Khoa trưởng. Cảm tạ Trần Khoa trưởng. Trần Khoa trưởng, ngươi có nàng dâu sao? Trần Khoa trưởng, ta có một cái quê nữ. Trần Khoa trưởng, ta có một cái cháu gái. Trần Nhất Châu đội ba ở trong đám người đem Vu Lệ lôi ra đến, lớn tiếng nói, cảm ơn mọi người lòng tốt, ta có nàng dâu. Thôn dân nhìn thấy Vu Lệ dáng dấp, tự giác đừng bừa, ngược lại tán gẫu nổi lên phân thịt. Quá không bao lâu, hai chiếc xe bò bị chạy tới, trên xe bò còn hiện lên một tầm dâm dạng. Tần Sương Bình bắt chuyện thôn dân, hỗ trợ đem 9 con heo nhấc đến trên xe bò. Trần Nhất Châu thấy thế, nói với Tần Sương Bình, Tần thôn trưởng, ngày hôm nay cảm tạ ngài. Tần Sương Bình nói rằng, Trần Khoa trưởng, hẳn là ta cảm tạ các ngươi. Các ngươi vĩnh viễn là chúng ta Tần gia thôn quý khách, rảnh rỗi thường đến. Cáo biệt Tần thôn trưởng, Trần Nhất Châu bắt chuyện mọi người đi lấy xe đạp, theo xe bò đồng thời hướng về ngoài thôn đi. Một cái gặm quả đào tiểu cô nương lôi kéo Trần Tiểu Yến hỏi, Yến tử tỷ tỷ, ngươi lúc nào lại tìm đến ta chơi à? Trần Tiểu Yến nói rằng, Tiểu Kinh Như, tỷ tỷ còn muốn đến trường, sau đó rảnh rỗi liền đến tìm người chơi. Trần Nhất Châu hướng về Tần Kinh Như nhìn lại, hơn 10 tuổi, đã có chút dáng ngọc yêu kiều rằng, dấp, không thể không nói, Tần gia gen cũng khá. Ngoại trừ đánh xe, theo xe bò còn có 3 người, phân biệt là Tần Sương Hạo, Tần Kỳ Hưng hai cha con cùng Tần Kỳ Tài. Tần Kỳ Tài là trưởng thôn Tần Sương Bình nhi tử. Hai chiếc xe bò chậm rãi đi về phía trước, trải qua một cái rơm dạ trong lúc, Trần Nhất Châu hướng về Tần Sương Hạo hỏi, chúng ta có thể sử dụng rơm dạ đem thịt heo che lên sao? Như vậy vào thành sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Tần Sương Hạo nói rằng, không thành vấn đề, chúng ta đến giúp ngươi. Sa bà thức dừng lại xe bò, mấy người phân công hợp tác, chỉ chốc lát sau hay dùng rơm dạ đem thịt heo che lại, mặt ngoài không thấy được một điểm đầu mối. Trần Nhất Châu đem Trần Phi kéo đến vừa nói, đại ca, ta là nghĩ như vậy, nhiều như vậy thịt heo, chúng ta căn bản nếu không xong, ý của ta là hai nhà chúng ta phân một con lợn, ngươi cảm thấy đến thế nào? Trần Phi suy nghĩ một chút nói rằng, không thành vấn đề, cái kia còn lại thịt heo, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Trần Nhất Châu nói rằng, đại ca, chuyện lần trước, ta nợ hai cái người của đồn công an tỉnh, ta chuẩn bị cho bọn họ mỗi nơi đưa một đầu. Bọn họ chắc chắn sẽ không bạch muốn, ta nghi tiện nghi một điểm bán cho bọn họ. Không thành vấn đề. Trần Phi hỏi, cái kia còn lại đây? Trần Nhất Châu nói rằng, còn lại 6 con, ta chuẩn bị cho ủy ban khu phố đưa 2 con, một đầu rẻ hơn chút cho bọn họ, khác một đầu muốn bọn họ bán. Còn lại đưa đến nhà máy cán thép. Trần Phi nghi ngờ nói, tại sao không toàn bộ đưa đến nhà máy cán thép? Trần Nhất Châu nói rằng, chúng ta làm nhiều như vậy thịt heo trở lại, căn bản không che giấu nổi người. Ngươi suy nghĩ một chút trong tứ hợp viện người, sẽ là phản ứng gì? Đến thời điểm bọn họ tìm chúng ta mua, chúng ta dám bán không? Không bằng ném cho ủy ban khu phố, muốn bọn họ đi ủy ban khu phố mua. Chương 197, sắp xếp thịt lợn rừng chương 197, sắp xếp thịt lợn rừng Trần Phi rỗi ra ngón cái nói rằng, Nhất Châu, không thẹn là ngươi. Còn có. Trần Nhất Châu nói rằng, đại ca, đưa đến nhà máy cán thép 4 con lợn rừng, ta nghĩ lưu một đầu, rẻ hơn chút bán cho khoa bảo vệ. Không phải nói ta là khoa bảo vệ phó khoa trưởng, mà là lần trước bọn họ cũng giúp ta, ta nghĩ trả lại một thân tình, thuận tiện lôi kéo một hồi lòng người. Trần Phi vừa nghe đối với Trần Nhất Châu có chỗ tốt, thẳng thắn nói rằng, Nhất Châu, đều nghe lời ngươi. Trần Nhất Châu đi đến Trần Hoành bên người, đem cùng Trần Phi thương lượng kết quả nói rồi một lần, cuối cùng nói rằng, nhị ca, phiền phức ngươi đi về trước, cùng các nhà chào hỏi, miễn cho chúng ta đến, bọn họ đã nghỉ lắm rồi, đến thời điểm không tìm được người. Trần Hoành đáp ứng nói, được,
ta hiện tại liền đi thông báo bọn họ. Trần Tiểu Yến nói rằng, ca, ta cùng nhị ca đồng thời trở về đi thôi. Trần Nhất Châu vừa nghĩ, hai người đồng thời có thể chiếu ứng lẫn nhau cũng không sai, nói rằng, vậy ngươi đi đi, trên đường cẩn thận. Liên như vậy, Trần Hoành Trần Tiểu Yến cưỡi xe đạp liền hướng đi trở về, cưỡi hơn một giờ, rốt cục trở lại trong thành. Trạm thứ nhất, đến chính là Hùng đồn trưởng vị trí đồn công an, hai người bị mang đến Hùng đồn trưởng trước mặt lúc, Hùng đồn trưởng còn đang buồn bực, hai người này ai nhỉ? Trần Hoành nói rằng, Hùng đồn trưởng, chào ngài. Ta là nhà máy cán thép khoa bảo vệ Trần Hoành, đây là ta muội muội Trần Tiểu Yến. Hùng đồn trưởng hỏi, Trần Hoành đồng chí, các ngươi tìm ta có chuyện gì? Trần Hoành nói rằng, Hùng đồn trưởng, ta là Trần Nhất Châu nhị ca, nàng là Trần Nhất Châu muội muội. Ngày hôm nay mấy người chúng ta ở trên núi đánh mấy con lợn rừng, Nhất Châu nói cho ngài này đưa một đầu, nhưng sợ khi trở về ngài đã nghỉ lắm rồi, vì lẽ đó muốn ta sớm trở về cùng ngài chào hỏi. Hùng đồn trưởng hỏi, thật sự? Trần Hoành nói rằng, là thật sự, bất quá bọn hắn là dùng xe bỏ trở về, khả năng còn cần một quãng thời gian. Không sao, ta chờ bọn hắn. Hùng đồn trưởng nói rằng, Trần Hoành đồng chí, cảm tạ các ngươi. Trần Hoành nói rằng, không cần khách khí, cảm tạ ngài đối với Nhất Châu chăm sóc. Chúng ta trước hết đi rồi. Hai người cáo biệt Hùng đồn trưởng, đi đến Trương đồn trưởng vị trí đồn công an, lại là đồng nhất lời giải thích, Trương đồn trưởng biểu thị, gặp canh giữ ở đồn công an chờ Trần Nhất Châu. Tiếp theo hai người chuyển chiến đến ủy ban khu phố. Nơi này Trần Tiểu Yến thủ. Vừa vào Vương chủ nhiệm văn phòng, Vương chủ nhiệm liền chào hỏi, "Yến tử, các ngươi ngày hôm nay làm sao đến ta này đến rồi?" "Vương gì?" Trần Tiểu Yến nói rằng, "Ngày hôm nay chúng ta đi săn thú, đánh thật nhiều đầu lợn rừng, anh ta muốn chúng ta đến nói với ngài một tiếng, mời ngài chậm một chút tan tầm, chờ chút gặp đưa hai con lợn rừng lại đây." Vương chủ nhiệm vui vẻ nói, "Yến tử, ngươi nói thật chứ? Thật sự đưa hai con lợn rừng lại đây?" Trần Tiểu Yến nói rằng, "Vương gì, là thật sự. Có điều ca nói có một đầu lợn rừng là muốn ngài giúp hắn bán, cụ thể chờ hắn trở về nói với ngài." "Hành." Vương chủ nhiệm nói rằng, "Ta sẽ chờ ở đây hắn." Cáo biệt Vương chủ nhiệm, hai người thương lượng một chút, nhà máy cán thép Trần Hoành một người đến liền được rồi, Trần Tiểu Yến thì lại đi về nhà báo tin, để người nhà sớm làm sắp xếp. Trạm cuối cùng, Trần Hoành đi đến nhà máy cán thép, trước tiên chạy đến Tôn Hưng văn phòng. Tôn Hưng vừa nghe có thịt lợn rừng, sướng đến phát rồi. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, thịt heo đến nhà máy cán thép, còn có ta khoa bảo vệ chuyện gì? Không nói hai lời, hỏi rõ ràng Trần Nhất Châu con đường tiến tới, kêu hai người tìm một chiếc xe ba bánh, trực tiếp đi buồn Trần Nhất Châu kéo thịt heo. Trần Hoành xem Tôn Hưng đi rồi, theo ấn Trần Nhất Châu bằng dao, đi đến hậu cần bộ Lý Hoài Đức văn phòng. Lý Hoài Đức đối với Trần Hoành có chút ấn tượng, hỏi: "Tiểu Trần, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Trần Hoành nói rằng: "Lý chủ nhiệm, ngày hôm nay mấy người chúng ta đi săn thú, đánh tới một chút lợn rừng, Nhất Châu muốn ta đến nói với ngài một tiếng, chậm một chút đưa ba con lợn rừng lại đây." "Ba con lợn rừng?" "Được." "Ha ha." Lý Hoài Đức cười nói: "Hiện tại ăn thịt càng ngày càng khó làm, đây chính là giải quyết xưởng chúng ta một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, khoảng thời gian này không thiếu thịt." "Tiểu Trần đồng chí, cảm tạ các ngươi." Trần Hoành nói rằng, "Chủ yếu đều là Nhất Châu công lao." "Các ngươi đều có công lao." Lý Hoài Đức nói rằng, "Còn bao lâu có thể đến?" "Cái này..." Trần Hoành nói rằng, "Bọn họ dùng xe bò kéo thịt heo, thời gian cụ thể khó nói." "Vậy còn chờ gì?" Lý Hoài Đức đằng một hồi đứng lên đến, "Tiểu Trần, ngươi cùng ta đi một chuyến đoàn xe, chúng ta lái xe đi tiếp." Ở Lý Hoài Đức lôi kéo dưới, Trần Hoành mơ mơ màng màng ngồi lên rồi xe tải, đảm nhiệm người hướng dẫn. Lời nói Trần Nhất Châu mấy người, theo xe bò đồng thời chậm rãi xa xôi hướng về kinh thành đi, mới vừa nhìn thấy tường thành, một chiếc xe tải chạy nhanh đến, quẹt kẹt một tiếng phanh gấp, đứng ở xe bò bên. Lý Hoài Đức từ ghế lái phụ nhảy xuống, trực tiếp hướng về Trần Nhất Châu hỏi, "Thì đây?" Trần Nhất Châu hướng về xe bò chỉ tay. Lý Hoài Đức đẩy ra rơm rạng, nhìn thấy trắng toát thịt heo, mừng lớn nói, "Nhiều như vậy, nhanh cho ta trang xe." "Chờ một chút." Trần Nhất Châu ngăn lại qua đi, đem Lý Hoài Đức kéo đến một bên, nói rằng, "Lý ca, ngài chỉ có thể trang bà con." Lý Hoài Đức trừng mắt lên, "Tiểu Trần, ngươi vẫn là không phải nhà máy cán thép. Còn lại thì không cho tới nhà máy cán thép, ngươi chuẩn bị cho tới chạy đi đâu?" Trần Nhất Châu vẻ mặt đau khổ nói rằng, "Lý ca, này thịt là chúng ta không màng sống chết mới đánh tới, trong lúc chúng ta vài cá nhân suýt chút nữa trọng thương." Lý Hoài Đức nhìn ở một bên cười cười nói nói vu lị mấy người một ánh mắt. "Nhữ mày, ý tứ là, đây chính là ngươi nói suýt chút nữa trọng thương." Trần Nhất Châu giải thích, "Lý ca, lời nói thật nói với ngài đi, này thịt heo ta chủ yếu là đem ra trả ân tình." Lý Hoài Đức cho Trần Nhất Châu đưa cho một điếu thuốc, nói rằng, "Ngươi tiếp tục." Trần Nhất Châu nhận lấy điếu thuốc đốt, đem thịt heo sắp xếp cẩn thận nói với Lý Hoài Đức một hồi, cuối cùng nói rằng, "Lý ca, ta trả lại ngài chuẩn bị một con thỏ hoang một con gà rừng, ngài chờ chút mang về." Lý Hoài Đức suy nghĩ một chút nói rằng, "Được thôi. Bà con liền bà con. Có điều, ngươi lợi hại như vậy, sau đó ta tìm ngươi hỗ trợ, ngươi cũng không thể tụt dây xích." Trần Nhất Châu nói rằng, "Lý ca yên tâm." Lý Hoài Đức nói rằng, "Ngươi cùng ta đi, thịt heo ta giúp ngươi đồng thời lôi đi, các nhà chính ngươi đi đưa." Trần Nhất Châu cũng muốn nhanh một chút, đáp ứng nói, "Vậy thì cảm ơn Lý ca." Trần Nhất Châu đi tới Trần Phi mọi người bên người, nói rằng, "Đại ca, ta chờ chút cùng Lý chủ nhiệm đi trước, các ngươi mang theo xe bò kéo một con lợn đi thẳng về, giả như trong viện người muốn mua, ngươi liền muốn bọn họ đi ủy ban khu phố mua." Trần Phi gật đầu nói, "Được, ngươi đi đi, còn lại giao cho ta." Mắt thấy thịt heo liền muốn trang xong, đột nhiên quát to một tiếng truyền đến, "Chờ một chút." Trần Nhất Châu ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy Tôn Hưng cưới xe đạp chạy như bay đến. Trần Nhất Châu đi lên nói rằng, "Tôn khoa trưởng, ngài làm sao đến rồi?" Tôn Hưng nói rằng, "May là ta đến rồi, không phải vậy chúng ta khoa bảo vệ thịt liền không còn.
Trần Nhất Châu hỏi, nói thế nào?
Tôn Hưng nói rằng, thịt đến trong xưởng, còn có chúng ta khoa bảo vệ chuyện gì?
Một câu thoát ly tập thể mũ trừ đi, ta còn dám muốn thịt sao?
Chương 198, đưa thịt, giả Trương Thị bị đánh. Chương 198, đưa thịt, giả Trương Thị bị đánh. Trần Nhất Châu biết mình muốn chênh lệch, hỏi, khoa trưởng, vậy chúng ta làm sao bây giờ?
Đơn giản.
Tôn Hưng nói rằng, ta đem thịt không kéo vào xưởng, chúng ta ở bên ngoài phân.
Lời nói này thịt là cái gì chương trình?
Trần Nhất Châu nói rằng, khoa trưởng, ta chính là muốn cảm tạ các đồng chí giúp ta sân ga, không ý tứ gì khác.
Đừng lôi những người.
Tôn Hưng vung vung tay, nói rằng, cái kia đều là công tác.
Hiện tại trên thị trường thịt heo bằng phiếu mua 8 mao một cân, đáng tiếc có tiền cũng không thể mua được.
Chợ đêm thì càng không cần phải nói, người muốn bao nhiêu?
Trần Nhất Châu suy nghĩ một chút nói rằng, 6 mao một cân, không muốn phiếu.
Khoa trưởng, ngài cảm thấy thế nào?
Tôn khoa trưởng cũng không lập dị, nắm Trần Nhất Châu tay nói rằng, tiểu Trần, ta đại biểu khoa bảo vệ các đồng chí cảm tạ ngươi,
còn lại giao cho ta.
Đang khi nói chuyện, xe ba bánh khoan thai đến muộn, Tôn Hưng vội vã cùng Lý Hoài Đức hỏi thăm một chút, đem thịt lợn rừng mặc lên xe ba bánh liền đi, chỉ lo Lý Hoài Đức đổi ý. Lý Hoài Đức nhìn Tôn Hưng vội vàng vàng bóng lưng, hỏi, tiểu Trần, ta có như vậy không có tình người sao?
Trần Nhất Châu sững sờ, nói rằng, Lý ca, khả năng là các ngươi tiếp xúc quá ít.
Lý Hoài Đức tự giễu nở nụ cười, hắn cũng không cho ta tiếp xúc cơ hội a.
Được rồi, chúng ta đi thôi.
Xe tải chính là nhanh, rất nhanh sẽ đến Hùng đồn trưởng vị trí đồn công an.
Làm Hùng đồn trưởng do hỏi giá cả lúc, Trần Nhất Châu cũng nói rồi 6 mao không muốn thiếu, để Hùng đồn trưởng đối với hắn hảo cảm lại gia tăng rồi mấy phần. Cũng biểu thị muốn hắn ngày mai tới lấy tiền. Lại đến Trương đồn trưởng cái kia đi rồi một lần quy trình, đi đến ủy ban khu phố, Vương chủ nhiệm dò hỏi Trần Nhất Châu sắp xếp.
Trần Nhất Châu nói rằng, Vương Di, cho ủy ban khu phố thịt heo, 6 mao một cân không muốn thiếu.
Cho tới khác một đầu, chủ yếu là chúng ta ở trong viện quá chói mắt, bọn họ nhất định sẽ có ý nghĩ, vì lẽ đó ta đã nghĩ này vừa ra.
Vương chủ nhiệm hỏi, tiểu Trần, giá cả kia làm sao định?
Trần Nhất Châu nói rằng, Vương Di, ngài nhìn làm, có thể hơi hơi rẻ hơn chút bán cho bọn họ, thế nhưng muốn định lượng.
Dạ như ban không xong, cái khác thịt heo, ngài hỗ trợ phân cho ủy ban khu phố thân nhân liệt sĩ cùng cô quả lão nhân.
Tiểu tử ngươi rộng rãi.
Vương chủ nhiệm nói rằng, tiểu Trần, việc này ta cho ngươi làm, ngày mai tới lấy tiền.
Cáo biệt Vương chủ nhiệm, Trần Nhất Châu nói với Lý Hoài Đức một tiếng không đi trong xưởng, trở về tứ hợp viện. Mới vừa vào sân, liền đụng tới đại bá Trần Ái Quốc. Trần Ái Quốc hỏi, Nhất Châu, các ngươi trở về?
Trần Nhất Châu nói rằng, đại bá, ta là theo nhà máy cán thép kéo thịt xe tải trở về, đại ca bọn họ khả năng còn muốn một hồi.
Trần Ái Quốc nói rằng, vậy ngươi đi về nghỉ trước một hồi, chờ bọn hắn trở về, ta đi thông báo ngươi.
Trở lại tiểu viện, Trần Tiểu Yến còn ở cùng Triệu Lao Thái Thái cùng Lưu Thúy Phương bá 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 nói săn thú chuyện lý thú cùng kích thích. Nhìn thấy Trần Nhất Châu trở về, Trần Tiểu Yến cao hứng hỏi, ca, các ngươi trở về?
Trần Nhất Châu nói rằng, ta là ngồi nhà máy cán thép kéo thịt xe tải trở về, đại ca cùng Lị Lị bọn họ còn ở phía sau.
Lưu Thúy Phương nói rằng, Nhất Châu, ngươi nghỉ ngơi trước một chút đi.
Nhiều như vậy thịt ngươi chuẩn bị làm sao làm?
Trần Nhất Châu nói rằng, đến lúc đó cho Tiểu Thúc đưa điểm, lại cho Lị Lị nhà lấy chút, còn lại chúng ta làm thành thịt khô.
Lưu Thúy Phương nói rằng, Nhất Châu, ngươi xem một chút có thể hay không cho tới cây thông cảnh, chúng ta có thể làm điểm thịt xuống khói.
Trần Nhất Châu nói rằng, ta ngày mai đi trong xưởng nhà kho nhìn, xem có hay không bỏ đi gỗ tùng.
Mấy người hàn huyên một hồi, Lưu Thúy Phương cùng Trần Tiểu Yến cùng đi chuẩn bị cơm tối.
Mới vừa đem gạo vào nồi, nghe được ngoài sân chuyển đến một trận huyên náo thanh.
Triệu Lao Thái Thái nói rằng, hẳn là Lị Lị các nàng trở về, Thúy Phương ngươi nhìn nhà bếp, ta cùng Nhất Châu bọn họ đi xem.
Tổ tôn ba người đi đến trung viện, chỉ thấy trong sân loạn tung lên, trong đám người chuyển đến giả Trương Thị kinh thiên động địa tiếng gào khóc, lao giả à, ta bị người bắt nạt rồi.
Ngươi mau lên đây xem một chút đi.
Triệu Lao Thái Thái hơi nhướng mày, chống gậy hướng về trong đám người đi đến.
Mọi người thấy Triệu Lao Thái Thái, dồn dập đường.
Trần Nhất Châu theo Triệu Lao Thái Thái đi vào vòng tròn bên trong vừa nhìn, giả Trương Thị chính đang trên đất kêu trời trách đất, đại bá Trần Ái Quốc chính ngăn nổi giận đùng đùng Tần Xương Hạo, Tần Kỳ Hương, Tần Kỳ Tài đỡ Tần Hoài Như, đối với giả Trương Thị trợn mắt nhìn.
Nguyên lai, thịt lợn rừng một lối vào tứ hợp viện, liền gây nên náo động, trong viện tất cả mọi người chạy tới vây xem.
Quay về thịt heo chỉ trò trò, soi mói bình phẩm, này thịt heo thật không tệ, gầy gầy, phì phì.
Này thịt heo bọn họ là từ nơi nào làm ra?
Nhiều như vậy thịt heo bọn họ làm sao ăn được xong?
Nhất đại gia, này thịt có thể hay không cho ta nhà quân điểm?
Đúng, Nhất đại gia, chúng ta dùng tiền mua.
Giả Trương Thị nghe được Trần gia có rất nhiều thịt heo, vội vàng hướng bên trong chạy tới, đáng tiếc người khác không cho nàng mặt mũi.
Giả Trương Thị quay đầu lại nhìn thấy còn ở giặt quần áo Tần Hoài Như, chạy tới chính là một cái tát, tẩy cái gì tẩy?
Nhanh đi cho ta làm thịt.
Tần Hoài Như bụng mặt, ủy khuất nói, mẹ, ta một cái phụ nữ có thai, làm sao chen được bọn họ, chờ bọn hắn tản đi ta lại đi.
Đúng.
Giả Trương Thị lại một cái tát đánh vào Tần Hoài Như trên mặt, mắng, ngươi cái này tiện móng, còn dám mạnh miệng.
Muốn ngươi đi thì đi.
Tần Xương Hạo thật cao hứng đến xem Tần Hoài Như, không nghĩ đến sẽ thấy tình cảnh này, có thể tưởng tượng được, Tần Hoài Như ở giả ra quá chính là ngày gì. Đem trong tay bao quần áo hướng về Tần Kỳ Hưng trong tay bị lại, liền hướng giả Trương Thị phóng đi, mắng, ngươi cái chết bà mập, dám đánh ta con gái, lao tử đánh chết ngươi.
Giả Trương Thị không nghĩ đến sẽ có người vì là Tần Hoài Như ra mặt, bị Tần Xương Hạo một cước đạp đến lùi về sau vài bước, theo sát lại bị nắm lấy tóc, bắt đầu đùng 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 làm mất mặt.
Tần Hoài Như nhìn thấy tình huống này, kêu một tiếng, ba.
Tần Kỳ Hưng lôi kéo nàng nói rằng, muội muội,
ngươi chớ xía bảo. Chết bà mập dám bắt nạt ngươi, để bà đánh chết nàng. Tần Hoài Như lo lắng nói rằng, nhưng là, đừng nhưng là. Tần Kỳ Hưng nói rằng, nói chung ngươi chớ xía bảo. Giả Trương Thị là cái gì người, vừa mới bắt đầu bị Tần Xương Hạo đột nhiên tập kích khiến cho có chút ngộng, phản ứng lại sau, liền phát động cửu âm bạch cốt trảo bắt đầu phản kích, không mấy lần, Tần Xương Hạo trên mặt liền có thêm mấy cái vết máu. Tần Kỳ Hưng vừa nhìn như vậy không được à, liền xông lên cùng Tần Xương Hạo bắt đầu đánh kép, lần này Giả Trương Thị bắt đầu xin tha. Cứu mạng a, giết người rồi. Đông Húc a, ngươi mau tới cứu ta a. La lên bên trong Giả Trương Thị ở trong đám người nhìn thấy Trần Ái Quốc, lại như nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng, thét lên, nhất đại gia, ta bị người ngoài bắt nạt, ngươi có thể phải làm chủ cho ta a. Trần Ái Quốc thấy trong viện tất cả mọi người nhìn mình, biết mình nên đứng ra. Mang theo Trần Phi tiến lên ngăn cản Tần Xương Hạo phụ tử, khuyên nhủ, Tần đồng chí, đừng đánh, chúng ta có chuyện từ từ nói. Trần Phi cùng Tần Xương Hạo giới thiệu, Tần đồng chí, vị này chính là ta cha Trần Ái Quốc. Trần Ái Quốc nói rằng, Tần đồng chí, ta là trong viện ủy ban khu phố nhận lệnh liên lạc viên, ngươi có chuyện gì có thể nói với ta. Chương 199, Giả Trương Thị mua thịt. Chương 199, Giả Trương Thị mua thịt. Tần Xương Hạo nổi giận đùng đùng nói rằng, Trần đồng chí, ngày hôm nay giả gia nhất định phải cho ta một câu trả lời. Giả Trương Thị cảm thấy đến Trần Ái Quốc gặp giúp nàng, nói năng hùng hồn nói rằng, ta bàn giao cái rắm. Tần Hoài Như tiến vào, giả gia chính là ta giả gia người, với các ngươi có quan hệ gì? Lao nương ta muốn đánh liền đánh, muốn mắng cứ mắng. Tần Xương Hạo vừa nghe, tức giận dâng lên, vòng qua Trần gia phụ tử, vọt tới Giả Trương Thị trước người, đùng đùng chính là hai lòng bàn tay. Giả Trương Thị đã trúng hai lòng bàn tay, thuận thế ngã trên mặt đất, liền bắt đầu triệu hoán lão giả. Cũng chính là Trần Nhất Châu bọn họ nhìn thấy cảnh tượng. Trần Ái Quốc quát to, Giả Trương Thị, có chuyện từ từ nói, ngươi lại tuyên truyền phong kiến mê tín ta liền mặc kệ. Giả Trương Thị nghe vậy vội vã trở mình một cái bò lên, ta không hô, Nhất đại gia, ngươi nhìn hắn lại đánh ta. Ngươi phải cho ta làm chủ, muốn hắn đền tiền. Trần Nhất Châu nhìn tùm la tùm luôn cảnh tượng, lớn tiếng nói, các vị, muốn mua thịt heo liền không cần phải nói, hiện tại không cho phép tư nhân buôn bán. Trong viện muốn mua thịt trong lòng mọi người mát lạnh, Trần Nhất Châu không điếu khẩu vị của bọn họ, tiếp tục nói, thế nhưng, chúng ta cho ủy ban khu phố đưa một con lợn, bọn họ gặp lấy thấp hơn thị trường giá cả bán cho đại gia, có yêu cầu nhanh đi ủy ban khu phố mua, đã muộn liền không rồi. Trong viện muốn mua thịt mọi người nhất thời giải tán lập tức. Nguyên bản không muốn mua, nghe được giá cả tiện nghi, cũng động tâm tư, về nhà cầm tiền giấy, theo hướng về ủy ban khu phố chạy đi. Trần Nhất Châu không quan tâm giả ra sự, cầm đem ra bầu, còn kẹt mấy đao chặt dưới nửa bên, nâng lên đến liền hướng trong nhà đi đến. Giả Trương Thị nhìn trắng toát thịt heo nước miếng chảy ròng, trong miệng nhắc tới, ta, đều là ta. Triệu Lao Thái Thái lôi kéo Trần Ái Quốc thấp giọng nói rồi vài câu, cũng trực tiếp trở về nhà. Trần Ái Quốc xem người tán gần đủ rồi, nói với Tần Xương Hạo, Tần đồng chí, ngươi hiện tại có yêu cầu gì? Tần Xương Hạo cả giận nói, giả ra như thế bắt nạt ta khuê nữ, nhất định phải cho lời giải thích. Giả Trương Thị nói rằng, không thể. Tần Hoài Như khuyên nhủ, cha, mẹ, các ngài có thể hay không nói chuyện cẩn thận. Giả Trương Thị không hề nghĩ ngợi, máng, ngươi cái tiện móng, cút cho ta đi sang một bên. Tần Hoài Như nhất thời hai mắt rưng rưng, thấp không thôi. Tần Xương Hạo xem Tần Hoài Như được oan ức, trong lòng quýnh lên, vũ quyền liền muốn đi đánh Giả Trương Thị, một thanh âm chuyển đến, mẹ, ngài đây là làm sao? Giả Trương Thị vừa nhìn, hóa ra là Giả Đông Húc ra ngoài trở về. Vội vã hô, Đông Húc, ngươi mau tới, ta sắp bị bắt nạt chết rồi. Giả Đông Húc đi mau vài bước, đi đến mấy người bên cạnh, cả giận nói, ai dám bắt nạt mẹ ta? Tần Xương Hạo lớn tiếng nói, là ta. Làm sao? Giả Đông Húc quay đầu nhìn lại, Tần Xương Hạo, Tần Kỳ Hưng, Tần Kỳ Tài đều ở, liền vội vàng nói, cha, đại ca, nhị ca, các ngươi làm sao đến rồi? Tần Xương Hạo nói rằng, Giả Đông Húc, các ngươi giả ra chính là đối xử với Hoài Như như thế. Các ngươi ngày hôm nay nhất định phải cho ta một câu trả lời hợp lý. Giả Trương Thị xem Giả Đông Húc trở về, có niềm tin, máng, họ Tần, ngươi lại muốn ăn cướp. Tần Hoài Như nếu gả tiến vào ta giả ra, chính là ta giả ra người, ta làm sao đối với nàng, không có quan hệ gì với ngươi. Tần Xương Hạo vừa nghe, tức chết rồi, hướng về Giả Đông Húc hỏi, Giả Đông Húc, ngươi nói thế nào? Giả Đông Húc đối với Tần Hoài Như chịu đòn, đã sớm tập mãi thành quen. Ứng phó nói, ba, ngài yên tâm, ta sẽ cùng mẹ nói. Sau đó việc này chắc chắn sẽ không phát sinh nữa. Chúng ta tới trước trong nhà ngồi một chút. Giả Trương Thị trừng mắt lên, muốn nói cái gì, bị Giả Đông Húc ngăn cản. Tần Xương Hạo nói rằng, hy vọng ngươi nói rằng là thật sự. Trần Ái Quốc thấy bầu không khí hòa hoãn lại, đối với mấy người nói rằng, đều là người một nhà, có chuyện gì nói ra là tốt rồi. Giả Đông Húc, chiêu đại thật nhạc phụ ngươi. Giả Như lại gây ra cái gì tiêu thần, ta liền lên báo ủy ban khu phố. Giả Trương Thị vừa nghe đến ủy ban khu phố, quát to một tiếng, ta thịt. Chạy đi liền chạy. Giả Đông Húc không biết tình huống, Trần Ái Quốc hãy cùng hắn nói rồi một hồi thịt sự tình. Giả Đông Húc thấy Giả Trương Thị mua thịt đi tới, cho rằng ngày hôm nay muốn ăn thịt, vội vã muốn Tần Hoài Như nấu nước làm cơm, chiêu đãi Tần Xương Hạo mấy người. Đáng tiếc, Giả Đông Húc vẫn là đoán sai Giả Trương Thị, đánh giá cao năng lực làm việc của nàng. Giả Trương Thị chạy một đoạn, liền gặp phải mua được thịt trở về hàng xóm, nhìn thấy trong tay bọn họ trắng toát thịt mỡ, hận không thể chạy lên đi cắn một cái. Sợ thịt không có, vội vã tăng nhanh tốc độ. Chạy đến ủy ban khu phố, theo đoàn người tìm tới bán thịt địa phương, phát hiện bởi vì mấy người đồng thời mở bán, thịt đã không nhiều. Nguyên lai, Vương chủ nhiệm cân nhắc đến viện số 95 mua thịt, khẳng định không che giấu nổi người, vì lẽ đó sớm cho thân nhân liệt sĩ cùng cô quả lão nhân đặt trước một chút, còn lại tới trước được trước. Giả Trương Thị ỷ vào bóc người, một trận manh chen, chạy đến trước tấm tớt,
do dự muốn mua nơi nào mua bao nhiêu. Chọn tới chọn lui rốt cục vừa ý một khối, nơi này cho ta cắt 2 cân. Công nhân viên không nhịn được nói, không bán. Sau đó chỉ vào một khối ván gỗ nói rằng, ngươi nhìn rõ ràng quy tắc trở lại mua.
Cái gì quy tắc?
Giả Trương Thị hét lớn, dựa vào cái gì không bán cho ta? Công nhân viên cầm dao hướng Giả Trương Thị chỉ tay, muốn chơi hoành. Ngươi trước tiên làm rõ quy củ lại nói. Giả Trương Thị xem dao cách mình mũi chỉ có hơn 10 cm, trong lòng sợ sệt, vội vàng hướng về ván gỗ nơi đó chạy tới. Đến ván gỗ trước, đáng tiếc nàng không biết chữ, muốn hỏi người khác lại cảm thấy không mặt mũi, chỉ có bình hai lên nghe người khác nói thế nào. Khoan hay nói, trên tấm ván gỗ nội dung vẫn đúng là làm cho nàng nghe được. Nguyên lai Vương chủ nhiệm theo ấn gia đình nhân khẩu đem thịt định lượng, không thể nhiều mua, có thể thiếu mua. Giả Trương Thị biết rõ sau, vội vàng vàng hướng về bán thịt trước tấm thất chạy đi. Đáng tiếc nàng lãng phí quá nhiều thời gian, thịt đã bán xong. Công nhân viên chính đang thu thập tớt. Giả Trương Thị vừa nhìn không nghe theo, ngăn công nhân viên nói rằng, thịt đây, vừa nãy thịt đây, thịt bán xong. Công nhân viên giáo huấn, ngày hôm nay thịt là tới trước được trước, ngươi tới chậm trách ai. Giả Trương Thị hướng về trên đất ngồi xuống, bắt đầu khóc lóc om sòm, bắt nạt người, mọi người đều đến xem a, mới vừa rồi còn nhiều như vậy thịt, bọn họ ẩn đi không bán a. Một vài công việc nhân viên sốt ruột giải thích, ngươi chớ có nói hiệu nói vượng, thịt đều bán xong, ngươi tới được muộn trách ai. Ta mặc kệ. Giả Trương Thị hét lên, các ngươi nhất định phải bán thịt cho ta. Lúc này đoàn người tản ra, Vương chủ nhiệm đi vào hỏi, náo cái gì náo, xảy ra chuyện gì? Công nhân viên nói rằng, Vương chủ nhiệm, thịt ban xong, người này tại đây cố tình gây sự. Vương chủ nhiệm vừa nhìn là Giả Trương Thị, quát to, Giả Trương Thị, ngươi xảy ra chuyện gì? Giả Trương Thị cả kinh, nhỏ giọng nói rằng, ta, là bọn họ không bán thịt cho ta. Vương chủ nhiệm nói rằng, quy củ là ta định, tới trước được trước, ai muốn ngươi tới đây sao mượn? Chớ cùng ta nói ngươi mới biết, các ngươi viện những người khác đã sớm mua thịt trở lại. Giả Trương Thị có thể nói thế nào, chẳng lẽ nói cùng thân gia đánh nhau, lãng phí thời gian. Chương 200, Giả Trương Thị lại bị đánh. Chương 200, Giả Trương Thị lại bị đánh. Vương chủ nhiệm thấy Giả Trương Thị không nói lời nào, đối với người chung quanh nói rằng, tản đi, đều tản đi. Mua thịt đều không tích cực, trách ai bây giờ? Hy vọng mọi người dẫn cho giảm dám. Vương chủ nhiệm lên tiếng, Giả Trương Thị không nữa tình nguyện, cũng không dám nhiều lời, không thể làm gì khác hơn là bỏ lên chậm rãi đi về nhà. Đi tới, Giả Trương Thị nghĩ tới một chuyện, vội vã bước nhanh đi về nhà. Giả Đông Húc rất xa nhìn thấy Giả Trương Thị trở về, nên đón hỏi, mẹ, ngài mua bao nhiêu thịt? Giả Trương Thị hai tay mở ra, đi muộn, bán xong. Nghĩ đến nhạc phụ đại cứu ca còn chờ ăn thịt, Giả Đông Húc sốt ruột, mẹ, ngài có phải hay không thấy đắt không mua? Giả Trương Thị con mắt xoay ngang, ta là loại người như vậy sao? Thật bán sạch. Giả Đông Húc nói rằng, vậy làm sao bây giờ a? Giả Trương Thị nói rằng, ta có biện pháp. Giả Đông Húc hỏi, mẹ, ngài có biện pháp gì? Giả Trương Thị không quan tâm hắn, đi đến nhà bếp, tìm tới Tần Hoài Như, nói rằng, Hoài Như, ngày hôm nay là mẹ không đúng, không nên đánh ngươi. Tần Hoài Như không biết Giả Trương Thị náo cái nào vừa ra, chỉ có thể nói, mẹ, ta không có chuyện gì. Giả Trương Thị nói rằng, Hoài Như a, mẹ vô dụng, ta chuẩn bị mua ít thịt chiêu đãi ngươi ba bọn họ, ai biết đi muộn, thịt đã bán sạch, hiện tại chỉ có ngươi ra tay. Ta. Tần Hoài Như không rõ vì sao, hỏi, thịt bán sạch, ta cũng không có cách nào a. Giả Trương Thị lôi kéo Tần Hoài Như tay nói rằng, Hoài Như à, Trần Gia Thịt là cha ngươi bọn họ giúp đỡ kéo trở về, ngươi đi tìm bọn họ mượn điểm. Tần Hoài Như, chuyện này, này cái gì này? Giả Trương Thị con mắt xoay ngang, mượn không được 5 cân thịt, ngươi cũng đừng trở về. 5 cân thịt. Tần Hoài Như bị sợ hết hồn, liền vội vàng lắc đầu nói, mẹ, quá nhiều rồi, ta không đi. Đừng. Giả Trương Thị một cái tát đánh tới, ngươi có đi hay không? Tần Hoài Như không nói lời nào, khoe mắt rưng rưng, bụng mặt lắc lắc đầu. Nhà bếp động tĩnh đã kinh động Tần Sương Hạo ba người, chạy tới vừa nhìn, Tần Hoài Như lại bị Giả Trương Thị đánh. Chạy phía trước Tần Kỳ Hưng, một cước liền đá vào Giả Trương Thị trên bụng, theo liền một trận đấm đá. Tần Sương Hạo đem Tần Hoài Như kéo đến vừa nói, Hoài Như, nàng tại sao lại đánh ngươi? Tần Hoài Như vẫn khóc, chính là không nói lời nào. Sự tình phát sinh quá nhanh, Giả Đông Húc còn không phản ứng lại, Giả Trương Thị đã ngã trên mặt đất kêu cha gọi mẹ. Giả Đông Húc sốt ruột, vội vã đi đến căn ngăn, Tần Kỳ Tài thấy hắn đi đến, ở phía sau thình lình chính là một ước, trong miệng mắng, ngươi cũng không phải đồ tốt. Xem vợ của ngươi bị bắt nạt, đều không nói câu nói. Tần Sương Hạo nhìn Tần Hoài Như dáng vẻ, nói rằng, Hoài Như, đây chính là ngươi muốn sinh hoạt. Tần Hoài Như, ba, ta. Tần Sương Hạo thở dài nói rằng, Hoài Như, nhớ lúc đầu, thập lý bát hương có bao nhiêu người đến nhà chúng ta cầu hôn. Điều kiện tốt, lễ hỏi cao cũng không ít. Có thể ngươi nhất định phải gả tới trong thành. Giả ra cho lễ hỏi thiếu không nói, còn như vậy ngược đãi ngươi. Người khác đều là con gái hướng về trong nhà nắm đồ vật, ngươi đây. Còn có này Giả Đông Húc, là một cái con rể, các ngươi kết hôn nhiều năm như vậy, hắn đăng quá mấy lần ta Tần gia môn. Tần Hoài Như, quên đi. Tần Sương Hạo nói rằng, ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ngày hôm nay, nhất định phải nghe ta. Ngươi cùng ta nói một chút, Giả Trương Thị tại sao lại muốn đánh ngươi? Tần Hoài Như nói rằng, ba, ta bà không mua được thịt. Vì lẽ đó liền muốn ta đi Trần gia mượn một ít thịt trở về, ta không muốn đi, vì lẽ đó. Mượn thịt. Tần Sương Hạo nở nụ cười, nàng muốn ngươi mượn thế nào? Mượn bao nhiêu? Tần Hoài Như nói rằng, nàng muốn ta đi mượn 5 cân thịt, mượn không được không cho trở về. Tần Sương Hạo phát hỏa, đối với Tần Kỳ Hưng hô, lão đại, đưa cái này chết bà mập kéo đến trong sân đi, ta muốn để mọi người đều biết nàng đức hạnh. Giả Đông Húc đội vã khuyên nhủ, ba, chúng ta có chuyện phía sau cánh cửa đóng kín nói.
Không được. Tần Sương Hạo nói rằng, ta chính là muốn cho người khác nhìn, các ngươi giả ra là làm sao đối xử ta khuyên nữ.
Mấy người xô xô đẩy đẩy đến trong sân, lập tức hấp dẫn ánh mắt của những người khác. Trần Ái Quốc đi tới hỏi, Tần đồng chí, đây là lại làm sao?
Trần đồng chí, ngươi tới được vừa vặn.
Tần Sương Hạo nói rằng, xin ngươi cho ta khuê nữ làm chủ.
Trần Ái Quốc nói rằng, đến cùng xảy ra chuyện gì?
Tần Sương Hạo nói rằng, giả Trương Thị đến ủy ban khu phố không mua được thịt, trở về liền muốn ta khuê nữ đi trong nhà của ngươi mượn, há mồm liền muốn mượn 5 cân.
Ta khuê nữ không muốn, liền bị nàng đánh.
Không chờ người khác nói chuyện, Tần Sương Hạo tiếp tục nói, ta một cái dân quê chỉ nghe được quá mượn rau xanh, mượn trứng gà, chưa từng nghe nói mượn thịt.
Con mở miệng liền mượn 5 cân thịt.
Thực sự là thật lớn mặt.
Lẽ nào các ngươi người thành phố theo chúng ta không giống nhau, ra mặt so với chúng ta dày?
Lời này xem như là mở ra bản đồ pháo, trong viện mọi người vẻ mặt khác nhau.
Trong đám người có người không phục nói rằng, đừng một gậy che đánh đổ một thuyền người a, trong nhà này yêu thích mượn đồ vật không trả, chỉ có người nhà họ giả.
Thậm chí, nói trắng ra nói, lão ca, ngươi hỏi một chút ngươi khuê nữ, là ai xem người khác một làm điểm ăn ngon, liền cầm bát tô lớn tới cửa.
Tần Sương Hạo nghe được đầu óc mơ hồ, quay đầu nhìn về phía Tần Hoài Như, phát hiện trên mặt nàng lúc đỏ lúc trắng, hỏi, Hoài Như, xảy ra chuyện gì?
Tần Hoài Như khóc ròng nói, ba, ngài đừng hỏi.
Tần Sương Hạo cả giận nói,
ba.
Tần Hoài Như lắp bắp nói rằng, trong nhà của chúng ta không dễ chịu, đồng ngạnh con nhỏ, ta lại có thân thể, thiếu mỡ, vì lẽ đó.
Ngươi.
Tần Sương Hạo chỉ vào Tần Hoài Như, không biết nói cái gì tốt. Quay đầu nhìn thấy Giả Đông Húc, nộ từ tâm lên, đùng.
Một cái tát đập tới, máng, Giả Đông Húc, ngươi vẫn là không phải người đàn ông.
Lại muốn nàng dâu đi xin cơm.
Ngươi khi đó là làm sao nói với ta?
Không nuôi nổi vợ con ngươi cưới cái gì nàng dâu?
Giả Đông Húc bụng mặt, túi đầu không lời nào để nói.
Trong lòng thấm hận, Tần Hoài Như, xem ta sau đó làm sao trừng trị ngươi.
Giả Đông Húc nhặt túng, Giả Trương Thị nhưng không làm, xông lại quay về Tần Sương Hạo mặt đã bắt.
Tần Sương Hạo nhất thời không quan sát, trên mặt lại thêm hai đạo vết máu.
Tần Sương Hạo bụng mặt hô, Kỳ Hưng, Kỳ Tài, cho ta đánh.
Tần Kỳ Hưng cùng Tần Kỳ Tài lập tức vào tới, đối với Giả Trương Thị quyền đấm cước đá, Giả Đông Húc lần này không thể nhặt túng, đội vã lại đây giải cứu Giả Trương Thị.
Tần Sương Hạo vừa nhìn, quát lên, cho ta liền Giả Đông Húc đồng thời đánh.
Lần này Giả Đông Húc mẹ con gặp xui xẻo, chỉ chốc lát sau liền bị đánh cho xin tha lên.
Giả Trương Thị hô, dừng tay, ta cũng không tiếp tục bức Tần Hoài Như đi xin cơm, ta cũng không đánh nàng mắng nàng.
Giả Đông Húc hô, ba, ca, mau dừng tay, không muốn lại đánh.
Lại đánh ra mạng người.
Tần Sương Hạo vừa nghe Tần Hoài Như xin cơm là Giả Trương Thị bức, trong lòng hỏa khí càng vượng, quát, không cho ngừng tay, dám buộc ta khuê nữ xin cơm, tiếp tục đánh cho ta.
Trần Ái Quốc, Trần Nhất Châu mọi người vẫn ở bên cạnh nhìn cuộc náo kịch này.
Chương 201, cho Tần Sương Hạo nghị kê. Chương 201, cho Tần Sương Hạo nghị kê. Trần Ái Quốc sợ đánh tiếp nữa xảy ra vấn đề, cho Trần Nhất Châu liếc mắt ra hiệu, tiến lên khuyên nhủ, Tần đồng chí, đừng đánh, đánh ra vấn đề có lý đều biến không quan tâm.
Trần Nhất Châu cũng nói, đúng đấy, đánh người giải quyết không được vấn đề.
Tần Sương Hạo vừa nghe, cảm thấy đến có đạo lý, quát lên, Kỳ Hưng, Kỳ Tài, ngừng tay đi.
Hai người ngừng tay sau, Giả Đông Húc đội vã nâng dậy Giả Trương Thị, quan sát nàng thân thể tình hình.
Tần Sương Hạo nói rằng, Giả Trương Thị, Giả Đông Húc, ngày hôm nay ta trước tiên đem Hoài Như mang về, các ngươi lúc nào biết sai rồi, lúc nào đến Tần gia thôn tới đón nàng.
Không được,
các ngươi không thể dẫn nàng đi.
Giả Trương Thị nói rằng, vạn nhất ta cháu ngoan có mệnh hệ gì, ta và các ngươi liều mạng.
Tần Sương Hạo nhìn một chút Tần Hoài Như cái bụng, cũng có chút làm khó dễ.
Thế nhưng bỏ mặc không quan tâm, chính mình vừa đi, không chắc Giả ra mẹ con làm sao bắt nạt nàng đây.
Tần Hoài Như cũng biết Tần Sương Hạo làm khó dễ, chủ động nói rằng, ba, liền để ta ở lại chỗ này đi, mang ta về nhà chỉ làm liên lụy các ngươi.
Đánh rắm.
Tần Sương Hạo nói rằng, cái gì liên lụy? Có ta cùng ca ca ngươi muốn ở, thì sẽ không thiếu ngươi một cái ăn.
Tần Hoài Như nói rằng, ba, ta biết ngài cùng các ca ca tốt với ta, nhưng ta dù sao đã lập gia đình.
Lại nói, ta không mấy tháng liền muốn sinh, chạy tới chạy lui không tiện.
Tần Sương Hạo không có biện pháp, nói rằng, được, ta nghe lời ngươi.
Giả Như Giả ra dám đối với ngươi không được, ngươi liền sao cái khẩu tín trở lại, ta mang ngươi các ca ca đến cho ngươi hạ giận.
Giả Đông Húc đội vã tỏ thái độ, ba, ngài yên tâm đi.
Sau đó ta nhất định sẽ đối với Hoài Như tốt.
Tần Sương Hạo nhìn chằm chằm Giả Đông Húc, uy hiếp nói, Đông Húc, nhớ kỹ tự ngươi nói lời nói.
Không phải vậy.
Giả Đông Húc gật đầu liên tục, ba, ngài yên tâm, ta nói được là làm được.
Sự tình náo thành như vậy, Tần Sương Hạo cũng không tiện dừng lại lâu, cùng Trần Ái Quốc hỏi thăm một chút, liền mang theo Tần Kỳ Hưng, Tần Kỳ Tài hướng về tứ hợp viện bên ngoài đi.
Trần Nhất Châu theo sau nói rằng, Tần đồng chí, ta đưa các ngươi.
Đến ngoài sân, Tần Sương Hạo ngượng ngùng nói, Trần khoa trưởng, nhường ngươi chế dễ ước.
Trần Nhất Châu lấy ra đại tiền môn, cùng ba người một người tản đi một cái, nói rằng, không cái gì.
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.
Chỉ là.
Tần Sương Hạo hỏi, chỉ là cái gì?
Trần Nhất Châu nói rằng, chỉ là các ngươi cứ thế mà đi thôi hả, Tần Hoài Như cuộc sống sau này phòng chừng sẽ không tốt hơn.
Tần Sương Hạo hút mạnh một cái yên, thở dài một hơi nói rằng, sự tình ta cũng rõ ràng, nhưng dẫn nàng trở lại cũng không hiện thực.
Tạm thời chỉ có thể như vậy, hy vọng chúng ta ở Giả ra mẹ con trong lòng còn có chút lực uy hiếp, để bọn họ đang bắt nạt Hoài Như thời điểm có thể khiêm tốn một chút.
Trần Nhất Châu nói rằng, Tần đồng chí, Giả Như các ngươi có thể ở trong thành đặt chân, thường xuyên đến trong sân lượn một vòng, Giả ra mẹ con khẳng định không dám manh động.
Tần Kỳ Hưng xen vào nói, Trần khoa trưởng, chúng ta đều là đại lao thô, không từng đọc sách gì, vào thành căn bản không tìm được hoặc làm, còn không bằng ở nhà trồng trọt.
Đúng đấy. Tần Sương Hạo nói rằng, Hoài Như lúc trước chính là không muốn ở lại nông thôn, một lòng muốn gả vào thành bên trong. Có thể dân quê ở trong thành đặt chân nào có đơn giản như vậy. Nhìn nàng tình cảnh bây giờ liền biết rồi, giả Trương thị căn bản là không lọt mắt nàng. Trần Nhất Châu trầm ngâm một chút nói rằng, ta có cái chủ ý, xem các ngươi có nguyện ý hay không làm. Bởi vì coi như thành, cũng chỉ có thể làm cái nhân viên thời vụ. Nhưng chỉ cần làm tốt lắm, chuyện chính thức cũng không phải là không có hy vọng. Tần Sương Hạo kéo lại Trần Nhất Châu tay, vội vàng nói, Trần khoa trưởng, ngươi nói một chút, ý định gì? Trần Nhất Châu nói rằng, nhà máy cán thép nhân viên đông đảo, ăn thịt vẫn là cái vấn đề. Các ngươi Tần gia thôn rưỡi lưng núi lớn, chỉ cần các ngươi có thể kéo tới hai con lợn rừng làm nước cờ đầu, chuyện còn lại ta đến làm. Thật sự? Tần Sương Hạo hỏi, Trần khoa trưởng, chỉ cần có hai con lợn rừng là được. Trần Nhất Châu nói rằng, tiến vào xưởng hai con lợn rừng là được. Nhưng đến tiếp sau đồ vật không thể thiếu. Ta nói cương vị là nhân viên mua sắm. Đến thời điểm các ngươi có thể ở trong thôn hoặc là ở chỗ khác thu món ăn dân dã giao cho trong xưởng, hàng hóa nhiều lời nói, chuyển chính thức rất nhanh.
Được.
Tần Sương Hạo cao hứng nói, Trần khoa trưởng, ta trở lại liền tổ chức người đi săn thú. Trần Nhất Châu nói rằng, các ngươi đánh tới trực tiếp kéo đến nhà máy cán thép, đến thời điểm cùng cổng nói tìm ta là được. Tần Sương Hạo nói rằng, cảm tạ Trần khoa trưởng. Vậy chúng ta hãy đi về trước. Trần Nhất Châu, mấy vị đi thong thả. Tần Sương Hạo ba người cao hứng đi trở về. Tần Sương Hạo xem Tần Kỳ Tài nhiều lần muốn nói lại thôi, nói rằng, Kỳ Tài, có lời gì cứ việc nói thẳng. Tần Kỳ Tài nói rằng, Nhị thúc, ngài nói Trần khoa trưởng đáng tin sao?
Khẳng định đáng tin.
Tần Sương Hạo nói rằng, từ ở Tần gia thôn ta liền quan sát hắn, tuổi còn trẻ chính là khoa trưởng, vừa nhìn chính là làm đại sự. Ngươi không thấy hắn đại ca nhị ca đều lấy hắn làm chủ sao?
Tần Kỳ Tài nói rằng, Nhị thúc, vậy ngài nói hắn có thể hay không nhiều làm mấy cái công vị?
Làm sao?
Tần Sương Hạo nói rằng, ngươi có ý nghĩ?
Tần Kỳ Tài nói rằng, có thể đến trong thành làm công nhân, ai không muốn a?
Kỳ Tài.
Tần Sương Hạo nói rằng, trở về sau ta sẽ cùng cha ngươi thương lượng, chúng ta trước tiên làm một cái công vị lại nói. Chờ sau này cùng Trần khoa trưởng quen, lại nói cái khác. Nếu không thì tùy tiện nói ra, gặp làm cho người ta lòng tham không đủ đất lượng, cái được không đủ bù đắp cái mất.
Tần Kỳ Tài khâm phục nói rằng, Nhị thúc, vẫn là ngài nghĩ tới chú đáo.
Trần Nhất Châu đưa đi Tần gia mấy người, về viện tìm tới Trần Ái Quốc, nói với hắn chậm một chút cho tiểu thúc đưa thịt sự. Trần Ái Quốc cùng Trần Nhất Châu thương lượng qua sau, quyết định một nhà cho Trần Ái Dân đưa 10 cân thịt thêm một cái móng heo. Trở lại tiểu viện, giết lợn món ăn đã làm tốt, người một nhà thật cao hứng ăn một bữa giết lợn cơm. Sau khi ăn xong, Trần Nhất Châu đem thịt heo theo ấn Lưu Thúy Phương yêu cầu, từng khối chặt được, trải phẳng ở trên tấm tớt, còn lại sự liền giao cho Triệu Lao Thái Thái cùng Lưu Thúy Phương. Lưu Thúy Phương nhấc lên một khối 10 cân khoảng chừng, trái phải thịt, giao cho Vu Lệ nói rằng, Lệ Lệ, thời gian còn sớm, ngươi đem khối này thịt cho ngươi ba mẹ đưa đi. Vu Lệ vừa nhìn nhiều như vậy, từ chối nói, mẹ, đây cũng quá có thêm.
Không nhiều.
Lưu Thúy Phương nói rằng, nửa bên thịt heo sai biệt không có bao nhiêu 90 cân, cho thân gia 10 cân hoàn toàn không áp lực, chỉ cần ngươi không chê ít là tốt rồi.
Trần Nhất Châu nói rằng, Lệ Lệ nhận lấy đi.
Ta chờ chút muốn đi tiểu thúc cái kia, chính ngươi trên đường chú ý an toàn.
Vu Lệ thấy Trần Nhất Châu lên tiếng, tiếp nhận thịt nói cảm tạ mẹ.
Lưu Thúy Phương nói rằng, người một nhà, cảm tạ cái gì?
Ngươi nhanh cho ngươi ba mẹ đưa đi đi.
Trần Tiểu Yến ở bên cạnh nói rằng, đầu tử, ta đưa ngươi đi.
Vu Lệ nở nụ cười, vậy chúng ta đi.
Hai người đi rồi, Trần Nhất Châu tìm cái túi vải, xếp vào 10 cân thịt một cái móng heo, đẩy xe đạp hướng về tiền viện đi đến.
Đến tiền viện, nhị ca Trần Hoành đã đang đợi, hai người cưỡi xe liền đi tới quân khu gia trúc viện.
Chương 202, Trần Tiểu Yến giao động Vũ Hải đường. Chương 202, Trần Tiểu Yến giao động Vũ Hải đường quen thuộc quy trình qua đi. Hai người đến Trần Ái Dân hai tầng tòa nhà nhỏ, vào cửa nhìn thấy Lục Tử Di cũng ở nhà, hai người vội vã chào hỏi, yêu mẹ.
Lục Tử Di chào hỏi, các ngươi khỏe, muốn như vậy đến có chuyện gì không?
Hai người đem túi vải để dưới đất, Trần Hoành nói rằng, yêu mẹ, ngày hôm nay mấy người chúng ta đi trên núi săn thú, săn được lợn rừng, chúng ta cho ngài đưa điểm thịt.
Trần Ái Dân đem hai cái túi mở ra xem, lại đang trên tay nhấp nhấp, cười nói, một điểm thịt, gộp lại có 30, 40 cân.
Xem ra các ngươi thu hoạch rất tốt.
Lục Tử Di nghe Trần Ái Dân nói có nhiều như vậy, trong lòng cả kinh, vội vã chạy tới kiểm tra, xác nhận không có sai sót sau, trách cứ, các ngươi nắm nhiều như vậy tới làm gì?
Chờ chút để một ít trở lại.
Trần Nhất Châu khuyên nhủ, yêu mẹ, ngài liền nhận lấy đi.
Ngày hôm nay đánh không ít, chúng ta còn có rất nhiều.
Ồ,
Trần Ái Dân đến rồi hứng thú, hỏi, đánh bao nhiêu?
Trần Hoành Hưng phấn nói, tiểu thúc, chúng ta 6 người đánh 10 con lợn rừng, còn có một chút gà rừng thỏ rừng.
Ai nha, quên cho ngài mang điểm, ngày khác cho ngài đưa tới.
10 con.
Trần Ái Dân khâm phục nói rằng, các ngươi đây cũng quá lợi hại.
Cho tới gà rừng thỏ rừng thì thôi, nhiều như vậy thì đủ chúng ta ăn một quãng thời gian rất dài.
Lục Tử Di cũng nói, các ngươi đã đánh nhiều như vậy, chúng ta liền không khách khí.
Những cái khác thì thôi.
Trần Ái Dân hướng về Trần Hoành hỏi, ngày hôm nay các ngươi ai đánh đến nhiều nhất?
Trần Hoành sờ sờ đầu, ngượng ngùng nói, đệ muội đánh nhiều nhất, thứ hai là Yến Tử còn Nhất Châu, hắn khẳng định bảo tồn thực lực.
Đại ca, ta, còn có Tiểu Phân đều không khác mấy.
Lục Tử Di ánh mắt sáng lên, không thấy được a.
Lị Lị cùng Yến Tử lại như thế lợi hại.
Cái này.
Trần Hoành ngượng ngùng nói, ngược lại ta là đánh không lại hai nàng, coi như là dùng súng, phòng trừng các nàng phi đao, để ta thương đều không có cơ hội nổ ra.
Trần Ái Dân nghĩ đến trước Triệu Lao Thái Thái nói,
không nhịn được miêu Trần Nhất Châu một ánh mắt. Lục Tử Di cảm thấy đến kỳ quái, hỏi: "Ngươi xem Nhất Châu làm gì?" Trần Ái Dân cười nói: "Tử Di, ngươi khả năng không biết, ngươi đứa cháu này xem ra ngoan ngoãn biết điều. Kỳ thực, hắn mới là lợi hại nhất cái kia một cái. Những người khác đều là hắn dạy dỗ đến." Lục Tử Di nói với Trần Nhất Châu: "Nhất Châu, ta thì thôi, Tiểu Long Tiểu Phượng nhưng là đệ đệ ngươi muội muội, ngươi nhất định phải giúp ta đem bọn họ dạy dỗ đến." Trần Nhất Châu bị Lục Tử Di trực tiếp làm cho sững sờ, phản ứng lại thoải mái nói: "Yêu mẹ, không thành vấn đề. Chờ bọn hắn nghỉ, ngài liền muốn tiểu thúc đem bọn họ đưa đến ta nơi đó đi, coi như ta không ở, những người khác cũng có thể dạy bọn họ." Lục Tử Di vui vẻ nói: "Vậy thì tốt, ta cùng ngươi tiểu thúc rốt cục có thể qua cái ung dung kỳ nghỉ." Trần Nhất Châu vừa nghe lời này, nghĩ thầm: "Tiểu Long Tiểu Phượng cái này cần có bao nhiêu nghịch ngợm, yêu mẹ mới sẽ như vậy nói. Lẽ nào ta lượm hai cái khoai lang bằng tay?" Hai huynh đệ lại ngồi một hồi, liền cáo từ rời đi. Sau khi hai người đi, Lục Tử Di thở dài nói: "Yêu dân, ngươi này mấy cái cháu trai cháu gái đều không được à? Đặc biệt Nhất Châu, tuổi còn trẻ, cũng đã là phó khoa trưởng." Trần Ái Dân đắc sắc nói: "Ngươi cũng không nhìn là ai cháu trai cháu gái." "Đức hạnh." Lục Tử Di trắng Trần Ái Dân một ánh mắt, nói rằng: "Thời gian còn sớm, lãnh đạo không phải yêu thích gặm móng heo sao? Ngươi cho hắn nắm một cái quá đi." "Ta vậy thì đi." Trần Ái Dân ôm một hồi Lục Tử Di, ở bên thai nàng nói rằng: "Vẫn là vợ ta hiểu ý." Lục Tử Di cười mắng: "Mau cút, đừng buồn nôn ta." Trần Ái Dân cười hì hì, cầm một cái móng heo, dùng hai tấm báo chí bọc lại, hướng về Chu lão trong nhà đi đến. Vu Lệ lái xe mang theo Trần Tiểu Yến, Trần Tiểu Yến ngồi ở mặt sau mang theo thịt, một đường đi vội, đến lại tạm viện. "Lý Lệ, trở về a." "Lý Lệ, đây là ngươi gì nhỏ chứ? Trường thật là để mắt." "Đúng đấy, trở về. Ta gì nhỏ cùng Hải Đường là bạn học, ta vừa bận về nhà có chút việc, liền dẫn nàng đến ngồi một chút." Trần Tiểu Yến cũng hào phóng theo Vu Lệ tiếng nói chuyện, cùng mọi người gật đầu mỉm cười. Đến Vu gia, Vu Hải Đường nhìn thấy Trần Tiểu Yến rất cao hứng, lôi kéo nàng trở lại chính mình trong phòng. Vu Mẫu hỏi: "Lý Lệ, ngươi hiện tại làm sao mà đến đây rồi?" Vu Lệ đem trang thịt túi vải đưa cho Vu Mẫu, nói rằng: "Ngày hôm nay chúng ta đi trên núi đánh tới lợn rừng, mẹ muốn ta cho ngài môn đưa chút thịt lại đây." Vu Mẫu một tiếp túi vải, cảm giác tay chìm xuống, vội vã bỏ thêm điểm khí lực cầm chắc. Mở túi vải ra tử lấy ra thịt vừa nhìn, thật lớn một khối, trong miệng kinh hô: "Lý Lệ, cái này cần có chừng 10 cân chứ?" Vu Lệ nói rằng: "Không kém bao nhiêu đâu, là mẹ cho ngài môn chọn." Vu Mẫu cao hứng nói: "Lý Lệ, trở lại thay ta cảm tạ thân gia." Vu Thắng Lợi nói rằng: "Lý Lệ, Nhất Châu không phải thích ăn mẹ ngươi làm rau ngâm sao? Mẹ ngươi vừa bận mới vừa làm một ít, ngươi sau đó mang về. Tuy rằng có chút không lấy ra được, nhưng dù gì cũng xem như là cái đáp lễ." Vu Lệ đáp ứng nói: "Được rồi, cảm tạ ba." Nhất Châu mấy ngày trước lúc ăn cơm còn đề cập tới đầy miệng đây. Buồng trong, Vu Hải Đường nghe Trần Tiểu Yến tràn đầy phấn khởi tự thuật ngày hôm nay săn thu chuyện lý thú, cùng săn bắn lợn rừng mạo hiểm kích thích. Nghe được Vu Hải Đường trong lòng kích động không thôi, hận không thể người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Cuối cùng, Vu Hải Đường hỏi: "Yến tử, ngươi thân thủ lợi hại như vậy, làm sao luyện? Có thể hay không dạy dỗ ta?" "Cái này mà." Trần Tiểu Yến giao động nói: "Hải Đường, chúng ta công phu này là không truyền ra ngoài. Lại nói, luyện công rất khổ, mỗi ngày hừng đông liền muốn lên, thực sự là hạ luyện tam phục đông luyện 39, người bình thường căn bản kiên trì không được." "A." Vu Hải Đường vừa nghe luyện quyền như thế khổ, trong lòng đánh tới chống nuôi quân. Nghĩ đến Vu Lệ, không hiểu hỏi: "Yến tử, nhưng ta tỷ trước đây cũng chưa từng luyện nhỉ. Có thể nghe ngươi nói đến, nàng không luyện bao lâu cũng rất lợi hại a." Trần Tiểu Yến hoảng hốt: "Này Vu Hải Đường không tốt giao động a." Nhắm mắt, tiếp tục vô cùng thần bí bên nói: "Hải Đường, ngươi biết Quán Đỉnh Đại Pháp sao? Ngươi tỷ chính là anh ta cho nàng quán đội lên, mới tiến bộ nhanh như vậy." "Quán Đỉnh Đại Pháp?" Vu Hải Đường lôi kéo Trần Tiểu Yến hỏi tới: "Yến tử, chính là thoại bản bên trong nói loại kia Quán Đỉnh Đại Pháp?" "Đúng." Trần Tiểu Yến gật đầu nói thật: "Anh ta bởi vậy còn hư nhược rồi một quãng thời gian rất dài đây." Vu Hải Đường còn chờ truy hỏi, ngoài cửa truyền đến Vu Lệ âm thanh: "Yến tử, cùng Hải Đường tán gẫu xong không? Chúng ta nên đi." Trần Tiểu Yến vừa nghe, như được đại xá, vội vàng hướng Vu Hải Đường nói rằng: "Hải Đường, ta phải đi rồi, lần sau lại tới tìm người chơi." Nói xong không chờ Vu Hải Đường đáp lời, mở cửa phòng đi ra ngoài. Nói với Vu Lệ: "Đầu tử, chúng ta đi thôi." Vu Mẫu đưa tới một cái túi, nói rằng: "Yến tử, đây là ta làm một điểm rau ngâm, ngươi mang về, thay ta cảm tạ mẹ ngươi." Trần Tiểu Yến khéo léo từ chối nói: "Bá mẫu, không cần." Chương 203, tăng lên Trần Phi Trần Tiểu Phân thực lực. Chương 203, tăng lên Trần Phi Trần Tiểu Phân thực lực. Vu Mẫu nói rằng: "Yến tử, ngươi cầm đi. Các ngươi cho nhiều như vậy thì, điểm ấy rau ngâm không tính cái gì." Vu Lệ tiếp nhận túi đặt ở Trần Tiểu Yến trong tay, nói rằng: "Yến tử, ngươi liền cầm đi. Chúng ta nên đi, mẹ cùng mãi mãi các nàng còn đang đợi chúng ta đây." Trần Tiểu Yến nói: cảm ơn bá mẫu. Vậy chúng ta đi rồi." Vu Mẫu nói rằng: "Các ngươi chú ý an toàn, rảnh rỗi thường đến." Hai người lái xe đi trên đường, Trần Tiểu Yến nói với Vu Lệ: "Tẩu tử, ta vừa nãy lừa gạt Hải Đường, ngươi sau đó đến giúp ta đánh nghiệp trợ, nếu không thì liền làm lộ." Vu Lệ trong lòng kỳ quái, hỏi: "Yến tử, ngươi lừa nàng cái gì? Này không phải nói lên chuyện săn thú mà." Sau đó, Trần Tiểu Yến thật không tiện đem sự tình cẩn thận nói rồi một lần. "Ha ha." Vu Lệ nghe xong cười to nói: "Yến tử, ngươi là thật có thể biên." Trần Tiểu Yến từ phía sau ôm lấy Vu Lệ làm nũng nói: "Tẩu tử ngươi chê cười ta." "Được, được." Vu Lệ sùng lịch nói rằng: "Yến tử, ta không cười. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi đánh nghiệp trợ." Trần Tiểu Yến ôm Vu Lệ hài lòng nói rằng: "Tẩu tử, ngươi thật tốt."
Hai người lúc về đến nhà, Trần Nhất Châu còn chưa có trở lại, mãi đến tận tất cả mọi người rửa mặt xong xuôi, Trần Nhất Châu mới trở về. Triệu Lao Thái Thái triệu tập mọi người, nói muốn mở cái thời gian ngắn. Mọi người ngồi vào chỗ của mình, đều nhìn Triệu Lao Thái Thái. Khắc khắc. Triệu Lao Thái Thái háng giọng một cái, nói rằng, ngày hôm nay, không chuyện khác, ta chính là cho các ngươi nhắc nhở một chút. Triệu Lao Thái Thái nhìn chung quanh mấy người một ánh mắt, nói rằng, ngày hôm nay, chúng ta Trần gia quá kiêu căng. Trần Nhất Châu cười khổ nói, mãi mãi, kỳ thực ta ở trên núi đã nghĩ quá vấn đề này, còn cố ý để cho chạy một chút lợn rừng. Ai biết, vẫn là kết quả này. Vũ Lị nói rằng, mãi mãi, trách ta. Lúc đó quá hưng phấn, không cân nhắc nhiều như vậy. Trần Tiểu Yến cũng không tiện nói rằng, mãi mãi, còn có ta chỉ muốn nhiều làm điểm định. Được rồi. Triệu Lao Thái Thái cười nói, hai người các ngươi đừng tìm cớ vội vã nhận sai. Bằng hai người các ngươi bản lĩnh, một người làm đi những này lợn rừng cũng không khó khăn. Ta chỉ là muốn nói, sau đó làm việc đừng quá lộ liễu, như vậy quá đáng chú ý. Chúng ta muốn tiếng trầm phát tài. Mấy người gật đầu nói, mãi mãi, chúng ta biết rồi. Trần Nhất Châu suy nghĩ một chút nói rằng, mãi mãi, ngày hôm nay lên núi, đại ca cùng tiểu phân theo chúng ta chênh lệch rất lớn. Vừa vặn ta lại làm một ít tẩy tùy đan, ta chuẩn bị cho bọn họ một người một viên, ngài cảm thấy đến thế nào? Triệu Lao Thái Thái nói rằng, các ngươi lời này, mấy cái minh đệ tỉ muội, tâm tính đều là không sai. Hiện tại bồi dưỡng một hồi, tương lai chắc chắn là ngươi rất tốt trợ lực. Dù sao, máu mủ tình thâm. Mãi mãi, ta biết rồi. Trần Nhất Châu đáp ứng một tiếng, nói với Trần Tiểu Yến, Yến tử, ngươi đi gọi đại ca cùng tiểu phân, muốn bọn họ mang tới tắm rửa quần áo lại đây một chuyến. Được. Trần Tiểu Yến đáp ứng nói, ta vậy thì đi. Chẳng được bao lâu, Trần Tiểu Yến mang theo Trần Phi cùng Trần Tiểu Phân trở về. Hai người chào hỏi nói, mãi mãi, hai mẹ. Triệu Lao Thái Thái nói rằng, Tiểu Phi, Tiểu Phân, ngày hôm nay lên núi, các ngươi nên cũng phát hiện, chính mình cùng Nhất Châu bọn họ trên lệch chứ. Trần Phi nói rằng, mãi mãi, để ngài thất vọng rồi, chúng ta sau đó sẽ cố gắng. Cái này cũng không trách các ngươi. Triệu Lao Thái Thái nói rằng, chủ yếu là dược liệu khó làm. Có điều, Nhất Châu vừa vặn lại lấy một điểm, gọi các ngươi đến chính là để cho các ngươi uống thuốc. Nhớ kỹ, sau đó làm việc khiêm tốn một chút, không muốn quá lộ liễu. Chuyện ngày hôm nay, chúng ta Trần gia đã rất đáng chú ý. Còn có, liên quan với nhà chúng ta sự, không muốn ra bên ngoài nói, miễn cho Nhất Châu gây rắc rối. Trần Phi Trần Tiểu Phân đáp ứng nói, mãi mãi, chúng ta biết rồi. Được rồi. Triệu Lao Thái Thái nói rằng, Nhất Châu, còn lại liền giao cho ngươi. Trần Nhất Châu lấy ra một viên tẩy tùy đan đưa cho Trần Tiểu Yến, nói rằng, Yến tử, ngươi mang Tiểu Phân đi trên lầu, thuận tiện nói với nàng một hồi sau khi dùng thuốc phản ứng. Ca, giao cho ta đi. Trần Tiểu Yến nói xong mang theo Trần Tiểu Phân lên lầu. Trần Nhất Châu mang theo Trần Phi đi đến trong sân, lấy ra một viên tẩy tùy đan giao cho Trần Phi, sau đó cùng hắn nói rồi một hồi tẩy tùy đan tác dụng. Cuối cùng dẫn hắn đi đến nhà bếp, chỉ vào bên trong phòng vệ sinh nói rằng, đại ca, ngươi đến bên trong dùng đi, cần nước liền gọi ta. Hơn nửa giờ sau, Trần Phi Trần Tiểu Phân hai người mặt lộ sắc mặt vui mừng, tinh thần thoải mái ngồi ở phòng khách, nghe Triệu Lao Thái Thái giáo huấn. Được rồi. Triệu Lao Thái Thái nói rồi vài câu sau, giao cho nói, Tiểu Phi, Tiểu Phân, các ngươi sau đó không muốn lười biếng, chăm chỉ luyện công, biết điều là người. Trở về đi thôi. Hai người đáp ứng nói, mãi mãi, chúng ta biết rồi. Ngày thứ hai, Trần Nhất Châu vừa đến trong xưởng, khoa bảo vệ đội viên dồn dập lại đây nói cảm ơn, Trần khoa trưởng, cảm tạ ngươi. Trần khoa trưởng, cảm tạ ngươi để chúng ta ăn được tiện nghi thịt. Trần khoa trưởng, sau đó có việc xin cứ việc phân phó. Trần Nhất Châu cùng mọi người gật gật đầu hỏi thăm, đi đến phòng làm việc của mình. Lữ nhân mới vừa rót trà ngon, nhìn thấy Trần Nhất Châu đi vào nói rằng, Trần khoa trưởng, ngài đã tới, Tôn khoa trưởng muốn ngài nửa giờ sau đi hắn văn phòng một chuyến. Trần Nhất Châu cầm lấy ly trà uống một hớp nói rằng, tiểu lữ, ta biết rồi, cảm tạ ngươi. Này đều là ta phải làm. Lữ nhân nói rằng, Trần khoa trưởng, ta đi ra ngoài trước, có việc ngài gọi ta. Trần Nhất Châu ngồi ở văn phòng, cầm một tấm báo chí, một bên uống trà một bên từ từ xem lên. Quá hơn 20 phút, nhận ra được Tôn khoa trưởng trở về, Trần Nhất Châu đứng lên đến, bưng ly trà hướng về Tôn khoa trưởng văn phòng chậm rãi đi đến. Tiến vào Tôn khoa trưởng văn phòng, Tôn khoa trưởng chào hỏi, ngươi ngồi trước, chờ ta một chút. Tôn khoa trưởng ở văn kiện trong quầy lấy ra một cái túi sách, phóng tới trên bàn làm việc, sau đó lại lấy ra mấy tờ giấy, nói với Trần Nhất Châu, Trần phó khoa trưởng, đây là bán thịt heo ghi chép, ngươi nhìn một chút. Trần Nhất Châu khoát tay áo một cái nói rằng, Tôn khoa trưởng, ghi chép ta liền không nhìn, ngài trực tiếp nói với ta kết quả là hành. Vậy được. Tôn khoa trưởng nói rằng, đầu kia lợn rừng 236 cân, 6 mao 1 cân, tổng cộng 141 khối 6. Đây là tiền, ngươi điểm điểm. Nói xong đem trên bàn túi sách đẩy lên Trần Nhất Châu trước mặt. Trần Nhất Châu mở ra túi sách, lực lượng tinh thần quét qua, số tiền không thành vấn đề. Nhưng vẫn là giả vờ giả vịt đến một hồi. Mấy yêu tiền, Trần Nhất Châu cho Tôn Hưng đưa qua một điếu thuốc, nói cảm tạ, tiền không thành vấn đề, cảm tạ Tôn khoa trưởng. Cảm ơn ta làm gì? Tôn khoa trưởng nói rằng, hẳn là ta cảm tạ ngươi. Khoa bảo vệ các đồng chí có thể đều là rất cảm kích ngươi đây, vừa tới không bao lâu, liền để bọn họ ăn hai lần thịt heo. Trần Nhất Châu khiêm tốn nói rằng, đều là vật khí, đều là vật khí. Tôn Hưng nói rằng, được rồi, ngươi ngày hôm nay nên rất bận, ta liền không để lại ngươi. Trần Nhất Châu cong lấy túi sách ra Tôn Hưng văn phòng, trước tiên đem ly trà phóng tới phòng làm việc của mình, sau đó sau này cần bộ đi đến. Chương 204, thu nợ, chia tiền. Chương 204, thu nợ, chia tiền. Lý Hoài Đức nhìn thấy Trần Nhất Châu đến rồi, chào hỏi, tiểu Trần, ngồi. Nhờ ngươi phúc, hậu cần căng tin khoảng thời gian này, cuối cùng cũng coi như có thể hoãn một hơi.
Trần Nhất Châu nói rằng, đều là vật khí. Lý Hoài Đức từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ biên lai, đưa cho Trần Nhất Châu nói rằng, tiểu Trần, ngươi xem một chút, bởi vì lợn rừng, giá cả hiện tại chỉ có thể cho nhiều như vậy, cần cái gì phiếu ta có thể bồi thường ngươi. Trần Nhất Châu tiếp nhận biên lai vừa nhìn, ba con lợn rừng cộng trùng 638. 5 cân, đơn giá 1 tệ 1 cân, tính toán 638 khối 5 xu. Trần Nhất Châu đưa cho Lý Hoài Đức một cái trung hoa, hỏi, Lý ca, hiện tại thịt heo giá thị trường mới 7-8 bao, thịt lợn rừng ngài cho một khối, không thành vấn đề chứ? Có thể có vấn đề gì? Lý Hoài Đức xem Trần Nhất Châu vì chính mình suy nghĩ, vui mừng gật gật đầu, giải thích, hiện tại chuyển vật tư, càng ngày càng khan hiếm. Ngươi này tuy nói là thịt lợn rừng, nhưng không muốn phiếu A. Giả như ngươi bắt được trên chợ đen đi bán, khẳng định vượt xa cái giá này. Trần Nhất Châu nói rằng, Lý ca, ngài nói giỡn, ta nhất định sẽ ưu tiên bán cho chúng ta nhà máy cán thép A. Được rồi. Lý Hoài Đức từ ngăn kéo lấy ra một sấp phiếu nói rằng, tiểu Trần, chính ngươi chọn vài tờ phiếu, xem như là ta đưa cho ngươi bồi thường. Trần Nhất Châu cầm lấy phiếu vừa nhìn, thượng vàng hạ cám cái gì phiếu đều có, bắt mắt nhất chính là một tấm kem phiếu xe đạp. Nhưng cân nhắc đến nhà tình huống, trực tiếp bỏ qua. Nhìn một lần, không đặc biệt gì muốn, tùy tiện cầm hai tấm rượu phiếu phiếu nói rằng, Lý ca, liền này hai tấm đi. Lý Hoài Đức nhìn một chút, lại cho Trần Nhất Châu làm mất đi hai tấm hạng nhất tiền phiếu cùng hai tấm hạng nhất rượu phiếu, mới đem chứng từ thu hồi ngăn kéo. Qua tay lại lấy ra mấy chồng tiền, nói rằng, tiền ta đã giúp ngươi lĩnh đến rồi, ngươi điểm một hồi. Ta còn không tin được ngài sao? Trần Nhất Châu không ít tiền, trực tiếp đem tiền cầm lấy đến bỏ vào túi sách. Ngươi nha ngươi. Lý Hoài Đức cười dùng tay chỉ trỏ Trần Nhất Châu. Buổi trưa, Trần Nhất Châu lại chạy hai cái đồn công an cùng ủy ban khu phố. Hai cái đồn công an phân biệt thu rồi 123 khối 5 cùng tháng 1 năm 20 tệ. Ủy ban khu phố ngoại trừ đưa cho thân nhân liệt sĩ cùng cô quả lão nhân thịt, còn lại thịt tổng cộng bán 188 khối 8 bao cùng một ít chứng tử. Như vậy, lần này săn thú, tổng cộng được tiền mặt là 1212. Bốn nguyên, chứng từ một số. Buổi tối, Trần Nhất Châu đem Trần Phi, Trần Hành, Trần Tiểu Phân cũng gọi đến nhà bên trong. Trần Nhất Châu nắm quá một cái túi sách, hướng về trên bàn đổ ra, hơn 1000 đồng tiền cùng chứng tử, ở trên bàn xếp thành một ngọn núi nhỏ. Mọi người vây xem thấy sau, đều bị chấn động một hồi. Dù sao ở niên đại này, một lần có thể nhìn thấy nhiều như vậy tiền người vẫn là số ít. Trần Nhất Châu nói rằng, đại ca, nhị ca, Tiểu Phân, nơi này tổng cộng là 1212 khối 4 bao, còn có một chút chứng tử. Chúng ta 6 người theo, tấn hai nhà chia đều, các ngươi nên được 606 khối 2 mao cùng một ít chứng tử. Chờ một chút. Trần Phi ngắt lời nói, Nhất Châu, không thể như vậy phân, muốn phân chúng ta theo, tấn mọi người thu hoạch phân. Vũ Lị nói rằng, đại ca, chúng ta là một thể thống nhất, liền nên chia đều. Trần Tiểu Yến nói rằng, đúng rồi, chúng ta là một đoàn đội, nên chia đều. Thấy Vũ Lị Trần Tiểu Yến đều như vậy nói, Trần Phi nhìn về phía Triệu Lao Thái Thái cùng Lưu Thúy Phương nói rằng, mãi mãi, hai mẹ. Triệu Lao Thái Thái nói rằng, Tiểu Phi, đừng hỏi chúng ta, huynh đệ các ngươi sự việc của nhau do chính các ngươi quyết định. Trần Phi nhất thời có chút khó khăn, Trần Hoành thấy thế, nói với Trần Tiểu Phân, "Tiểu Phân, ngươi đi đem ba mẹ gọi tới." Trần Tiểu Phân theo tiếng mà đi. Quá không bao lâu, Trần Ái Quốc toàn gia đều đến rồi, mấy người lại bị trên bàn tiền kinh ngạc một hồi, Trần Tiểu Yến cùng Vu Lệ vội vã cho mấy người pha trà. Trần Ái Quốc sau khi ngồi xuống hỏi, "Gọi chúng ta đến chuyện gì?" Trần Phi đem Trần Nhất Châu nói phân phối phương án nói rồi một lần. "Không được." Trần Ái Quốc trực tiếp phản đối nói, "Nhất Châu, các ngươi là huynh đệ không sai, nhưng làm việc không thể một mực nhường ngươi chịu thiệt." Phân phối phương án liền theo đại ca ngươi nói đến. Nếu ta nói, phân phối như vậy bọn họ đều chiếm tiện nghi. Không có các ngươi che chở, bọn họ sao có thể thanh thản ổn định đánh lợn rừng. Bác gái cũng nói, Nhất Châu, đại bá của ngươi nói không sai. Không thể như vậy phân. Đại tẩu nhị tẩu cũng biểu thị chống đỡ đại bá đại mụ ý kiến. Trải qua thân thiện tranh luận, Triệu Lao Thái Thái đánh nhịp, Trần Phi mọi người bổn phận hai con lợn rừng thịt theo tiền, hợp 303 khối một bao, phiếu thì lại một nhà một nửa. Cuối cùng, Trần Phi mọi người không đòi tiền, nói đến một phần công vị tiền, người một nhà cầm chứng từ đi rồi. Ra cửa viện, Trần Ái Quốc đối với Trần Phi đám người nói, mấy người các ngươi nghe rõ, Nhất Châu mặc dù là các ngươi minh đệ, nhưng không nên cảm thấy hắn trợ giúp các ngươi chính là nên. Phải nhớ đến cảm ơn, biết không? Trần Phi đám người nói, ba, ngài cứ yên tâm đi. Không có Nhất Châu, chúng ta còn ở quê nhà chồng trọt đây, nào có cuộc sống bây giờ, chúng ta biết nên làm như thế nào. Trần Ái Quốc thỏa mãn gật gù, biết là tốt rồi. Các ngươi này một đời, chúng ta Trần gia phòng trường liền xem Nhất Châu. Các ngươi quan trọng theo hắn, chớ bị ném đến quá xa. Trần Phi ba người nói rằng, ba, chúng ta biết rồi. Trần Nhất Châu nhà. Trần Nhất Châu lấy ra 20 đồng tiền đưa cho Trần Tiểu Yến, "Yến tử, tiền này ngươi cầm, ngày mai cho Tiểu Phân phân 10 khối, liền nói là ta cho tiền tiêu vặt." Trần Tiểu Yến tiếp nhận tiền cười nói, "Cảm tạ ca." Trần Nhất Châu tiếp tục nói, "Cho tới ngươi nên được 378 khối 8 mao tiền, muốn mẹ trước tiên giúp ngươi thu hồi đến, sau đó lại cho ngươi." Nói xong, muốn Vũ Lị đến 378 khối 8 mao đưa cho Lưu Thúy Phương, Trần Tiểu Yến nhất thời xem xương đánh cả. Lưu Thúy Phương tiếp nhận tiền sau, Trần Nhất Châu lại lấy ra 20 tệ tiền cùng phân chứng từ đồng thời đưa cho Lưu Thúy Phương, nói rằng, "Mẹ, tiền này là ta cùng Lị Lị hiếu kính ngài, trong nhà đều là ngài ở thu thập, những này phiếu cũng giao cho ngài sử dụng." Lưu Thúy Phương cười đem tiền phiếu thu rồi. Vũ Lị được Trần Nhất Châu công khai sau, lấy ra 20 tệ tiền đưa cho Triệu Lao Thái Thái, nói rằng, "Mãi mãi, đây là ta cùng Nhất Châu hiếu kính ngài." Triệu Lao Thái Thái khoát tay háo một cái, "Ta liền không cần, ta không dùng gì tiền địa phương." Vũ Lị nói rằng, "Mãi mãi, ngài liền thu đi."
Trần Nhất Châu cũng quên đủ, mãi mãi, ngài cầm, đây là ta cùng Lị Lị tâm ý.
Được rồi.
Triệu Lão Thái Thái thấy từ chối không được, đem tiền thu rồi. Trần Nhất Châu liếc mắt nhìn trên bàn tiền, nói với Vũ Lị, Lị Lị, ngươi đem tiền nhận lấy đi. Vũ Lị không nói gì, thuận theo đem tiền thu rồi. Người một nhà lại hàn huyên một hồi, trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Tiến vào gian phòng, Vũ Lị đem tiền ném cho Trần Nhất Châu, nói rằng, Châu ca, tiền này ngươi thu đi. Trần Nhất Châu nói rằng, Lị Lị, vẫn là ngươi cầm đi. Vũ Lị nói rằng, Châu ca, trên người ta còn có 600-700 đồng tiền, tiền này ngươi cầm, có lúc làm việc thuận tiện. Thấy Vũ Lị nói như vậy, Trần Nhất Châu không khuyên nữa nói. Thu rồi tiền, ôm Vũ Lị nằm lịch xuống giường, nói rằng, Lị Lị, chúng ta nghỉ ngơi đi. Chương 205, Tần Kỳ Hưng vào trước nhà máy cán thép. Chương 205, Tần Kỳ Hưng vào trước nhà máy cán thép ngày thứ hai, buổi sáng, hậu cần bộ, Lý Hoài Đức văn phòng, Trần Nhất Châu cùng Lý Hoài Đức đối với hướng về mà ngồi. Lý Hoài Đức đốt một điếu thuốc, hỏi, Tiểu Trần, tìm ta có chuyện gì? Trần Nhất Châu nói rằng, Lý ca, ta ngày hôm qua nghe ngài nói, trong kế hoạch điều phối vật tư càng ngày càng ít, vừa vặn có cái tình huống muốn hỏi một chút ý kiến của ngài. Lý Hoài Đức hứng thú, hỏi, tình huống thế nào? Trần Nhất Châu nói rằng, Lý ca, lần này săn thú, ta biết mấy cái bằng hữu, bọn họ thường thường lên núi săn thú. Lý Hoài Đức ngắt lời nói, Tiểu Trần, vậy ngươi với bọn hắn nói, đánh tới con mồi tất cả đều đưa đến nhà máy cán thép đến, ta đều thu rồi. Trần Nhất Châu nói rằng, ta với bọn hắn nói rồi, nhưng bọn họ muốn công vị. Lý Hoài Đức sững sờ, ngờ vực nói rằng, tiểu tử ngươi sẽ không đang dụ dỗ ta chứ?
Không có, tuyệt đối không có.
Trần Nhất Châu nói rằng, Lý ca, ta lúc đó cũng bị bọn họ nói sửng sốt. Lý Hoài Đức hỏi, vậy ngươi là làm sao với bọn hắn nói? Trần Nhất Châu nói rằng, Lý ca, ta nghe nói mua sắm khoa có cái chuyên môn mua sắm kế hoạch ngoại vật tư đội ngũ. Vì lẽ đó ta với bọn hắn nói, chỉ cần bọn họ một lần đưa tới 200 cân trở lên lợn rừng, liền cho một cái nhân viên thời vụ tiêu chuẩn, nhưng muốn bảo đảm sau đó mỗi tháng đều có nhất định con mồi nộp lên. Cho tới chuyện chính thức, vậy sẽ phải coi trọng giao con mồi số lượng cùng thời gian. Lý Hoài Đức suy nghĩ một chút hỏi, Tiểu Trần, bọn họ có thể vẫn đánh tới con mồi. Trần Nhất Châu nói rằng, bọn họ dựa lưng núi lớn, vấn đề cũng không lớn. Lại nói, bên cạnh ngọn núi làng không ít, bọn họ cũng có thể dựa vào người địa phương ưu thế, tới cửa thu mua con mồi, trở lên giao cho trong xưởng A. Lý Hoài Đức ánh mắt sáng lên, lời nói như vậy, có thể theo lời người nói làm. Trần Nhất Châu không nghĩ đến, như thế đơn giản liền nói phục rồi Lý Hoài Đức, vui vẻ nói, Lý ca, vậy làm phiền ngài cùng mua sắm khoa chào hỏi. Trước tiên không đổi. Lý Hoài Đức nói rằng, chờ bọn hắn mang lợn rừng đến rồi, ngươi trực tiếp đem người mang đến ta chỗ này đến.
Được.
Trần Nhất Châu nói rằng, Lý ca, vậy ta trước hết đi rồi. Sau 3 ngày, buổi sáng, Trần Nhất Châu ngồi ở văn phòng uống trà, nữ nhân gõ cửa đi vào nói rằng, khoa trưởng, xưởng cửa có người tìm ngài. Trần Nhất Châu trong lòng kỳ quái, mang theo nữ nhân đi ra ngoài, đến xưởng cửa, Trần Nhất Châu vừa nhìn, là vội vàng một chiếc xe bỏ Tần Xương Hạo, Tần Xương Bình, còn có Tần Kỳ Hưng, Tần Kỳ Tài 4 người. 4 người nhìn thấy Trần Nhất Châu, Tần Xương Bình đầu tiên chào hỏi, Trần khoa trưởng. 3 người kia cũng theo Vân An, Trần khoa trưởng. Trần Nhất Châu cho 4 người tản đi một trận yên, Tần thôn trưởng, các ngươi tới. Hàn Huyên qua đi, Tần Xương Hạo nói rằng, Trần khoa trưởng, chúng ta đánh một ít con mồi, ngài lần trước nói sự. Trần Nhất Châu tò mò hỏi, các ngươi đánh gì đó con mồi? Tần Kỳ Hưng, Tần Kỳ Tài 2 người đem bỏ trên xe rơm rạ một rút, bên trong lộ ra 2 con lợn rừng cùng vài con gà rừng thỏ rừng. Trần Nhất Châu mắt liếc một cái, 2 con lợn rừng đều có hơn 200 cân. Ngẩng đầu nhìn đến mấy người chờ đợi ánh mắt, nói rằng, con mồi không thành vấn đề. Cái này tiêu chuẩn cho ai? Mấy người đã sớm thương lượng xong, Tần Kỳ Hưng nói rằng, ta. Trần Nhất Châu suy nghĩ một chút, nhắc nhở, mang trong thôn giới thiệu tin không. Dẫn theo ngày hôm nay là có thể làm thủ tục. Đơn giản. Tần Sương Bình nói, từ bên người trong bao lấy giấy bút, xoạt 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 mấy lần viết tốt, lại lấy ra con dấu, phóng tới bên mép ha một hơi, đùng một tiếng che ở trên giấy. Sau đó đưa cho Tần Kỳ Hưng, được rồi. Nhanh thu. Khá lắm. Trần Nhất Châu nhìn đợt này thao tác, gọi thẳng khá lắm. Đồng thời cũng rõ ràng Tần Sương Bình tại sao cũng tới, phòng chừng là hắn căn bản không tin lợn rừng đổi việc sự, có thể lại không cưỡng được Tần Sương Hạo 3 người, vì lẽ đó mang theo con dấu theo tới nhìn, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tần Sương Bình xem Trần Nhất Châu nhìn mình, biết tâm tư bị hắn nhìn thấu, ngượng ngùng nói, Trần khoa trưởng, cái này không có chuyện gì. Trần Nhất Châu nói rằng, Tần thôn trưởng, ngài lo lắng là đúng, chuyện gì đều muốn mắt thấy là thật đúng hay không. Tần Sương Bình lúng túng nở nụ cười, gật đầu nói, Trần khoa trưởng nói rất đúng, chính là cái này lý.
Được rồi.
Trần Nhất Châu nói rằng, ta trước tiên mang Tần Kỳ Hưng đi gặp lãnh đạo, các ngươi trước tiên ở nơi này chờ một chút. Tần Sương Bình 3 người nói rằng, không có chuyện gì, Trần khoa trưởng ngươi bận điệu. Trần Nhất Châu mang theo Tần Kỳ Hưng vừa đi vừa nói, Kỳ Hưng, ta như vậy gọi ngươi chứ? Chờ chút thấy chính là xưởng chúng ta bên trong quản hậu cần đại lãnh đạo. Hán giả như hỏi ngươi cái gì, ngươi liền đi thẳng nói, tuyệt đối không nên hứa hẹn một ít căn bản không làm được sự. Trần khoa trưởng ngài tại sao gọi ta điều hành? Tần Kỳ Hưng nói rằng, ngài yên tâm, ta sẽ không cùng lãnh đạo khoác lác. Đến Lý Hoài Đức cửa phòng làm việc, đùng, thùng thùng. Trần Nhất Châu quy củ đưa tay gõ cửa. Trần Nhất Châu đẩy cửa ra mang theo Tần Kỳ Hưng đi vào. Lý Hoài Đức nhìn thấy Trần Nhất Châu mang theo không nhận ra người nào hết người đi vào, hỏi, ngươi đến có chuyện gì?
Lý chủ nhiệm.
Trần Nhất Châu nói rằng, ta lần trước từng đề cập với ngài liên quan với nhân viên mua sắm sự, hiện tại ta đem người mang đến. Lý Hoài Đức xem Trần Nhất Châu gọi mình Lý chủ nhiệm, nghiêm mặt, khó khăn nói, Trần khoa trưởng, việc này hơi bó tay à?
Trần Nhất Châu sững sờ, lập tức hiểu được, phối hợp nói, Lý chủ nhiệm, mời ngài dàn xếp một hồi, nông dân huynh đệ cũng không dễ dàng, con mồi cũng đã kéo đến sưởng cửa. Lý Hoài Đức trong lòng vui vẻ, trên mặt không chút biến sắc, ngón tay có tiết tấu gõ lên bàn, giả trang suy nghĩ được mất, làm cho Tần Kỳ Hưng trong lòng loạn tung tung kẹo, cho rằng công tác muốn thất bại. Hai phút sau, Lý Hoài Đức đánh vỡ trầm mặc, Trần khoa trưởng, lần này xem ngươi mặt mũi, chỉ cần đồ vật không thành vấn đề, người ta muốn. Trần Nhất Châu nói cảm tạ Lý chủ nhiệm. Lý Hoài Đức nói với Tần Kỳ Hưng, vị đồng chí này, ta trước hết để cho người đi nghiệm thu đồ vật, sau đó dẫn ngươi đi làm thủ tục. Tần Kỳ Hưng vừa nghe chờ chút là có thể làm thủ tục, sướng đến phát rồi, vội vàng nói tạ, cảm tạ Lý chủ nhiệm. Lý Hoài Đức sau đó gọi tới Dương thư ký, bàn giao vài câu, muốn hắn mang theo Tần Kỳ Hưng đi ra ngoài. Hai người đầu tiên đi đến xưởng cửa nghiệm thu con mồi, Tần Sương Hạo ba người nhìn thấy Tần Kỳ Hưng, lộ ra dò hỏi ánh mắt, Tần Kỳ Hưng hướng mấy người gật gật đầu, mấy người lại hỉ. Lý Hoài Đức văn phòng, Lý Hoài Đức ném cho Trần Nhất Châu một điếu thuốc, "Tiểu Trần, ta đạt đến một trình độ nào đó chứ?" Trần Nhất Châu nói cảm ơn, "Cảm tạ Lý ca." Lý Hoài Đức cười nói, "Bằng hai chúng ta quan hệ, lời này liền không cần phải nói." Hai người hàn huyên hơn nửa canh giờ, Dương thư ký mang theo một mặt sắc mặt vui mừng, ôm một đống bảo hộ lao động đồ dùng Tần Kỳ Hưng trở về. Dương thư ký thấp giọng cùng Lý Hoài Đức báo cáo một hồi tình huống, Tần Kỳ Hưng bị phân ở mua sắm bốn tổ, đây là chuyên môn phụ trách mua sắm kế hoạch ngoại vật tư tổ. Trần Nhất Châu căn cứ đưa Phật đưa đến tây trong lòng, nói với Lý Hoài Đức, "Lý chủ nhiệm, nếu làm xong thủ tục, ta cùng hắn đi một chuyến quản lý nhà ở khoa, nhìn có hay không thích hợp nhà." Lý Hoài Đức phất phất tay, "Vậy ngươi đi đi." Chương 206, người nhà họ Tần lại tiến vào tứ hợp viện. Chương 206, người nhà họ Tần lại tiến vào tứ hợp viện. Trần Nhất Châu mang theo Tần Kỳ Hưng đi đến quản lý nhà ở khoa, Triệu khoa trưởng nhìn thấy Trần Nhất Châu lại đây, chào hỏi, "Trần khoa trưởng, ngày hôm nay làm sao đến ta chỗ này đến rồi?" Trần Nhất Châu đưa qua một cái đại tiền môn, chỉ vào Tần Kỳ Hưng nói rằng, "Triệu khoa trưởng, ta bằng hữu này ngày hôm nay mới vừa vào trước, ta dẫn hắn tới xem một chút có hay không thích hợp nhà." Triệu khoa trưởng tiêu đốt tiền, hút một cái hỏi, "Có ý hướng sao?" Trần Nhất Châu trực tiếp nói, "Viện số 95 vẫn còn phòng trống sao?" Triệu khoa trưởng muốn làm sự viên đem ra viện số 95 bản vẽ cùng đăng ký tư liệu, nhìn kỹ một hồi nói rằng, "Ở hậu viện còn có một cái phòng đơn, là nhị phòng cải, chỉ có hơn 10 m." "Trần khoa trưởng, ngươi cảm thấy đến thế nào?" Trần Nhất Châu nhìn về phía Tần Kỳ Hưng, Tần Kỳ Hưng nói rằng, "Lãnh đạo, ta không thành vấn đề." "Vậy được." Triệu khoa trưởng nói rằng, "Ta vậy thì cho ngươi đăng ký trên." Chỉ chốc lát sau, đăng ký xong xuôi, Triệu khoa trưởng đưa cho Tần Kỳ Hưng một tấm biên lai cùng một chiếc chìa khóa, nói rằng, "Ngươi cầm biên lai đi ủy ban khu phố giải quyết nhà thủ tục, chìa khóa là nhà cổng lớn chìa khóa, ngươi thu cẩn thận." Tần Kỳ Hưng tiếp nhận biên lai cùng chìa khóa, nói cảm tạ Triệu khoa trưởng." Ra quản lý nhà ở khoa, Tần Kỳ Hưng nói cảm tạ, "Trần khoa trưởng, cảm tạ lời nói ta liền không nói, ngày sau đó xem biểu hiện của ta." Trần Nhất Châu không lên tiếng, vỗ vỗ Tần Kỳ Hưng bay. Nhà máy cán thép cửa, Tần Sương Bình ba người, rất xa nhìn thấy Tần Kỳ Hưng bao lớn bao nhỏ đi tới, vội vã phất tay hỏi thăm. Tần Kỳ Hưng sau khi thấy, vội vã tăng nhanh bước chân. Đến ba người trước mặt, Hưng phấn nói, "Ba, đại bá, đại ca, ta hiện tại cũng là một tên quang binh công nhân." Tần Sương Bình, Tần Sương Hạo trong lòng tảng đá rơi xuống đất, trong nháy mắt ướt át biến mắt. Tần Kỳ Tài cao hứng đồng thời, lộ ra thần sắc hâm mộ. Tần Sương Hạo vỗ Tần Kỳ Hưng bay, cao hứng nói, "Được, được. Chúng ta lão Tần nhà, rốt cục cũng ra một cái công nhân." "Được rồi." Tần Sương Bình nói rằng, "Chúng ta đừng chặn ở xưởng cửa vừa đi vừa nói đi." Tần Sương Hạo hỏi, "Kỳ Hưng, ngươi bây giờ chuẩn bị đi làm gì?" Tần Kỳ Hưng nói rằng, "Ba, ta trước tiên đi một chuyến ủy ban khu phố làm sổ đỏ." Nói xong đem bảo hộ lao động đồ dùng đặt ở trên xe bò, bốn người thay đổi xe bò, hướng về ủy ban khu phố chạy tới. Trên đường, không chờ ba người dò hỏi, Tần Kỳ Hưng chủ động với bọn hắn nói về trong xưởng trải qua tất cả. Ba người nghe xong, mới biết Trần Nhất Châu không chỉ có giúp hắn quyết định công tác, còn giúp hắn quyết định nhà. Tần Sương Bình nói rằng, "Kỳ Hưng, Trần khoa trưởng lần này nhưng là giúp đại ân, ngươi nhất định phải biết cảm ơn, nhớ tới hắn tốt." Tần Sương Hạo cũng nói, "Đúng, Kỳ Hưng, ngươi có thể chiếm được hảo hảo cảm tạ một hồi hắn." "Ta biết." Tần Kỳ Hưng nói rằng, "Chờ ngày mai đi làm, ta đến tài vụ lĩnh lợn dừng tiền, ta sẽ hảo hảo cảm tạ hắn." Tần Sương Bình ở trên xe bò gõ gõ tàu hút thuốc, nói rằng, "Này điểm tiền chỉ sợ không đủ. Ta nghe nói phổ thông nhà xưởng công vị cơ bản đều muốn 500-600, nhà máy cán thép công vị, làm sao cũng phải 700-800. Muốn nhiều tiền như vậy?" Ba người kia kinh ngạc thốt lên. Tần Sương Bình nói rằng, "Then chốt là không liên quan, coi như có tiền cũng không mua được." Tần Kỳ Hưng, "A." Nghe được Tần Sương Bình lời này, Trần Nhất Châu bóng người, ở mấy người trong lòng, trong nháy mắt lại cất cao một tầng. "Đừng." Tần Sương Hạo một cái tát vỗ vào Tần Kỳ Hưng trên đầu, "Giao hấn, gào to cái gì? Đều là công nhân, vững vàng bình tĩnh điểm. Hiện tại biết, Trần khoa trưởng cho ngươi giúp bao lớn khó khăn chứ?" Tần Kỳ Hưng gãi đầu nói rằng, "Ba, ta biết rồi." Đến ủy ban khu phố, Tần Kỳ Hưng cầm quản lý nhà ở khoa Triệu khoa trưởng mở biên lai, thuận lợi làm tốt thuê thỏa thuận. Cho tới sổ lương thực những người, bởi vì công nhân viên nguyên nhân, báo cho hắn ngày mai tới bắt. Cũng giải thích phòng ốc tiền thuê giao nộp thời gian cùng số tiền. Tần gia bốn người làm một sáng sớm liền sờ soạn liền xuất phát, ra ủy ban khu phố, mấy người đã là bụng đói cồn cào. Tần Sương Hạo ngày hôm nay cao hứng, vung tay lên, ra một hồi huyết, một người mua bốn cái bánh bao thịt. Ăn xong bánh bao, Tần Kỳ Hưng hỏi, "Ba, đại bá, các ngươi đi đâu?" "Đi thẳng về sao?" Tần Sương Hạo nói rằng, "Chúng ta trước tiên đi xem phòng của ngươi đi." "Thiếu cái gì trước tiên bổ sung một điểm,
miễn cho trở lại mẹ ngươi theo ta lại nhải cái liên tục, thuận tiện còn có thể nhìn Hoài Như. Tần Sương Bình phụ tử tự không gì không thể, vội vàng xe bỏ theo Tần Sương Hạo phụ tử đồng thời đi đến viện số 95. Trần Ái Quốc chính đang tiền viện cùng tôn tử Trần Gia Nhạc, Trần Gia Phúc chơi đùa, nhìn thấy Tần gia mấy người đi vào, nghĩ thầm chẳng lẽ lại là tìm đến giả gia phiền phức, nên đón hỏi: Tần đồng chí, các ngươi đây là tới tìm Tần Hoài Như? Không phải. Tần Sương Hạo từ trong túi móc ra một bao nhiều nếp nhăn đại tiền môn, lấy ra một cái đưa cho Trần Ái Quốc, nói rằng: Trần lão ca, ngươi liền cứ gọi ta lão đệ đi. Thác Trần Khoa Trường Phúc, ta cái này không hăng hái nhi tử mới vừa vào nhà máy cán thép, ngày hôm nay mới vừa vào trước, nhà cũng chia tại đây cái đại viện. Tần Yêu Nước nhận lấy điếu thuốc, chúc mừng nói: Chúc mừng Tần lão đệ, ngươi sau đó có phúc. Tần Sương Hạo đem Tần Kỳ Hưng kéo qua nói rằng: Ngươi Trần Bá ngươi lần trước cũng đã gặp, hắn là trong nhà này quản sự đại gia, sau đó cho ta tôn kính điểm, biết không?
Biết, biết.
Tần Kỳ Hưng vội vã đáp ứng nói. Tiếp theo nói với Trần Ái Quốc: Trần Bá, sau đó ta ở đây liền dựa vào ngài chăm sóc, có chuyện gì ngài xin cứ việc phân phó, ta tuyệt không hai lời. Xem Tần Kỳ Hưng như thế ra đi, Trần Ái Quốc cố gắng nói: Tiểu tử không sai, sau đó làm rất tốt, tranh thủ đem ngươi ba mẹ đều nhận được trong thành đến. Bên cạnh Tần Sương Bình lôi một hồi Tần Kỳ Tài, chỉ xe bò. Tần Kỳ Tài hiểu ý, từ trên xe bò rơm dạ bên trong lấy ra một con thỏ hoang, đi tới Trần Ái Quốc bên người nói rằng: Trần thúc, đây là chúng ta ở trên núi đánh thỏ, cho ngài thêm cái món ăn. Sau đó đệ ta ở trong sân liền dựa vào ngài chăm sóc. Không cần, không cần. Trần Ái Quốc giơ tay ngăn lại nói: Ở tại một cái trong viện chính là hàng xóm, có không hiểu cứ hỏi ta, đều là ta phải làm. Tần Sương Bình đi tới nói rằng: Trần lão đệ, ngươi liền nhận lấy đi, đây là chúng ta một điểm tâm ý. Tần Sương Hạo giới thiệu: Trần lão ca, đây là anh ta Tần Sương Bình, cũng là chúng ta Tần gia thôn trưởng thôn.
Ồ.
Trần Ái Quốc nói rằng: Hóa ra là Tần thôn trưởng, ta nghe ta cháu trai cùng nhi tử nói về, lần trước bọn họ đi Tần gia thôn săn thú, nhờ có ngươi chăm sóc.
Không dám.
Tần Sương Bình nói rằng: Nói đến hay là bọn hắn chăm sóc chúng ta, vừa đi liền cho chúng ta toàn thôn cải thiện sinh hoạt. Ta biết nhà ngươi không thiếu điểm ấy thịt, nhưng đây là chúng ta một điểm tâm ý, thỏ Trần lao đệ ngươi liền thu đi.
Hành.
Trần Ái Quốc từ Tần Kỳ Tài trong tay tiếp nhận thỏ rừng, đối với mấy người nói rằng: Ta chờ chút liền đem nó nấu, buổi trưa đều đến nhà ta đến, chúng ta cùng uống điểm.
Không được.
Tần Sương Bình nói rằng: Chúng ta còn muốn giúp Kỳ Hưng làm nhà, liền không quấy rầy ngươi. Chương 207, Tần Hoài Như có chỗ dựa. Chương 207, Tần Hoài Như có chỗ dựa. Trần Ái Quốc nói rằng: Làm nhà có thể phí bao lớn sự, liền quyết định như thế, buổi trưa đều tới nhà ta uống rượu, không phải vậy này thỏ các ngươi lấy về đi. Tần Sương Hạo thấy Trần Ái Quốc là chân tâm xin mời, nói với Tần Sương Bình: Đại ca, nếu Trần lão ca nói như vậy, chúng ta liền đi thôi, ngược lại sau đó thời gian còn dài. Tần Sương Bình nghe Tần Sương Hạo nói như vậy, nghĩ đến con trai của chính mình cũng muốn vào thành, sau đó miễn không được cùng người nhà họ Trần giao thiệp với, gật đầu đáp ứng nói: Được, vậy thì phiền phức Trần lão đệ.
Vậy được.
Trần Ái Quốc nói rằng: Các ngươi trước tiên đi thu thập nhà, cơm được rồi ta đi gọi các ngươi. Tần Sương Bình mấy người lúc gần đi, lại từ xe bỏ rơm dạ bên trong lấy ra một con gà rừng ném cho Trần Ái Quốc, nói là nhiều người lại thêm một cái món ăn. Trần Ái Quốc nhìn thỏ rừng cùng gà rừng, cười lắc lắc đầu, xoay người nắm vào nhà xử lý đi tới. Tần gia bốn người vừa vào trung viện, liền nhìn thấy Tần Hoài Như kiên trì cái bụng lớn, ở bên cạnh cái ao giặt quần áo. Giả Trương Thị thì lại ngồi ở cửa nhà, thành thơi, có một hồi không một hồi nạp đáy dày. Giả Trương Thị. Tần Sương Hạo quát to một tiếng: Ngươi lại đang bắt nạt ta khuê nữ. Giả Trương Thị bị sợ hết hồn, trong tay đáy dày đều rơi trên mặt đất. Dương mắt vừa nhìn, Tần Sương Bình mọi người chính nổi giận đùng đùng trừng mắt nàng. Nhớ tới lần trước chuyện bị đánh, đột nhiên cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới cái nào đều đau. Nghĩ đến bên trong, đông nhiên đằng một hồi từ trên ghế đứng lên đến, xoay người linh hoạt địa chạy vào trong phòng, ầm một tiếng đóng lại cổng lớn. Tần gia mấy người đều bị Giả Trương Thị thao tác kinh ngạc đến ngây người. Làm sao đều muốn không thông, cái này bà mập là làm sao có như vậy linh hoạt thân thủ? Tần Hoài Như nhìn thấy bốn người, cầm trên tay vệt nước ở trên người xoa xoa, đi tới mừng rỡ hỏi: Ba, đại bá, đại ca, ca, các ngươi làm sao đều đến rồi? Tần Sương Hạo nhìn Tần Hoài Như, chỉ tiếc mài sát không nên kim mà nói rằng: Hoài Như, ngươi bộ dáng này còn tẩy cái gì quần áo? Ta lần trước không phải nói với ngươi sao, có ba nước liền sao cái tin trở lại, ta mang ngươi các ca ca đến cho ngươi chỗ dựa. Tần Hoài Như nhiều năm như vậy đã quen thuộc từ lâu ở giả gia đãi ngộ, không phản đối nói rằng: Ba, ta không có chuyện gì, có rửa quần áo mà thôi. Tần Sương Hạo nói với Tần Kỳ Hưng: Kỳ Hưng, ngươi nghe kỹ cho ta, sau đó ngươi muội muội lại chịu một chút ủy khuất, ta liền bắt ngươi là hỏi. Tần Kỳ Hưng bảo đảm nói: Ba, ngươi yên tâm, bắt đầu từ hôm nay ta bảo đảm xem trọng muội muội, không cho nàng lại chịu một chút ủy khuất. Tần Hoài Như trong lòng cảm động, đây chính là người nhà a, dùng tay xoa xoa khỏe mắt nói rằng: Ba, ca, cảm tạ các ngươi, nhiều năm như vậy đều lại đây, ta không có chuyện gì, các ngươi vẫn là bận biểu chính mình đi. Tần Kỳ Hưng đưa tay ôm Tần Hoài Như bay nói rằng: Muội muội, ta đã nói với ngươi, ta hiện tại cũng là nhà máy cán thép công nhân, nhà liên phân ở hậu viện, chúng ta hiện tại đến chính là quét tước nhà. Vì lẽ đó, sau đó ca cháu ngươi, ta nhìn hắn giả ra ai dám lại bắt nạt ngươi.
Thật sự,
ca ngươi không gạt ta? Tần Hoài Như bị to lớn kinh hỉ vây quanh, lôi kéo Tần Sương Hạo vội vàng hỏi: Ba, ca đúng là nhà máy cán thép công nhân sao?
Đúng.
Tần Nó Hạo nói rằng: Ngươi ca hắn không lừa ngươi, ngày hôm nay mới vừa vào trước. Nói xong chỉ vào bảo hộ lao động đồ dùng nói rằng: Ngươi xem, những thứ này đều là nhà máy cán thép mới vừa cho người ca phát.
Tần Hoài Như nhìn công phục, hộp cơm những thứ đồ này, lệ rơi đầy mặt. Lẩm bẩm nói, anh ta là công nhân, sau đó cũng là người thành phố. Ở trong sân, ta cũng có chỗ dựa. Tần Kỳ Hưng ôm Tần Hoài Như quên, muội muội đừng khóc, ngày tốt còn ở phía sau đây. Tần Hoài Như lau nước mắt, nín khóc nở nụ cười, đồng ý nói, đúng. Ngày tốt còn ở phía sau đây. Ca, chúng ta mau đi xem một chút phòng của ngươi đi. Tần Kỳ Hưng nở nụ cười, vậy chúng ta đi, đi xem phòng ốc. Đoàn người xuyên qua trung viện đi đến hậu viện, phía sau đổi tới một chút, trong lúc rảnh rỗi bác gái Đại Thẩm đại gia. Bởi vì cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nhìn mấy người xì xào bàn tán. Tần Kỳ Hưng tìm tới phòng của chính mình, từ trong túi móc ra chìa khóa mở ra khóa cửa, đẩy cửa phòng ra, một trận cho bụi phả vào mặt. Mấy người hướng về trong phòng nhìn lại, có chừng hơn 10 mở, bên trong dựa vào tường cuộn lại một tấm giường, trong nhà bày một cái bàn, hai cái ghế, sát cửa sổ còn có một cái nho nhỏ cái bếp. Tần Sương Hạo nhìn một vòng nói rằng, vẫn được, hảo hảo thu thập một hồi, chủ các ngươi một nhà ba người không thành vấn đề. Chính là đồ vật thiếu hơi nhiều. Tần Kỳ Hưng nói với Tần Sương Hạo, ba, vợ ta cùng quê nữ, liền để các nàng trước tiên để ở nhà đi, không phải vậy trong nhà địa sao làm. Không được. Tần Sương Hạo nói rằng, nào có không cùng lão bà hài tử cùng nhau. Ta trở lại liền đem các nàng đưa tới. Ta cảnh cáo ngươi, tiểu tử ngươi không muốn mới vừa vào thành, liền lên chút không nên lên tâm tư. Tần Kỳ Hưng kêu và nói, ba, ta là hạng người như vậy sao? Tần Sương Bình ở bên cạnh nói rằng, thời gian còn sớm, không cần chờ, muốn kỳ tài hiện tại vội vàng xe bỏ trở về một chuyến, đem các nàng nhận lấy. Thuận tiện đem nơi này thứ cần thiết đều đem ra. Tần Sương Hạo nói rằng, vậy thì phiền phức kỳ tài. Không phiền phức. Tần Kỳ Tài nói rằng, ta này vậy thì trở lại. Mấy người đem bỏ trên xe đồ vật đều cầm hạ xuống, kỳ thực cũng không món đồ gì, chính là Tần Kỳ Hưng phát bảo hộ lao động đồ dùng, cùng hai con thỏ rừng hai con gà rừng. Cuối cùng, ở Tần Hoài Như theo đề nghị, liền xe trên rơm dạ cũng lấy xuống, bởi vì có thể trải ở trên giường, hoặc là bao ở gối bên trong cũng có thể. Tần Kỳ Tài đi rồi, Tần Hoài Như nói rằng, ba, ta đi về nhà nắm quét tức công cụ lại đây. Tần Kỳ Hưng vội vàng đuổi theo, muội muội, ta cùng ngươi cùng đi nắm. Hai người ra gian nhà, vây xem trong đám người có bác gái nói rằng, Tần Hoài Như, đây chính là nhà nước nhà. Ngươi làm sao đem ngươi người nhà mẹ để mang vào đi tới? Ngươi gặp việc vui tinh thần thoải mái. Tần Hoài Như chỉ vào Tần Kỳ Hưng cười nói, bác gái, đây là anh ta Tần Kỳ Hưng, ngày hôm nay mới vừa vào chức nhà máy cán thép, nhà này bị trong xưởng phân cho anh ta. A, phân cho ngươi ca. Tần Hoài Như lời này vừa nói ra, gây nên quần chúng vây xem nhiều tiếng hô kinh ngạc. Tần Hoài Như kiêu ngạo mà nói rằng, không sai, nhà này phân cho anh ta. Tần Kỳ Hưng phối hợp lấy ra phòng ốc thuê thỏa thuận, ở trước mắt mọi người quơ quơ, nói rằng, sau đó chúng ta chính là hàng xóm, kính xin các vị đại gia bác gái nhiều chăm sóc. Mọi người dồn dập nói rằng, dễ bàn, dễ bàn. Chờ Tần Hoài Như huynh muội đi rồi, mọi người nhất thời nghị luận sôi nổi, Tần Hoài Như lần này xem như là khổ tận cam lai. Đúng rồi, Tần Hoài Như ca ca đến rồi, giả Trương Thị cái nào còn dám bắt nạt nàng. Đúng đấy, ta xem giả Trương Thị cùng giả Đông Húc, sau đó không dám tùy tiện đánh chửi sai khiến nàng. Nếu ta nói, Giang Sơn dễ đổi, bản tính có rời. Chúng ta sẽ chờ xem trò vui đi. Hai người trở lại trung viện giả ra, giả Trương Thị đã mở cửa ngồi ở cửa. Nhìn thấy Tần Hoài Như trở về, đang chuẩn bị mở mắng, vừa nhìn bên cạnh theo Tần Kỳ Hưng. Giả cười nói, Hoài Như, ngươi đi đâu? Ta đang chuẩn bị đi tìm ngươi đây. Chương 208, Tần gia việc vật chương 208, Tần gia việc vật Tần Kỳ Hưng nói rằng, tìm nàng. Tìm nàng làm gì? Trở về giặt quần áo sao? Ta đã nói với ngươi, ngươi sau đó còn dám bắt nạt ta muội muội, cẩn thận ta đánh ngươi. Khẳng định không thể. Giả Trương Thị gượng cười nói, ta làm sao sẽ bắt nạt nàng đây, nàng còn mang theo ta thật lớn tôn đây. Tần Hoài Như tìm kỹ quét tước công cụ, cầm một cái thùng đưa cho Tần Kỳ Hưng, chỉ vào cái ao nói rằng, ca, ngươi đi đánh thùng nước đi. Giả Trương Thị xem Tần Hoài Như cầm công cụ, hỏi, Hoài Như, các ngươi đây là đi làm gì sao? Tần Hoài Như cười nói, mẹ, anh ta tiến vào nhà máy cán thép. Nhà liên phân ở hậu viện, ta đi giúp hắn quét dọn một chút vệ sinh. A. Giả Trương Thị nhất thời ngũ lôi oanh đỉnh, mắt tối sầm lại, thân hình bất ổn co quắp ngồi trên mặt đất. Tần Hoài Như cả kinh, vội vã đi đến nâng, hỏi, mẹ, ngài làm sao? Giả Trương Thị lắc lắc đầu, lôi kéo Tần Hoài Như tay xác nhận nói, ngươi ca thật sự tiến vào nhà máy cán thép. Nhà còn phân ở hậu viện. Tần Hoài Như gật đầu khẳng định nói, đúng. Giả Trương Thị trước mắt lại tối sầm lại, trong miệng lẩm bẩm nói, xong xuôi, ta sau đó nên làm gì? Tần Kỳ Hưng đánh nước tốt, bắt chuyện Tần Hoài Như nói, muội muội, nước đánh được rồi, chúng ta đi thôi. Tần Hoài Như đem Giả Trương Thị nâng dậy đến ngồi ở trên ghế, nói với Giả Trương Thị một tiếng, cầm lấy công cụ, đuổi tới Tần Kỳ Hưng. Nghiệp chứng nha. Giả Trương Thị nhìn huynh muội bóng lưng của hai người than thở. Nghĩ thầm, xem ra sau này đối với Tần Hoài Như muốn thay đổi sách lược, không thể chèn ép quá mức, muốn lấy dụ dỗ làm chủ. Không phải vậy, nàng hiện tại có người làm chỗ dựa, bất cứ lúc nào cũng dám cùng Giả gia đình yêu. Chờ Đông Húc trở về, muốn với hắn từ từ nói rồi. Tần Kỳ Hưng huynh muội hai người trở lại hậu viện, Tần Sương Hạo Tần Sương Bình đã đem bàn ghế đều chuyển tới trong sân. Tần Kỳ Hưng xem Tần Hoài Như cầm công cụ chuẩn bị vào nhà, lôi kéo nàng nói rằng, muội muội, trong phòng cho bụi lớn, ngươi cũng đừng đi vào, giao cho chúng ta đi. Ngươi hỗ trợ liền đem bàn ghế lau chùi một hồi là được. Bốn người đồng tâm hiệp lực, không tới nửa giờ, liền đem nhà quét tước đến sạch sành sanh. Quét tước trong quá trình, Tần Sương Bình Tần Sương Hạo đem nhà cẩn thận kiểm tra một chút, phát hiện nóc nhà cửa sổ đều hoàn hảo không chút tổn hại, không cần ngoài ngạch kiểm tu. Quét tước qua đi, mấy người ngồi ở trong phòng tán gẫu, Tần Hoài Như hiếu kỳ cũng lại ép không được,
không nhịn được hỏi, "Ca, ngươi là làm sao tiến vào nhà máy cán thép?" Tần Kỳ Hưng nói rằng, "Muội muội, ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi không thể nói với người khác. Bao quát giả Trương thị cùng giả Đông Húc cũng không được, biết không?" Tần Hoài Như đáp ứng nói, "Ca, ngươi yên tâm, ta ai cũng không nói." Khắc khắc. Tần Kỳ Hưng hắng giọng một cái nói rằng, "Kỳ thực chính là lần trước chúng ta đi thời điểm, Trần khoa trưởng đưa chúng ta một hồi, biết chúng ta lo lắng ngươi tình cảnh, liền giúp chúng ta nghĩ đến một cái biện pháp." "Biện pháp gì?" Tần Hoài Như tò mò hỏi. Tần Kỳ Hưng đem Trần Nhất Châu nói lợn rừng đổi cương vị biện pháp nói rồi một lần, bao quát ngày hôm nay ở trong xưởng, Trần Nhất Châu toàn bộ hành trình hỗ trợ cũng đều nói rồi. Tần Hoài Như đương nhiên rõ ràng nhà máy cán thép một cái công vị hàm lượng, nhân tình này đúng là quá to lớn. Nghĩ đến Trần Nhất Châu khuôn mặt anh tuấn, kiên cường vóc người, xuất sắc năng lực làm việc. Nghĩ đi nghĩ lại không khỏi ngơ cả ngẩn, trên mặt cũng dần dần hồng hào lên. "Muội muội, muội muội." Tần Hoài Như ở Tần Kỳ Hưng tiếng kêu bên trong tỉnh lại. "A, ca, chuyện gì?" Tần Kỳ Hưng hỏi, "Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Sắc mặt làm sao đột nhiên như thế hồng? Ngươi không thoải mái sao?" Tần Hoài Như đưa tay sờ sờ mặt, bình tĩnh một hồi tâm tình, nói rằng, "Ta không có chuyện gì. Ta chỉ là muốn hắn là chúng ta toàn gia ân nhân, sau đó nên làm sao cảm tạ hắn. Cái này không cần ngươi bận tâm." Tần Sương Hạo nói rằng, "Sau đó có ca ca ngươi ở trong sân, ngươi liền không muốn làm tiếp một ít mất mặt sự tình. Có khó khăn gì cùng ngươi ca nói, hắn gặp giúp ngươi. Đối với giả gia mẹ con vô lý yêu cầu, ngươi muốn học từ chối." Tần Hoài Như nghĩ đến chính mình ở trong sân hành động, lúng túng cúi đầu, thấp giọng nói rằng, "Ba, ta biết rồi, sau đó sẽ không." Tần Sương Bình chỉ vào trên đất gà rừng thỏ rừng nói rằng, "Hoài Như, ngươi biết Trần khoa trưởng nhà ở nơi nào sao? Mang ngươi ca đem này món ăn dân dã đưa một điểm quá khứ." Tần Kỳ Hưng cầm lấy một con gà rừng một con thỏ hoang, nói với Tần Hoài Như, "Muội muội, đi, mang ta đi Trần khoa trưởng nhà." Tần Hoài Như đứng lên nói rằng, "Ca, ngươi đi theo ta." Đến đông khóa viện cửa, đùng, thùng thùng. Tần Hoài Như vang lên cửa viện. Lưu Thúy Phương mở ra cửa viện vừa nhìn, là Tần Hoài Như cùng một cái thanh niên xa lạ, không nhịn được hơi nhướng mày, hỏi, "Tần Hoài Như, ngươi có chuyện gì không?" Tần Hoài Như biết mình ở trong sân phong bình cũng được, nhưng ra mặt đã sớm rèn luyện đi ra. Nếu quyết định muốn thay đổi, vậy thì bắt đầu từ bây giờ đi. Không quản Lưu Thúy Phương sắc mặt, lôi kéo Tần Kỳ Hưng cười nói, "Lưu gì, đây là anh ta Tần Kỳ Hưng, chúng ta không ý tứ gì khác, chính là đến cảm tạ một hồi Trần khoa trưởng trợ giúp." Tần Kỳ Hưng đem trong tay gà rừng thỏ rừng đưa tới, nói rằng, "Lưu gì, đây là chúng ta một điểm tâm ý, mời ngài nhận lấy." Lưu Thúy Phương không biết Tần Hoài Như sướng chính là cái nào ra. Nghĩ thầm, chỉ nghe đã nói Tần Hoài Như mượn thịt, nào có đưa thịt. Thực sự là mặt trời mọc ở hướng tây. Cự tuyệt nói, "Không cần. Các ngươi vẫn là giữ lại tự mình ăn đi." Tần Hoài Như rõ ràng Lưu Thúy Phương trong lòng lo lắng, từ Tần Kỳ Hưng cầm trong tay quá gà rừng thỏ rừng, một cái ném vào trong viện, lôi kéo Tần Kỳ Hưng xoay người rời đi, bỏ lại một câu nói, "Lưu Di, ngài bận điệu, chúng ta đi." "Ai? Chờ một chút." Lưu Thúy Phương vội vã la lên, muốn gọi lại hai người, đem gà rừng thỏ rừng lấy đi. Lúc này Triệu Lao Thái Thái đi tới, hỏi, "Thúy Phương, xảy ra chuyện gì?" Lưu Thúy Phương chỉ vào trên đất gà rừng thỏ rừng nói rằng, "Mẹ, ta chính kỳ quái đây. Vừa nãy Tần Hoài Như mang theo hắn ca ca lại đây, nói cái gì cảm tạ Nhất Châu trợ giúp, còn muốn đem gà rừng thỏ rừng cho ta không muốn, bọn họ bỏ lại liền đi, gọi cũng cứ gọi không được." Triệu Lao Thái Thái suy nghĩ một chút nói rằng, "Trước tiên thu đi, chờ Nhất Châu trở về, hỏi một chút liền biết rồi." Tần Kỳ Tài vội vàng xe bỏ, đi rồi hơn 2 giờ mới đến Tần Gia thôn. Chưa có về nhà, trực tiếp đem bỏ xe chạy tới Tần Sương Hạo cửa nhà. Trong phòng Tần Sương Hạo lão bà Vương Đại Nha nghe được động tĩnh, đi ra vừa nhìn, chỉ có Tần Kỳ Tài một người, hỏi, "Kỳ Tài, cha ngươi cùng ngươi nhị thúc bọn họ đây, Kỳ Hưng sự làm thế nào rồi?" Tần Kỳ Tài nói rằng, "Nhị thẩm, ta cha cùng thúc đều ở trong thành đây, Kỳ Hưng chuyện công tác đã làm tốt, liền nhà đều phân." "Vậy thì tốt." Vương Đại Nha hỏi, "Vậy bọn họ làm sao không theo đồng thời trở về?" Tần Kỳ Tài nói rằng, "Nhị thẩm, ta cha bọn họ ở lại cái nhóm này Kỳ Hưng thu thập nhà, gọi ta trở về là tiếp đệ muội cùng hải tử cùng đi, thuận tiện mang một ít đồ dùng hàng ngày quá khứ." Chương 209, Tần gia việc vặt tục. Chương 209, Tần gia việc vặt tục. Lúc này Tần Kỳ Hưng lão bà Khổng Tiểu Thúy cũng chạy tới, nhìn thấy chỉ có Tần Kỳ Tài một người, đang muốn dò hỏi. Tần Kỳ Tài nói rằng, "Đệ muội, ngươi mau nhanh thu thập một hồi, Kỳ Hưng công tác cùng nhà chuẩn bị xong, ta là tới tiếp ngươi cùng cháu gái đi trong thành." "A." Khổng Tiểu Thúy kinh hỉ nói rằng, "Ta cùng hài tử cũng có thể đi trong thành sao?" "Đúng thế." Tần Kỳ Tài khẳng định nói, "Đệ muội, ngươi nhanh đi thu thập đi." Khổng Tiểu Thúy chần chờ nhìn về phía Vương Đại Nha, "Mẹ." Vương Đại Nha khoát tay áo một cái, "Nhanh đi thu thập đi." "Ừm, ta vậy thì đi." Khổng Tiểu Thúy rất vui mừng chạy đi thu thập hành lý. Nay thu thập một chút chính là hơn 1 giờ, Tần Kỳ Tài còn dành thời gian ăn cái cơm. Bởi vì nghe Tần Kỳ Tài nói trong phòng cái gì cũng không có, Khổng Tiểu Thúy cùng Vương Đại Nha không ngừng thu thập hành lý chăn đệm, bao quát lương thực rau dưa, xong nồi chén bát, thậm chí là củi lửa, đều thu thập một chút. Trước khi đi, nhớ tới Tần Hoài Như mang thai vài tháng, Vương Đại Nha lại cầm chừng 10 cái trứng gà, chuẩn bị theo đồng thời vào thành, đi xem nàng. Xe bỏ đi không bao xa, dọc theo đường các thôn dân nhìn thấy trên xe tràn đầy một xe sinh hoạt vật tư, đều đi tới dò hỏi, "Kỳ Tài, đây là đi đâu?" "Vương tẩu tử, các ngươi mang nhiều như vậy đồ vật đi đâu?" "Đúng đấy, Vương tẩu tử, các ngươi đây là dọn nhà sao?" Vương Đại Nha cười đối với mọi người nói, "Có thể không phải là dọn nhà mà, Kỳ Hưng hiện tại đến trong thành làm công nhân. Ta cùng Tiểu Thúy cùng Tôn Nữ đi xem." "Làm công nhân à? Kỳ Hưng tiền đồ." Có người hỏi,
xem Kỳ Hưng nắm nhiều như vậy đồ vật làm gì. Vương Đại Nha nói rằng, Kỳ Hưng đơn vị cho hắn phân phòng, cùng Hoài Như ở một cái sân, chúng ta mang những thứ đồ này đi cho hắn bố trí. Xe bỏ đi rồi, người trong thôn nghị luận, không nghĩ đến, Kỳ Hưng tiểu tử này âm thầm lại làm công nhân. Đúng đấy, nhà ta tiểu tử kia từ sáng đến tối không ra khỏi cửa, ta vậy thì trở lại giáo huấn hắn. Chờ Sương Hạo trở về, chúng ta đến nhà hắn đi uống rượu, bữa này rượu hắn miễn không được. Cùng đi, cùng đi. Cơm chưa điểm, Trần Ái Quốc đến hậu viện kêu Tần gia mấy người về đến nhà ăn cơm. Nhìn thấy thiếu một người, hỏi qua mới biết là đi về nhà tiếp người. Trần Ái Quốc muốn lao bà đem thỏ cùng gà rừng đều làm, vẫn xứng hai cái rau dưa. Mấy người này vào bàn sau, Trần Ái Quốc cầm lấy một bình cây cải bắp, cho đại gia đổ đầy, bưng lên ly rượu chào hỏi, "Tần lão ca, Tần lão đệ, Kỳ Hưng, chúng ta cùng làm một trận một ly." Một chén rượu vào bụng, Thần Sương bình hỏi, "Trần lão đệ mỗi đây, tại sao không gọi lại đây đồng thời ăn?" Trần Ái Quốc nói rằng, không cần phải để ý đến nàng, hai cái tôn tử ra vô cùng, nàng ở bắt chuyện bọn họ ăn cơm. Rượu qua ba lượt, món ăn cũng đủ năm vị, Trần Ái Quốc nghĩ đến Trần Nhất Châu đã nói với hắn lời nói với Tần Kỳ Hưng, "Kỳ Hưng, nếu ngươi đem nàng dâu khuê nữ tiếp đến, ngươi liền đem các nàng hộ khẩu chuyển tới trong thành đến đây đi." Tần Kỳ Hưng hỏi, "Trần bá, có điểm đặc biệt gì đó sao?" Trần Ái Quốc nói rằng, "Hộ khẩu chuyển qua đến sau thì có lương thực định lượng. Giả như không chuyển lời nói, bằng một mình ngươi lương thực khẳng định không đủ ăn, vậy cũng chỉ có thể mua giá cao lương." Tần Kỳ Hưng nói rằng, "Nhưng là xoay chuyển hộ khẩu, trong nhà địa liền không còn." Tần Sương Hạo biết Trần Ái Quốc kiến thức khẳng định so với mình nhiều, nói nên có độ tin cậy. Nói với Tần Kỳ Hưng, "Đừng do dự, có cơ hội làm người thành phố, còn không bỏ xuống được cái kia vài mẫu đất. Gọi ngươi đại bá cho ngươi nàng dâu khuê nữ mở giới thiệu tin, hai ngày nay ngươi liền đem các nàng hộ khẩu xoay chuyển đến Vu gia bên trong địa, không cần ngươi bận tâm." "Được, ta cho các nàng chuyển." Tần Kỳ Hưng nói với Tần Sương Bình, "Đại bá, vậy thì phiền phức ngài." Tần Sương Bình nói rằng, "Kỳ Hưng, ngươi cơm nước xong, đến ủy ban khu phố đi hỏi một hồi thủ tục. Vừa vặn ta con dấu cái gì đều mang theo. Chờ ngươi nàng dâu khuê nữ đến rồi, thiếu cái gì tài liệu, ta cho các ngươi làm." Tần Kỳ Hưng giơ lên ly rượu nói cảm tạ đại bá. Tần Sương Bình cầm rượu lên ly uống một hơi cạn sạch, thừa dịp men say nói với Trần Ái Quốc, "Trần lão đệ, nghe ta cháu gái nói, các ngươi một nhà đều là tương tình. Không nghĩ đến, các ngươi hiện tại đều ở kinh thành ngủ lại. Hai đứa con trai con dâu, còn đều là nhà máy cán thép công nhân, lão đệ thực sự là thật tài tình. Ta nào có cái gì bản lĩnh a?" Trần Ái Quốc dựa vào cảm giác say tự hào mà nói rằng, "Tất cả những thứ này đều là cháu ta công lao. Không có hắn, chúng ta còn ở tương tỉnh nông thôn trồng trọt đây. Cháu ngươi là cái có bản lĩnh." Tần Sương Bình rỗi ra ngón cái nói rằng, "Tuổi tác hắn nhỏ cũng đã là khoa trưởng. Kỳ Hưng có thể đi vào nhà máy cán thép cũng là nhờ có hắn hỗ trợ." "Ồ." Trần Ái Quốc không biết nội tình, không nhịn được hỏi một hồi. Tần Sương Bình đem sự tình nói với Trần Ái Quốc một lần, sau đó hỏi, "Trần lão đệ, cháu ngươi giúp chúng ta ân tình lớn như vậy, ngươi cảm thấy cho chúng ta nên cho bao nhiêu tiền thích hợp?" Trần Ái Quốc nói rằng, "Tần lão ca, cái này ta còn thực sự không biết. Cháu ta sự đều là chính hắn làm chủ, các ngươi rảnh rỗi có thể hỏi một chút hắn." Sau buổi cơm trưa, Tần Kỳ Hưng đi ủy ban khu phố dò hỏi chuyển hộ khẩu công việc. Tần Sương Bình, Tần Sương Hạo hai huynh đệ ngay ở tiền viện cùng Trần Ái Quốc uống trà huyên thuyên. Tần Kỳ Hưng ở ủy ban khu phố hỏi qua chuyển hộ khẩu cần thủ tục, chậm rãi hướng về tứ hợp viện đi đến. Đi rồi một đoạn, mơ hồ nghe có người gọi mình, quay đầu nhìn lại, hóa ra là Tần Kỳ Tài vội vàng xe bò trở về. Chỉ chốc lát, xe bò đến trước mặt, Khổng Tiểu Thúy nhảy xuống xe bò, chạy đến Tần Kỳ Hưng trước mặt mừng rỡ hô, "Hưng ca." Tần Kỳ Hưng chào hỏi, "Mẹ, Tiểu Thúy, các ngươi tới." Vương Đại Nha hỏi, "Kỳ Hưng, ngươi nhà thu thập xong sao? Chạy thế nào này đến rồi?" Tần Kỳ Hưng hồi đáp, "Mẹ, nhà chúng ta đều thu thập xong, ta vừa nãy đi ủy ban khu phố, biết một chút Tiểu Thúy các nàng chuyển hộ khẩu thủ tục." Vương Đại Nha nói rằng, "Ngươi chuẩn bị đem hai mẹ con các nàng hộ khẩu chuyển tới trong thành đến?" "Ừm." Tần Kỳ Hưng nói rằng, "Việc này ta cha cùng đại bá đều đồng ý." Lúc này 8 tuổi con gái Tần Mậu Hoa chạy tới, ôm Tần Kỳ Hưng bắt đuổi hô, "Ba ba, ôm." Tần Kỳ Hưng một cái ôm lấy con gái, "Đi, chúng ta về nhà." Tần Mậu Hoa vang lên một trận tiếng cười như chuông bạc, "Về nhà la." Đến tứ hợp viện, người nhà họ Tần nhiều sức mạnh lớn, rất nhanh sẽ đem đồ vật đều chuyển tiến vào. Vương Đại Nha nhìn thấy Tần Hoài Như, lôi kéo nàng đi tới một bên, đau lòng hỏi, "Hoài Như, ngươi cái bụng đều lớn như vậy, làm sao đều không cùng mẹ nói một tiếng?" "Mẹ." Tần Hoài Như nói rằng, "Ta sợ ngài lo lắng, vì lẽ đó chuẩn bị sinh lại nói với ngài." "Ngươi này đứa nhỏ ngốc." Vương Đại Nha nói rằng, "Tuy rằng nhà chúng ta không giàu có, nhưng cách một quãng thời gian, chuẩn bị cho ngươi điểm trứng gà bổ sung điểm dinh dưỡng vẫn là có thể." Nói tới chỗ này, Vương Đại Nha nghĩ đến chính mình chuẩn bị trứng gà, vội vã đi lấy lại đây, kín đáo đưa cho Tần Hoài Như nói rằng, "Hoài Như, đây là mẹ mang cho ngươi trứng gà, ngươi lấy về hảo hảo bồi bổ thân thể."